Chương 425, bạn cùng bàn gặp sự kiện linh dị. Chương 425, bạn cùng bàn gặp sự kiện linh dị. Thiên Vũ, ngươi làm bút ký có thể cho ta nhìn một chút không? Vương Thiên Vũ nghe vậy sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn. Trước mấy ngày bạn cùng bàn xin nghỉ, cách một tuần mới đến trường. Hắn bạn cùng bàn bình thường phi thường yêu thích chơi bóng rổ, đối với học tập một chuyện cũng không chú ý, thành tích cũng tương đối đồng dạng. Bình thường hai người bởi vì hoàn toàn khác biệt tính cách, căn bản là không nói chuyện trời đất. A, hảo. Vương Thiên Vũ đem bút ký đưa cho bạn cùng bàn, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi, ngươi một tuần này đã trải qua cái gì à? Như thế nào đột nhiên liền đổi tính, nghĩ vươn lên hùng mạnh? Ta là học sinh tốt, ta phải học tập thật giỏi, không để phụ mẫu thất vọng. Bạn cùng bàn cúi đầu tự lẩm bẩm, hắn nhanh chóng đảo bút ký, nghiêm túc sao chép lấy. Vương Thiên Vũ nhíu mày, do xét bạn cùng bàn bộ dạng này kỳ quái bộ dáng. Lúc này đi tới một tên bạn học, hắn buông một cái bạn cùng bàn, đáp đối phương vai nói, đi à, đi chơi bóng rổ. Kết quả bạn cùng bàn dùng sức quăng một chút vai, liền cũng không ngẩng đầu nói, ta muốn học tập. Ta phải học tập thật giỏi. Tên kia đồng học ngây ngẩn cả người, không phải, ngươi uống lộ thuốc. Liền ngươi cái này một đầu có thể học được hiểu chưa? Ta muốn học tập, ta muốn học tập. Bạn cùng bàn một mực tái diễn câu nói này. Vương Thiên Vũ nhìn thấy đồng học ghi chép tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là chữ viết cũng vô cùng viết ngoáy, cơ hồ đều nhìn không ra viết cái gì. Chờ ngươi thi một cái thứ nhất đếm ngược ngươi liền đàng hoàng. Tên kia đồng học cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Vương Thiên Vũ lặng lặng nhìn một màn này, hắn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi đối phương là bị phụ mẫu đốc thúc mới quyết định học tập cho giỏi. Loại sự tình này hắn đã thấy rất nhiều, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng mà Vương Thiên Vũ không nghĩ tới, bạn cùng bản từ ngày đó về sau liền thật sự hoàn toàn cố gắng học tập, thậm chí đã đến có chút phong ma tình cảnh. Thành tích sau khi đi ra, đối phương danh liệt toàn lớp đệ tam. Lão sư trước mặt mọi người khen ngợi bạn cùng bản, Vương Thiên Vũ chú ý tới bạn cùng bản dưới ánh mắt cái kia nồng đậm mắt của thâm, còn có vàng ố khuôn mặt. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, đối phương liền từ sức sống bắn ra bốn phía vận động Nam Hải đã biến thành một điểm tinh khí thần cũng không có người. Bạn cùng bàn ngồi trở về, Vương Thiên Vũ thấp giọng nói, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm. Ta muốn học tập, ta sẽ không để cho phụ mẫu thất vọng. Bạn cùng bàn vẫn như cũ nói đến đây câu nói. Vương Thiên Vũ trận này liền không có từ trong miệng bạn cùng bàn đã nghe qua cái khác. Sau khi tan học, bạn cùng bàn đeo bọc sách chuẩn bị rời đi. Lúc này Vương Thiên Vũ cùng hắn đáp lời, ngươi có mấy đạo để làm sai, ta hôm nay đi trong nhà ngươi kể cho ngươi để à? Tốt. Chỉ cần là liên quan tới học tập đề, bạn cùng bàn đáp ứng vô cùng sảng khoái. Vương Thiên Vũ đi theo bạn cùng bàn, hắn bây giờ hoài nghi bạn cùng bàn có thể là gặp sự kiện linh dị. Hắn có âm dương nhãn, có thể nhìn một chút trong nhà đối phương có phải hay không cất dấu quỷ. Đến bạn cùng bàn nhà sau đó, Vương Thiên Vũ quan sát xung quanh, phát hiện trong nhà đối phương rất bình thường, cũng không có loại kia lệ quỷ tồn tại mà sinh ra khí tức cấm lãnh. Vương Thiên Vũ gặp được bạn cùng bàn phụ huynh, sau khi biết Vương Thiên Vũ là niên cấp thành tích đệ nhất học sinh, càng là nhiệt tình không ngừng lấy ra hoa quả cùng đồ ăn chiêu đãi. Vương Thiên Vũ cẩn thận đi dạo một vòng ngồi cùng bàn nhà, từ đầu đến cuối không có phát hiện có bất kỳ dị thường chỗ. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Vương Thiên Vũ bên trên nhà cậu, tiếp đó chuẩn bị trở về ngồi cùng bàn gian phòng giảng đề. Hắn đang muốn đi qua phòng khách, lại đột nhiên nghe thấy ngồi cùng bàn cha mẹ đang tán gẫu. Thuốc này thật đúng là thần a. Hai tử sau khi ăn xong, trực tiếp liền từ thứ nhất đến ngược trở thành trước ba a. Đúng vậy a, quả nhiên đắt tiền đồ vật liền có đắt tiền đạo lý. Nghe được đối thoại của hai người, Vương Thiên Vũ lập tức trốn ở chỗ bóng tối lắng nghe. Hắn bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ bạn cùng bàn cái kia một tuần không đến chính là bị cho ăn cái gì kỳ quái thuốc? Vương Thiên Vũ cao mày, trên đời này tại sao có thể có loại thuốc này? Có thể để một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ cái khác phụ huynh đều đang hỏi, nói ta như thế nào để cho hải tử trở nên biết điều như vậy nghe lời? Vị đại sư kia nói qua, thần dược cũng không phải ai cũng có cơ hội lấy được, phải xem trọng duyên phận. Vương Thiên Vũ đem bọn hắn đối thoại nhớ kỹ trong lòng, tiếp đó liền giả bộ không biết chuyện, cùng bạn cùng bàn kể xong để sau liền cáo tử. Trên đường trở về hắn đồng thời thẳng đến Thẩm Tứ nhà. Loại chuyện này Vương Thiên Vũ không có ý định cùng gia gia thương lượng, so với không đáng tin cậy gia gia, hắn từ nội tâm chỗ sâu càng thêm tin cậy Thẩm Tứ. Vương Thiên Vũ đi tới Thẩm Tứ trước cửa nhà gõ cửa một cái. Môn rất nhanh bị mở ra, hắn vừa định mở miệng, kết quả là đối mặt một đôi tròng mắt màu vàng nóng. Mở cửa là một tên tóc trắng nam nhân, đối phương bề ngoài đã lóa mắt đến cùng thường nhân đều ở vào khác biệt hòa phong. Hoài Tín mặc hưu nhàn áo ngủ, hơi hơi ngẩng đầu, dò xét trước mắt tên nhỏ con, ngươi đến tìm Thẩm Tứ sao? Vương Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Hoài Tín, gật đầu một cái. Vào đi. Hoài Tín quay người đi, lúc này Vương Thiên Vũ chú ý tới đối phương tóc trắng đâm trở thành thô to bím tóc. Cái kia bím tóc dài đến lên đất, hành động ở giữa bốn lượn đi về phía trước bộ dáng giống như là một đầu màu trắng mãng xà. Lúc này Thẩm Tứ bưng hoa từ phòng bếp đi tới, khi nhìn đến Vương Thiên Vũ thời điểm, hắn ngạc nhiên nói, Thiên Vũ, ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa nóng tốt đồ ăn, ăn chung à. Cứ như vậy, Vương Thiên Vũ ngồi ở trên bàn cơm, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Hoài Tín đang ngồi ở bên cạnh Thẩm Tứ. Thẩm Tứ kẹp cho Vương Thiên Vũ một miếng thịt, hỏi thăm đối phương, Thiên Vũ, ngươi bình thường này thời gian cũng đều là trong nhà làm bài tập, như thế nào cố ý tới? Nói đến đây sự chú ý của Vương Thiên Vũ cuối cùng bị kéo lại, hắn nghiêm mặt nói, Thẩm ca, ngươi chưa hết nghe ta nói, bạn học của ta giống như tại kinh nghiệm một chút chuyện không bình thường. Vương Thiên Vũ đem hắn trận này phát hiện nói ra, Thẩm Tứ nghe vậy thần sắc càng nghiêm trọng, mà Hoài Tín trên mặt thì mang theo tràn đầy thú vị. Thẩm Tứ sau khi nghe xong nói, trên đời này không có khả năng có thuốc có thể đem một người hoàn toàn thay đổi, trừ phi bị linh dị sức mạnh ảnh hưởng. Vương Thiên Vũ gật đầu một cái, bây giờ tại trong học sinh có không ít phía trước thành tích thấp, tính cách tương đối bướng bỉnh đồng học, bọn hắn đột nhiên cũng bắt đầu vùi đầu học tập, hơn nữa thành tích tại trong một tuần liền đột nhiên tăng mạnh. Thiên Vũ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Thẩm Tứ không tự chủ nắm đấm, nếu như ở trong đó có ác quỷ quái phá, ta nhất định sẽ giải quyết triệt để. Ta cũng tới hỗ trợ. Hoài Tín đột nhiên mở miệng, gặp Thẩm Tứ nhìn qua, khóe miệng của hắn mỉm cười, ta đối với dược lý giỏi vô cùng, có thể giúp chút gì không? Hoài Tín gì đỡ http://v3dễ đỉnh xịt.com, nô bèo tiếp dịch giờ, 8226 2A5AB0085235FC3SE33VTLVNUCTIT, LK3S8G963091IT, liền hợp E18414333388X, xì nạ tủ giờ 4Z4KBM4SMMGISODOCUNCTIT3G, trường 426, không chọn bẹn hồn trường 426, không chọn bẹn hồn. Hôm sau Vương Tiên Vũ như thường lệ đi học, mặc dù hắn cảm thấy đồng học biến hóa có chút cổ quái, nhưng đối với người chung quanh mà nói, đối phương sự biến hóa này là một chuyện tốt. Gần nhất bởi vì đại gia thành tích đề thăng, chủ nhiệm lớp trên mặt mãi mãi cũng là cười hì hì. Vương Thiên Vũ nhìn xem bạn cùng bàn đang tại sao chép tư liệu, hắn tự tay bắt được ngồi cùng bàn cánh tay, hắn nhìn chằm chằm đối phương phát run tay nói, ngươi không sao chứ? Tay của ngươi một mực tại run, nghỉ ngơi một chút a. Ta không sao. Bạn cùng bàn rút tay về, tiếp tục tại trên giấy sao chép lấy học tập tư liệu, ta phải học tập thật giỏi. Vương Thiên Vũ chú ý tới ngồi cùng bàn sắc mặt càng thêm kém, phản phất một trận gió đều có thể đem đối phương thổi ngã, hắn nhíu mày hỏi, ngươi có phải hay không vài ngày không ngủ? Ngủ là một kiện lãng phí thời gian chuyện, thành tích kém của ta liền nên so với người khác dùng nhiều thời gian hơn tới học tập. Bạn cùng bàn lúc nói câu nói này, thần sắc cơ hồ là phong ma. Vương Thiên Vũ còn nghĩ tiếp tục thuyết phục đối phương, lúc này chủ nhiệm lớp đi đến. Đại gia yên lặng một chút, hôm nay anh ngữ lao sư xin phép nghỉ, từ tân lão sư cho mọi người lên lớp. Vương Thiên Vũ vốn là chỉ là tùy ý liếc một cái, kết quả khi nhìn đến tân lão sư lúc trong nháy mắt trừng lớn mắt. Cái kia đeo mắt kiếng gọng gen tân lão sư không phải Thẩm ca sao? Vương Thiên Vũ khẩn trương nhìn một phía, các bạn học đại bộ phận cũng là Thẩm Tứ fan hâm mộ. Dù sao tại bọn hắn ở độ tuổi này giai đoạn, đối với kinh khủng kích thích sự vật là tương đương say mê. Vương Thiên Vũ phát hiện đại gia đối với Thẩm Tứ đến không phản ứng chút nào. Thẩm Tứ bắt đầu bình thường lên lớp, hắn lúc giảng bài quan sát Vương Thiên Vũ bên cạnh bạn cùng bàn. Hắn có thể nhìn đến đối phương hồn phách cùng những người khác không giống nhau, là không trọn vẹn. Bạn cùng bàn nhìn xem Thẩm Tứ tại trên bảng đen viết tri thức, nét mặt của hắn thậm chí có thể dùng nội bảng, khắc khao để hình dung, đối phương đem phía trên tất cả chữ một chữ không kém sao chép lấy. Sau khi tan học, Vương Thiên Vũ lập tức liền chạy tới bên cạnh Thẩm Tứ, thấp giọng nói, "Thẩm ca, ngươi bộ dạng này ngụy trang là chuyện gì xảy ra a?" Thẩm Tứ cười một cái nói, "Ta là nhờ ngươi ra giúp ta ngụy trang một chút, dạng này người khác trong thị giác, ta chính là tướng mạo người bình thường." "Thì ra là thế." Vương Thiên Vũ lại hỏi, "Vậy ta ngồi cùng bàn vấn đề, Thẩm ca ngươi nhìn ra cái gì không có?" "Có chút thu hoạch, bất quá còn phải lại quan sát một chút." Thẩm Tứ mặc dù có đối phó ác quỷ thực lực, nhưng mà linh hồn không trọn vẹn điểm ấy hắn cũng không rõ ràng đến cùng là gì tình huống. Lúc này tên kia ngồi cùng bàn hảo hữu lại ôm bóng rổ đến đây. Hắn vỗ một cái ngồi cùng bàn phía sau lưng, "Huynh đệ, ngươi mỗi ngày học tập, thật không cùng chúng ta cùng một chỗ đánh cầu à?" Bạn cùng bàn không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục vùi đầu viết. Tên này đồng học cảm thấy tự chuốc nhục nhã, vừa muốn đi ra, lại đột nhiên nhìn thấy ngồi cùng bàn trong sổ xuất hiện một giọt chất lỏng màu đỏ. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thấy càng nhiều chất lỏng nhỏ xuống tại trên trang sách. "Uy, ngươi không sao chứ?" Đồng học trực tiếp nắm lấy ngồi cùng bàn bay, dùng sức kéo một phát. Bạn cùng bàn lui về phía sau hướng lên, chỉ thấy mũi của hắn đang không ngừng đổ máu. "Cơmn." Đồng học kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức bay đầu hồ, nhanh cầm khăn tay chỉ một chút huyết. Người tới hỗ trợ cùng một chỗ đưa đi phòng y tế. Đúng lúc này, bạn cùng bàn đột nhiên bỏ rơi tên kia đồng học tay, hắn nắm lên bút bi, giống như điên rồi bốn phía vung dậy. Mọi người đều bị hắn cái này điên cuồng nâng thái hủ đến nhao nhao lui lại. "Vì cái gì? Muốn làm phiền học tập của ta?" Bạn cùng bàn trên mũi huyết giọt giọt rơi vào quần áo và trên mặt đất. Hắn giống như là hoàn toàn cảm giác không đến dị thường của mình, hắn ngẩng đầu, dùng tràn ngập địch ý cùng phẫn hận thần sắc nhìn chằm chằm bạn học chung quanh. Hắn giơ lên bút, hướng cách gần nhất một cái nữ đồng học làm bộ muốn đâm đi qua. "A!" Nữ đồng học bị bạn cùng bàn cái bộ dáng này dọa đến thét lên tiếng. Bạn cùng bàn giơ cao tay chỉ tới một nửa liền bị bắt. Hắn hung ác xoay qua khuôn mặt, còn không có thấy rõ là ai, cũng cảm giác được phần gáy đau đớn một hồi, tiếp đó ý thức liền gián đoạn. Thẩm Tứ kéo lại ngã hoặc ngã xuống đất bạn cùng bàn, tại Vương Thiên Vũ dưới sự giúp đỡ, Thẩm Tứ đem bạn cùng bàn cong lên hướng về phòng y tế chạy. Một màn này phát sinh quá nhanh quá loạn, đám người lúc phản ứng lại, Thẩm Tứ sớm đã rời đi. Tên kia được cứu tới nữ đồng học sửng sốt một hồi, hậu chi hậu giác nói, "Lão sư kia, rất đẹp trai a." Thẩm Tứ đem bạn cùng bàn đưa đến phòng y tế bên kia, bác sĩ rất nhanh xử lý tốt cái mũi không ngừng chảy máu vấn đề. Vương Thiên Vũ gặp bạn cùng bàn còn choáng váng, nhỏ giọng tại bên cạnh Thẩm Tứ nói, "Thẩm ca, ngươi một phát vừa rồi sẽ không đem hắn cho đánh thành người thực vật à?" Vương Thiên Vũ sẽ hỏi như vậy, chủ yếu là mắt thấy Thẩm Tứ cái kia xuất thủ ngoan lệ. Thẩm Tứ lắc đầu nói, "Sẽ không, ta chuyên môn luyện qua, có khống chế tốt cường độ." Vương Thiên Vũ giật giật khóe miệng, trong lòng ngăn không được nói thầm, "Thẩm ca không phải diễn viên sao? Diễn viên cần luyện môn kỹ xảo này sao?" Đúng lúc này, nằm ở trên giường bạn cùng bàn mở tròn mắt. Vương Thiên Vũ thấy thế lập tức trốn sau lưng Thẩm Tứ, chỉ sợ đối phương lại nổi điên. "Hắc hắc." Bạn cùng bàn lộ ra ngu dại đủ cười, một mực nằm ở nơi đó vui vẻ cười. Đồng học ngươi còn tốt chứ?" Phòng y tế bác sĩ kêu hai tiếng, thấy đối phương vẫn là cái bộ dáng này, hắn lắc đầu liên tục nói, tình huống không thích hợp, phải lập tức đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Rất nhanh đồng học liền bị xe cứu thương lôi đi, Vương Thiên Vũ lúc này lại bắt đầu lo lắng, Thẩm ca, đây chẳng lẽ là cái kia thuốc tác dụng phụ? Ta không xác định. Thẩm Tứ Thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, nhưng dựa theo ngươi nói, bọn hắn điên cuồng như vậy học tập, hoàn toàn là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình, lại thêm hồn phách không trọn vẹn, kế tiếp chỉ sợ sẽ có càng thêm chuyện hỏng bét phát sinh. Vương Thiên Vũ nghe lòng đều xoắn, mặc dù hắn cùng các bạn học quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng hắn cũng không hy vọng bọn hắn gặp phải chuyện như vậy. Thẩm ca, nhất định muốn đem phía sau màn người xấu bắt được, bọn hắn nhất định sẽ có giải dược. Thẩm Tứ gật đầu một cái, tất nhiên dính đến hồn phách, vậy cái này trong đó nhất định có ác quỷ quậy phá. Chỉ có điều ác quỷ thủ đoạn trở nên càng thêm ẩn nấp, thậm chí không có trực tiếp đem người giết chết, mà là lựa chọn rút ra một phần nhỏ hồn phách. Thẩm ca, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Thẩm Tứ nhìn xem Vương Thiên Vũ lo lắng thần thái, hắn khẽ thở một hơi, đưa tay sờ lên Thiên Vũ đầu, an ủi, không nên gấp, việc này giao cho ta. Vương Thiên Vũ sửng sốt một chút, hắn cảm giác Thẩm ca tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng, thế nhưng là cụ thể cái nào không giống nhau, hắn nói không ra. Duy nhất có thể để xác định chính là, dạng này Thẩm ca cho người ta càng thêm có cảm giác an toàn. Vương Thiên Vũ nguyên bản thấp phẩm tâm, an định xuống, hắn lúc này tò mò hỏi, Thẩm ca, ngươi qua đây, cái kia Hoài lão bản đi đâu? Hoài lão bản nói hắn có điều tra của mình phương thức. Thẩm Tứ cũng không có chú ý tới, chung quanh hắn có lệ ủy đang cầm lấy camera hướng về phía hắn đang phát sóng trực tiếp. Hoài Tín lúc này không lo lắng ngồi ở ghế bằng gỗ đỏ, hắn một cái tay cầm điếu thuốc cán, sương mù đem mặt mũi của hắn đều trở nên mông lung. Khoe miệng của hắn hơi gấp, không chọn vẹn hồn. Thật có ý tứ a, khi sương mù tiêu tan lúc, Hoài Tín thân ảnh biến mất. Chương 427, đoán mệnh chương 427, đoán mệnh bệnh viện, một đôi vợ chồng trung niên vội vã đi vào trong phòng bệnh. Khi bọn hắn nhìn thấy nằm ở trên giường, lộ ra cười ngớ ngẩn biểu lộ nam hài lúc, phụ nữ trung niên che miệng, nước mắt lập tức liền xuống rồi. Trung niên nam nhân bước nhanh đi đến bên giường, Thiên Thắng, ngươi thế nào? Hắn la lên chừng mấy tiếng, nhưng nam hài trên giường vẫn là đang cười, nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống. Lúc này bác sĩ đi đến, trung niên nam nhân lúc này tiến lên hỏi thăm, bác sĩ, nhi tử ta đây rốt cuộc là gì tình huống? Bác sĩ trầm giọng nói, thần kinh của hắn bị hao tổn, kế tiếp còn muốn tiến hành quan sát, nhưng hắn tình huống này chỉ tốt xác suất rất thấp, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe thấy lời ấy, trung niên nam nhân trực tiếp sững sờ tại chỗ, tên kia phụ nữ trung niên thì nhào tới trên giường kêu khóc, Thiên Thắng à, ngươi dạng này để cho mẹ sống thế nào à? Nàng bởi vì cảm xúc kích động, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Trung niên nam nhân lập tức đỡ thê tử đi phía ngoài trên ghế nghỉ ngơi. Thê tử cơ hồ thương tâm gần chết, lão công, làm sao bây giờ? Nhi tử nếu là vĩnh viễn cái bộ dáng này, nhân sinh của hắn nhưng là triệt để xong a. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói, chúng ta có thể đi tìm đại sư hỗ trợ a. Đại sư? Thê tử lúc này lộ ra một tia chần chờ, lão công, ngươi nói nhi tử biến thành dạng này, có phải hay không là bởi vì cái kia thuốc quan hệ nói vậy? Nam nhân ngữ khí nặng mấy phần, nhưng nhìn thấy thê tử mặt đầy nước mắt, ngữ khí lại chậm lại, nhẹ nói, cái kia thuốc thế nhưng là để chúng ta nhi tử thay đổi tốt hơn, ngươi cũng nhìn thấy biến hóa của hắn. Hiện tại xuất hiện vấn đề này, có thể là nhi tử gần nhất học tập quá liều mạng, cho nên làm bị thương đầu óc, chúng ta đi tìm đại sư, hắn chắc chắn có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Bây giờ bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Nam nhân để thê tử lưu lại phòng bệnh chiếu cố nhi tử, hắn đi đến bên ngoài bấm cái nào đó dây số. Một lát sau trò chuyện nghe, đối diện truyền đến một hồi thanh âm của nam nhân, vị nào? Nam nhân nguyên bản mệt mỏi khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, đại sư là ta à, ta họ Quan, hồi trước cùng ngài cầu qua thuốc cho nhi tử ta. A đối diện ngữ khí nghe rất lạnh lùng, cho nên có chuyện gì không? Là như vậy, nhi tử ta hôm nay đột nhiên đầu óc xảy ra vấn đề, người biến choáng váng, bác sĩ nói hắn là thần kinh chịu đến tổn thương, đại sư, ngươi thần thông quảng đại, nhất định muốn mau cứu nhi tử a. Choáng váng a, nam nhân đối diện ngữ khí cũng không lộ ra ngoài ý muốn, Quan tiên sinh, ngươi sẽ không phải là cho rằng ngươi nhi tử ngốc, là bởi vì ăn ta thần dược đưa đến a. Nam nhân nóng nảy giảng giải, không có, ta thật sự không có muốn như vậy. Ngươi không có muốn như vậy là được rồi, ngươi hẳn phải biết, thần dược này không phải là cái gì người đều có tư cách lấy được. Những gia đình khác hải tử ăn đều không chuyện gì, làm sao lại nhà ngươi hải tử xảy ra vấn đề? Có đôi khi nhiều từ chính mình hải tử trên thân tìm xem nguyên nhân, nhà ngươi hải tử vốn cũng không phải là loại ham học, mặc dù có thần dược tương trợ, nhưng mà năng lực của hắn đã vượt mức, cho nên mới sẽ xuất hiện loại dị trạng này. Đối phương lưu loát nói một đống, quan phụ có chút bất lực hỏi, vậy ta nên làm cái gì? Không cần phải gấp gáp, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, chờ hắn đầu óc dưỡng sức liền khôi phục. Có thật không? Quan phụ nghĩ đến nhi tử nằm ở trên giường bộ dáng liền trong lòng không chắc. Ta là đại sư vẫn là ngươi là đại sư. Ngươi nếu là không tin ta, ngươi liền tin tưởng y học đi thôi. Đối phương nói xong câu đó sau đó liền trực tiếp cúp máy. Uy, uy. Quan phụ nhìn xem bị cúp máy trò chuyện, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù đối phương nói qua trận liền tốt, thế nhưng là hắn nhìn thấy dụng tâm bồi dưỡng nhi tử biến thành bộ kia ngu dại bộ dáng, chỉ cảm thấy sâu đậm bất lực cùng đau lòng. Nhi tử một mực liền không để bọn hắn bất lo, sau khi ăn xong thần dược sau đó mới thu được ưu dị thành tích. Quan phụ thật vất vả tại trước mặt các bằng hữu thân thích có thể ngẩng đầu, kết quả ngày tốt lành còn không có qua bao lâu, bây giờ thì trở thành dạng này. Quan phụ quyết định trước tiên giấu giếm bệnh tình của con trai, dù sao việc này nếu là chuyển đi liền trở thành trò cười. Reng reng reng. Quan phụ nghe được một hồi thanh thúy linh đang âm thanh, hắn vô ý thức quay đầu đi xem. Cách đó không xa có cái đeo kính râm tóc trắng nam nhân ngồi ở cách đó không xa, trước mặt hắn cái bàn hiện lên một tấm bố, trên đó viết, nhìn quái toán mệnh, tiêu trừ thai ách. Quan phụ một mặt không hiểu, đây chính là tại bệnh viện a. Tại sao có thể có người đem gian hàng coi bói đặt tới bên trong tới? Bảo an không đuổi người sao? Quan phụ nhìn một phía, phát hiện qua mê hoặc bệnh nhân cùng y tá đều đối ông thầy tướng số này sạp hàng nhìn như không thấy. Đổi lại phía trước, quan phụ đối với loại này coi bói người là từ trước đến nay không có hảo cảm gì, nhưng mà tại tiếp xúc đến đại sư sau đó, hắn biết nhân ngoại hữu nhân, đối với loại người này cũng bắt đầu ôm kính ý, thế là quan phụ chủ động tiến lên, dùng cung kính ngựa khi nói, đại sư, ngươi tại sao sẽ ở trong bệnh viện đoán mệnh à? Ngụy Trang thành bầy bói Hoài Tín cười một cái nói, bởi vì nhân mệnh thường thường cũng là ở đây xảy ra cực lớn chuyển biến. Hắn chỉ hướng quan phụ, cũng bao quát ngươi. Ta. Quan phụ bây giờ đều có chút hoài nghi Hoài Tín là giang hồ phi tử, nhưng hắn trên mặt nội không có biểu hiện ra ngoài. Hắn khách khách khí khí nói, đại sư ta còn có việc phải đi trước. Quan phụ trả từ trong ví tiền lấy ra mấy trăm khối, trực tiếp bỏ lên bàn, chút tâm ý nhỏ này coi như ta xin ngài uống trà. Quan phụ xoay người muốn đi, lúc này hắn nghe được sau lưng Hoài Tín nói, con trai ngươi tình huống ta có thể giải quyết. Quan phụ bước chân dừng lại, hắn đột nhiên xoay người, đại sư, việc này cũng không thể tùy tiện nói đùa. Hoài Tín kéo xuống kính râm, lộ ra trong mắt màu vàng nóng, ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang mở trò đùa sao? Hoài Tín cặp mắt kia không giống như là nhân loại có, quan phụ trái tim phanh phanh nhảy. Lúc này trong lòng của hắn đã tuôn ra một loại sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng mà nhi tử an nguy để cho hắn nắm chặt tay, nếu như đại sư có thể chữa trị hảo nhi tử ta, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Hoài Tín nhếch mép lên, tiền thì không cần, chủ yếu là ngươi ta hữu duyên. Quan phụ lập tức cung kính thỉnh Hoài Tín đi tới phòng bệnh. Lúc này quan mẫu nhìn thấy trượng phu đi mà quay lại, đứng lên đường hỏi, lão công, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về, vị này là? Hắn là ta mời tới đại sư. Quan phụ cung kính đối với Hoài Tín nói, đại sư, vị này chính là ta nhi tử, Quan Thiên Thắng. Hoài Tín đi đến trước giường bệnh, đưa tay đặt ở Quan Thiên Thắng trên trán. Quan Thiên Thắng nguyên bản ngu dại nụ cười lập tức rút đi, giống như là ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền. Hoài Tín thu tay lại nói, tạm thời khôi phục. Ở trong mắt quan phụ quan mẫu, Hoài Tín chẳng qua là tùy ý giơ lên một chút tay. Quan mẫu hơi nghi hoặc một chút đi tiến lên, nhẹ giọng la lên, Quan Thắng, Quan Thắng. Nam ở trên giường Quan Thiên Thắng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy quan mẫu một khắc này nhẹ nói, mẹ. Quan mẫu nhìn thấy nhi tử khôi phục bình thường, lập tức kích động bổ nhào qua, hài tử, ngươi đem ta hù chết. Quan phụ kích động đến trong mắt rưng rưng, đối với Hoài Tín liên thanh gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Không khách khí. Hoài Tín trên mặt mang mặt nạ một dạng mỉm cười, hắn quay đầu nhìn về phía nằm ở trên giường Quan Thiên Thắng. Quan Thiên Thắng vừa lúc bị quan mẫu ôm chặt lấy, hắn ngẩng đầu đối mặt Hoài Tín ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt thoáng qua một tia hờn quang. Chương 428, bởi vì người là ta giết nha. Chương 428, bởi vì người là ta giết nha. Vương Thiên Vũ vốn là dự định hôm sau khi tan học, cùng những bạn học khác đi bệnh viện thăm hỏi Quan Thiên Thắng. Thật không nghĩ đến Quan Thiên Thắng ban ngày liền trực tiếp tới đi học. Vương Thiên Vũ nhìn xem Quan Thiên Thắng thần sắc, cảm giác đối phương biến bình thường, hắn mở miệng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Quan Thiên Thắng quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Vũ, nhướng mày, giống như không hiểu vì cái gì đối phương muốn hỏi như vậy, hắn nói, rất tốt à. Vậy là tốt rồi. Vương Thiên Vũ vốn là cùng Quan Thiên Thắng không quen, thấy đối phương một bộ dáng không muốn nói chuyện trời đất, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Vương Thiên Vũ quan sát đến Quan Thiên Thắng, cái sau không còn điên cuồng hướng về phía trên bảng đèn tri thức tiến hành chép, ngược lại cùng phía trước một dạng, chống đỡ tay, thờ phạc mà quậy tung lấy bubi. Quan Thiên Thắng bộ dáng này ngược lại là cùng phía trước một dạng. Sau khi tan học, có không ít đồng học đều đi tới hỏi thăm Quan Thiên Thắng tình huống. Ta tốt à, phía trước là bị cha mẹ ta ép, ta nếu là không điên một điên, bọn hắn thật không coi ta là người nhịn. Quan Thiên Thắng còn giận đùng đùng nói, chờ xem, chờ bọn hắn giả, ta liền trực tiếp nổ khí quản, cho một cái khen thưởng liền nổ 10 giây. Đại gia bị Quan Thiên Thắng mà nói chọc trò cười ha ha. Cái này thường có người hẹn Quan Thiên Thắng đi chơi bóng rổ, cái sau một ngụm đáp ứng, tiếp đó liền ôm cầu cùng đồng học vui cười rời đi. Vương Thiên Vũ đem một màn này thu hết vào mắt, hắn thở dài một hơi. Xem ra là Thẩm Ca đem sự tình giải quyết ra. Vừa vặn lúc này Vương Thiên Vũ nhìn thấy Thẩm Tứ ở bên ngoài, hắn chạy ra ngoài, hướng về phía Thẩm Tứ cười nói, Thẩm Ca, đồng học đều khôi phục bình thường, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Thẩm Tứ trong tay còn cầm tiếng Anh tài liệu giảng dạy, hắn mỉm cười, loại sự tình này không cần nói cảm tạ. Hắc hắc, ta vẫn muốn nói cảm tạ. Vương Thiên Vũ ngược lại hỏi, Thẩm Ca ngươi làm sao còn ngụy trang anh ngữ lao sư đi lên lớp? Thẩm Tứ ngữ khí không thay đổi, phía trước không có diễn qua cái này nhân vật, cho nên muốn nhiều thể nghiệm một chút. Vương Thiên Vũ cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao hắn thấy Thẩm Ca chính là đặc biệt ưa thích đóng vai đủ loại nhân vật, hắn cười hì hì nói, lao sư tốt. Vương Thiên Vũ không có cùng Thẩm Tứ trò chuyện quá lâu, hắn cho là đối phương đang tại đắm chìm thức đóng vai lao sư. Vương Thiên Vũ sau khi rời đi, Thẩm Tứ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Quan Thiên Thắng đang cùng đồng học chơi bóng rổ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được bọn hắn reo hò âm thanh cười đùa. Thẩm Tứ hơi híp mắt lại, nếu như không phải con mắt để hắn nắm giữ lăng xào xong, hắn là tuyệt đối không có biện pháp phát hiện trong đó khác thường. Tại Thẩm Tứ góc nhìn, Quan Thiên Thắng nguyên bản không chọn vẹn hồn phách đã biến thành màu đen. Quan Thiên Thắng hồn bị thay thế. Thẩm Tứ hơi hơi cúi đầu, bóng tối đem mặt mày của hắn bao trùm, làm cho người không cách nào thấy rõ hắn lúc này thân sắc. Quan Thiên Thắng đánh xong bóng rổ sau từ toilet đi ra. Lúc này hắn phát hiện hành lang trường học vậy mà không có bất kỳ ai. Nguyên bản ngày nắng chói chang bây giờ lại hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Người đâu? Quan Thiên Thắng hô một tiếng, thế nhưng là bốn phía lại yên lặng, chỉ có thanh âm của hắn ở hành lang quen quẩn. Loại trang diện này đổi lại bất luận kẻ nào lúc này đều biết cảm thấy sợ cùng bất lực, thế nhưng là Quan Thiên Thắng lại cười. Ai u Quan Thiên Thắng con mắt màu đen chuyển biến làm màu đỏ, hắn chống lạnh nói, là vị nào quỷ huynh đệ? Đừng trêu cả ta, chúng ta là đồng loại. Lời của hắn vẫn như cũ quanh quẩn trong hành lang, từ đầu đến cuối không có được đáp lại. Lệ Quỷ chỉ cảm thấy buồn cười, hắn cảm thụ được nhiệt độ xung quanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bốn phía nhiệt độ vô cùng bình thường, chẳng lẽ hắn hiểu lầm? Không phải quỷ, mà là người sống trêu cợt. Nghĩ tới đây, trong mắt Lệ Quỷ càng kinh miệt, vô luận là người hay là quỷ, loại này dọa người trêu, đối phó nó là vô dụng. Lệ Quỷ cũng không sợ tình huống dưới mắt, nó thoải mái đi tới, chờ lấy đối phương chính mình nhảy ra. Đối phương là thực sự coi nó là làm công việc người một dạng cả. Lệ Quỷ đã nghĩ kỹ, chờ người kia đi ra, nó liền để đối phương mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kinh khủng. Đi tới Lệ Quỷ phát hiện phụ cận đã khôi phục bình thường, bốn phía đều là học sinh. Chết cười ta. Lệ Quỷ nhịn không được cười ra tiếng, chỉ sợ cái kia kẻ sau màn phát hiện không có cách nào để nó cảm thấy sợ hãi, cho nên liền từ bỏ đi. Đúng lúc này, đột nhiên có người đụng phải Lệ Quỷ, nó cao mày ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mắt đồng học sắc mặt tái nhợt. "Uy, ngươi làm gì?" Lệ Quỷ lời nói còn chưa nói xong, trước mắt đồng học liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này Lệ Quỷ mới nhìn rõ đối phương bụng vậy mà cắm một cây bút, dẫn đến trong bụng máu tươi thẩm thấu quần áo, không ngừng tràn ra. Lệ Quỷ hoàn toàn động, nó căn bản muốn không biết dưới mắt là gì tình huống. Nó vừa muốn túi người đỡ dậy đối phương, đột nhiên bên cạnh liền vang lên rít lên một tiếng. "A!" Quan Thiên Thắng lại nổi điên. Lúc này một cái nữ đồng học bị trước mắt một màn dọa đến sắc mặt hoảng sợ, Quan Thiên Thắng cầm bút đâm chết người. Câu nói này trong đám người trực tiếp nổ tung, đại gia nhao nhao phát ra quát thiếu, không ngừng mà rời xa Lệ Quỷ vị trí. Lệ Quỷ trực tiếp ngốc tại chỗ, nó chết đi thời gian quá dài, không biết dưới mắt tình huống này nên như thế nào giảng giải. "Không phải, ta không có, hắn dạng này không có quan hệ gì với ta." Lệ Quỷ giải thích, âm thanh hoàn toàn bị tiếng két chói tai bao trùm. Một lát sau liền có lao sư tại học sinh dẫn dắt phía dưới chạy tới. Lao sư giơ tay lên, ánh mắt của hắn khẩn trương, ngữ khí lại vô cùng nhu hòa, "Quan đồng học, ngươi không nên kích động, có chuyện gì có thể cùng lao sư nói, không nên thương tổn đồng học." "Lao sư, ta cái gì cũng không làm a." Lệ Quỷ cảm giác một cái miệng đều không đủ giải thích, hận không thể lại đi cướp mấy cái miệng dán trên mặt, hắn là chính mình không hiểu thấu đụng vào ta. Lao sư còn chưa lên tiếng, lúc này đứng ở bên cạnh học sinh chỉ vào Lệ Quỷ ồn ào, hắn hôm qua liền nghĩ cầm bút đem người đâm thương. Nếu không phải là mới tới lao sư kịp thời ngăn cản, chỉ sợ hôm qua liền xảy ra chuyện. Lao sư nghe xong, nhìn về phía Lệ Quỷ ánh mắt càng thêm cảnh giác. Lệ Quỷ khẽ nhếch miệng, nó căn bản muốn không biết hôm qua lại còn phát sinh qua loại sự tình này, lần này cho dù có 10 cái miệng cũng nói mơ hồ à. "Đồng học, người trước tiên đừng kích động, cùng ta cùng đi văn phòng." Lao sư nói lấy liền muốn đi tiến lên. Đổi lại học sinh bình thường, có thể lúc này liền phối hợp đi theo lao sư đi, nhưng mà Lệ Quỷ quá lâu không có làm người, bị oan uổng như vậy, trực tiếp liền kích thích đến chỗ sâu nhất đau đớn hồi ức. "Đừng tới đây." Lệ Quỷ đột nhiên cảm xúc kích động hô to, "Các ngươi những người sống này, không có một cái đồ tốt." Nó nói xong cũng quay người chạy, sau lưng chuyển đến lao sư cùng các học sinh âm thanh. "Tội phạm giết người chạy, tội phạm giết người chạy." Nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn thương tổn những bạn học khác. Lệ Quỷ cảm thấy bất lực cực kỳ, nó bị Hoài Tín cưỡng ép cất vào người sống trong thân thể, nếu như thoát ly sẽ bị đối phương trách tội. Hoài Tín bình thường mặc dù cười hết mắt, thoạt nhìn không có cái gì tính khí, nhưng mà Lệ Quỷ biết, nếu như Hoài Tín làm thật, như vậy kết quả của nó lại so với hồn phi phách tán còn bi thảm. Trường học khắp nơi đều là học sinh, mỗi một cái học sinh đều dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn về phía Lệ Quỷ. Bên hai cũng là người sống ồn ào lại đáng ghét tiếng nói chuyện, Lệ Quỷ đều có loại nghĩ đứng tại sân thượng nhảy xuống xúc động. Đúng lúc này, Lệ Quỷ cổ tay bị người ta tóm lấy, nó trong lòng cả kinh, vô ý thức liền muốn đưa tay hất ra. Nhưng Lệ Quỷ tuyệt vọng phát hiện, cỗ này người sống thân thể là như vậy mềm yếu bất lực. Nó liền dãy rủa khí lực cũng không có, trực tiếp bị cưỡng ép kéo vào trong một cái phòng. Phanh! Cửa bị nhanh chóng đóng lại, tiếng bước chân nhốn nháo còn từ ngoài cửa không ngừng mà truyền vào. Lệ Quỷ không ngừng thở dốc, loại này tim đập cổ họng cảm giác, nó đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Lệ Quỷ tại tỉnh lại sau, ngẩng đầu dò xét nam nhân ở trước mắt, hắn nhận ra đối phương là anh Ngữ lao sư. Anh Ngữ lao sư tướng mạo vô cùng phổ thông, mang theo kính đen, càng lộ ra tư văn trung thực. Anh Ngữ lao sư biểu lộ đã lo nghĩ, cũng là lo lắng, "Quan đồng học, ngươi không sao chứ?" Đối phương cùng những người khác hoàn toàn khác biệt thái độ làm cho Lệ Quỷ yên lòng, nó lắc đầu, theo bản năng đi giải thích, "Tất cả mọi người oan uổng ta đã giết người, thế nhưng là vậy căn bản cũng không là ta làm." Anh Ngữ lao sư gật đầu một cái, "Ta tin tưởng không phải ngươi làm." Lệ Quỷ con mắt hơi sáng, nó vậy mà lâu ngày không gặp từ việc này trên thân người cảm thấy một tia ấm áp, nó có chút không xác định hỏi, "Lão sư, ngươi thật tin tưởng không phải ta giết người sao?" "Đương nhiên." Anh Ngữ lao sư cười cười, khoe miệng của hắn độ cong lại dương lên thêm vài phần, "Bởi vì người là ta giết nha." Chương 429, ác quỷ là không có tư cách xuống địa ngục. Chương 429, ác quỷ là không có tư cách xuống địa ngục. Lệ Quỷ thần sắc cứng đờ, nó đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân trực tiếp bay lên đỉnh đầu. Anh Ngữ lao sư nguyên bản giấu ở phía sau tay phải lộ ra, hắn nắm lấy một thanh truy thủ, giơ lên. "A a a." Lệ Quỷ kêu thảm một tiếng, nó cũng không chịu được nữa. Giờ khắc này nó đã không để ý tới có thể hay không bị Hoài lao bản trừng phạt, nó trực tiếp thoát ly Quan Thiên Thắng thân thể. Lệ Quỷ đang muốn trực tiếp xuyên tường rời đi, nhưng cái này khiến cho nó cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn, khí tức cấm lãnh. Nó bị bao phủ lại không thể động đậy, chỗ cổ có một cỗ cảm giác lạnh như băng. Lệ Quỷ cúi đầu xuống, thấy là một cái đao màu đen. Cái này hắc đao tản ra khí tức cấm lãnh, giống như là một cái cường đại lệ quỷ hóa thành. Ác quỷ là không có tư cách xuống địa ngục. Sau lưng truyền đến so câu hồn sứ giả còn kinh khủng hơn gấp trăm lần âm thanh. Lệ Quỷ lập tức nhận ra đạo thanh âm này, nó trực tiếp đem đầu thay đổi. không có người sống thân thể gò bó, lệ quỷ mới nhận ra sau lưng lão sư lại là thẩm tứ. Mắt thấy hắc đao muốn cắt lấy, lệ quỷ lúc này thét to, thần tượng đừng giết ta à à à. Hắc đao lập tức dừng lại, thẩm tứ cao mày, nhìn chằm chằm trước mắt đã bị sợ khóc lệ quỷ. Hắn cũng không có bỏ đao trong tay xuống, mà là lạnh giọng hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn nhập thân tại người trong thân thể? Lệ quỷ là thẩm tứ fan hâm mộ, nó đã từng nhìn trực tiếp thời điểm, luôn cảm thấy cùng những người sống lòng can đảm kia thật sự là quá nhỏ. Thần tượng còn không có phát lực đâu, bọn hắn liền một bộ muốn hồn phi phách tán bộ dáng. Lệ quỷ một trận còn cùng vị khác cười nói thần tượng có phải hay không diễn nó không biết, nhưng người sống nhất định có diễn thành phần tại. Mà bây giờ lệ quỷ đích thân thể hội qua sau đó, nó tuyệt vọng phát hiện, chính mình còn không bằng những cái kia người sống nào. Là Hoài Lao bản đem ta nhét vào người sống thân thể. Lệ quỷ trực tiếp một mạch đem chuyện đã xảy ra nói ra hết. Thẩm tứ buông xuống hắc đao, hắn cũng không phải bởi vì lệ quỷ giảng giải, mà là hắn thông qua quan sát, phát hiện lệ quỷ ánh mắt chính xác không có đối với hắn ác ý, cái này cũng là hắn phân biệt lệ quỷ cùng ác quỷ ở giữa khác nhau. Thẩm tứ thần sắc mang theo xin lỗi, ngượng ngùng, hù đến ngươi, ta tưởng rằng ác quỷ xâm lấn. Hiểu lầm giải trừ, lệ quỷ lần nữa tiến vào trong cơ thể của Quan Thiên Thắng, kết quả dưới chân mềm nhũn. Nếu không phải là thẩm tứ kịp thời đỡ lấy, nó đều muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không có, ta không sao, lệ quỷ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng thẩm tứ. Thẩm tứ thấy thế càng thêm ngượng ngùng, hắn ấm giọng hỏi thăm, ta làm như thế nào đền bù ngươi? Ách, lệ quỷ do dự phút chốc, lấy dũng khí nói, có thể hay không cho ta ký cái tên a? Tốt nhất lại cùng ta hợp cái chiếu, muốn so tâm cái chủng loại kia. Tốt. Thẩm tứ từng cái làm theo. Nguyện vọng đặt thành, lệ quỷ lập tức sợ hãi quét sạch sành sanh, nó hai tay ôm ký tên cùng so tâm chụp ảnh chung, thương phấn đến mắt sáng lên. Lúc này chuông vào học âm thanh, lệ quỷ cùng thẩm tứ cáo biệt, nó quay người mở cửa, kết quả bị ngoài cửa cảnh tượng giật mình. Bên ngoài đứng đầy học sinh, đồng loạt nhìn chằm chằm lệ quỷ. Thẩm tứ đi ra, hắn nói, cũng là một cuộc hiểu lầm, đại gia không cần tiếp tục diễn. Hắn nói xong câu đó sau đó, các học sinh sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh, lộ ra kinh khủng thân thể tàn huyết. Bọn hắn biến thành bộ dáng này, lệ quỷ ngược lại không sợ, cho đến lúc này nó mới phản ứng được, thì ra vừa rồi các học sinh cùng lão sư toàn bộ đều là lệ quỷ. Thẩm tứ cúi người chào nói, cảm tạ các vị. Trước mắt lệ quỷ nhóm cũng là thập tự sinh viên đại học, thẩm tứ cần diễn cái này xuất diễn đem ác quỷ bức ra người sống thể nội, cho nên hắn mới tìm giúp đỡ. Không khách khí, thẩm ca, kỹ xảo của ta có hay không hảo? Ta về sau muốn trở thành quỷ dạp chiếu phim diễn viên đâu. Liền ngươi, ngươi vừa rồi tiếng rít gào kia, đều vui vẻ như vậy căn bản cũng không nhập vai diễn. Vậy còn ngươi, ngươi vừa rồi tố cáo thời điểm, trên mặt liền viết cười trên nỗi đau của người khác bốn chữ. Các học sinh ồn ào, không bao lâu liền đánh thành một đoàn, đầu đều bị đánh bay, miệng còn tại trên không hùng hùng hổ hổ. Thẩm tứ cũng không có ngăn cản, dù sao bọn chúng đều đã chết, dù thế nào đánh xuống cũng không có chuyện gì. Lúc này hội trưởng đi tới, hắn đẩy mắt kính một cái nói, thẩm tứ, ta vừa rồi tại ở đây quan sát một chút, bị lệ quỷ nhập thân học sinh có 43 tên. Cảm tạ. Thẩm tứ dừng một chút, chuyện này là Hoài lão bản thủ bút, nghĩ đến hắn hẳn là có kế hoạch gì mới làm như thế. Hoài Tín sao? Hội trưởng kính mắt theo hơi hơi túi đầu động tác thoáng qua một tia sáng, ta nghe nói qua, đối phương lập trường rất khó dùng hắc bạch tới định nghĩa. Hắn là khó mà nhìn thấu nhân vật, thẩm tứ, đối mặt hắn ngươi nhất định muốn cẩn thận. Ta hiểu. Thẩm tứ giơ tay lên, hắn nhìn xem dây đỏ nói, vô luận Hoài lão bản lập trường như thế nào, nhưng đối với ta tới nói, hắn giúp ta rất nhiều. Có đôi khi quá độ bảo hộ ngược lại là một loại tổn thương. Hội trưởng sớm đã hiểu rõ thẩm tứ tính cách. Dây đỏ có thể để cho thẩm tứ không chết, cái này cũng sẽ để cho thẩm tứ có thể dùng cái đặc tính này, không sợ hy sinh, không sợ tử vong. Cái này từ lâu dài đến xem cũng không tốt, giống như người đã mất đi cảm giác đau, sẽ không có cách nào cảm thụ nước sôi nóng bỏng, không phát hiện được gãy xương giòn vàng, thậm chí không chú ý tới vết thương chảy máu. Hội trưởng không hy vọng thẩm tứ tùy ý thương tổn tới mình cơ thể, hắn nhẹ nói, thẩm tứ, nhiều ý lại chúng ta a. Thẩm tứ hơi sững sờ, hắn tính lực vô cùng tốt, tự nhiên là nghe được hội trưởng lời nói. Hội trưởng hướng hắn cười cười, giữa chúng ta chính là muốn lẫn nhau phiền phức mới có thể duy trì tình cảm. Chương 430, ác quỷ lợi dụng người sống làm việc. Chương 430, ác quỷ lợi dụng người sống làm việc. Bên trong một căn phòng tối, nam nhân thần sắc khẩn trương, rõ ràng trong phòng chỉ có một mình hắn, thế nhưng là hắn lại thỉnh thoảng nhìn về phía trước mắt không có một bóng người cái ghế. Không có một bóng người cái ghế đột nhiên bị khói đen che phủ, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người. Bên trong căn phòng tối có một đôi con mắt màu đỏ, hiện ra làm người ta sợ hãi quang. Gần nhất vì cái gì xin thuốc người thiếu đi? Nghe nói như thế, lòng của nam nhân bên trong run lên. Trước mắt một màn này, rõ ràng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng trong lòng nam nhân vẫn là không cầm được sợ. Bởi vì đối phương cũng không phải nhân loại, mà là có thể tại trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng hắn ác quỷ. Nam nhân cúi người, cung kính nói, lão đại, gần nhất xuất hiện một cái đoán mệnh lão, trực tiếp đem chúng ta khách hàng đều cướp đi. Cướp đi? Ác quỷ ngữ khí trầm xuống, chỉ là người sống làm sao có thể cướp đi chúng ta người? Sẽ không phải là ngươi gần nhất cảm thấy tiền kiếm lời đủ, cho nên lười biếng a? Nam nhân lập tức quỳ xuống, thần sắc bất đắc dĩ, lão đại, ta không có nói sai, ông thầy tướng số kia có chút tà dị, ăn chúng ta thuốc biến ngu những học sinh kia, toàn bộ đều bị hắn cho chữa khỏi. Hơn nữa hắn thậm chí không cần ăn thuốc, trực tiếp liền đem những học sinh kia trở nên so trước kia tốt. Cái này sao có thể? Ác quỷ nghiêm nghị nói, trên thực tế ngay cả nó cũng không có biện pháp làm đến điều ấy. Nam nhân trông thấy ác quỷ nổi giận, người run một cái, trực tiếp đầu chia xuống đất, ta nghĩ hắn nhất định là dùng tà thuật gì, lão đại, nếu không thì ngươi tự thân xuất mã, tiêu diệt hắn à? Bởi vì hắn tại, gần nhất cũng không có người tới tìm chúng ta mua thuốc. Nam nhân ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ, hơn nữa hắn còn không lấy tiền. xem ra cái này người sống là cố ý tới đập chúng ta chẳng tử. Ác quỷ lạnh giọng nói, tra ra địa chỉ của hắn, ngươi mang lên mấy cái huynh đệ đi đem hắn cho giải quyết.
A, ta.
Nam nhân ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, lão đại, cái kia đoán mệnh biết một chút tà thuật, ta chỉ là người bình thường, nếu là đối đầu hắn ta không phải là lập tức liền mất mạng. Nhìn ngươi cái này người nhát gan bộ dáng, ngươi mang lên súng cùng đi, hắn như thế nào đi nữa đều chỉ bất quá là một cái biết chút pháp thuật người sống, chẳng lẽ còn có thể tránh đi ngươi là sao? Ác quỷ gặp nam nhân còn đang do dự, lúc này bay ra khỏi một đạo khói đen quấn ở trên cổ tay người đàn ông. Cái này khói đen có ta một tia hồn phách, đủ để đến giúp ngươi. Nam nhân lúc này mới yên lòng, đứng dậy vô vô lồng ngực cam đoan, lão đại, ngươi yên tâm đi. Đêm nay ta liền đem hắn giải quyết đi. Đi thôi, ta xem trọng ngươi. Ác quỷ nhìn xem nam nhân rời đi, nó giấu ở trong khói đen thần sắc không hề giống biểu hiện ra ngoài đến nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế ác quỷ khi nghe đến nam nhân miêu tả sau đó, đã cảm thấy cái kia đoán mệnh chỉ sợ không phải người bình thường. Gần nhất có không ít thực lực cường đại người sống một mực đang đuổi giết ác quỷ, làm hại nó chỉ có thể tìm người sống hợp tác, tự thân thì giấu ở phía sau màn. Ác quỷ nguyên bản cho là mình đã làm được vô cùng điệu thấp ẩn nút, thật không nghĩ đến, thực lực còn không có để thăng bao nhiêu liền lại xuất hiện trướng mắt đồ vật quá nhiều. Ác quỷ cũng không cảm thấy nam nhân có thể tiêu diệt đối phương, nó chẳng qua là lợi dụng người sống đi dò thám lộ. Nếu là thực lực đối phương quá kinh khủng, nó trực tiếp chạy đi là được rồi, không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Nam nhân rất nhanh tra được Hoài Tín chỗ ở địa chỉ, đêm khuya, hắn mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới cựu lâu phía trước. Có tiểu đệ do xét hoàn cảnh chung quanh, cao mày nói, đại ca, cái kia đoán mệnh liền ở đây lao phá tiểu a. Một người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhân ra không đều nói coi bói lao kiếm tiền sao? Nam nhân trầm giọng nói, tên kia không phải người bình thường, ta xem hắn chưa từng có từng thu khách nhân tiền. Cái gì? Như thế lương tâm sao? Tiểu đệ vội vàng nói, đại ca, đợi chút nữa giết lúc trước hắn có thể hay không để cho hắn cho ta tính toán một quẻ. Nam nhân trực tiếp vỗ một cái tiểu đệ đầu, cười mắng, thôi đi ngươi, còn cần hắn cho ngươi tính toán? Ta tính ngươi này tướng mạo liền sống không lâu. Phi phi phi. Đại ca ngươi có thể nói điểm may mắn lời nói không? Tốt, đại gia đem ra hỏa đều mang lên. Nam nhân bắt đầu phân phó những người khác hành động, hắn ở đây mà cũng rất tốt, không có người nào ở, tối đa cũng là một chút già yếu tàn tật, làm xong việc sau đó chúng ta rút lui cũng thuận tiện. Bọn hắn xách theo túi vải buồm, đang đi lại ở giữa, trong bọc phát ra bằng sắt va chạm tiếng vang thanh thúy. Nam nhân bước vào trong lâu, lúc này hắn phát hiện trước mắt quang đang tại lay động. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trên có một chiếc bóng đèn đang tại lắc lư. Xuống một giây, chỉ liền trực tiếp diện, đem tất cả người dung nhập trong bóng tối. Cái chỗ chết tiệt này chính là không được ga có tiểu đệ oán trách một tiếng, cũng may bọn hắn đến có chuẩn bị, thế là lấy ra đèn tin chiếu sáng. Tốt, đại gia không cần nói nhảm, sớm một chút đem sự tình xong xuôi trở về. Nam nhân biểu lộ cũng không nhẹ nhõm, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Các tiểu đệ cùng nam nhân ngưng trọng tạo thành tương phản, bọn hắn cũng không biết Hoài Tín năng lực, chỉ là nghe nam nhân nói đến giết chết một cái coi bói. Theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này tùy tiện tới một người đều có thể giải quyết, nam nhân đêm nay tiếp cận nhiều người như vậy, đoán chừng là dự định kết thúc về sau mời mọi người đi ăn bữa khuya. Nam nhân trong bóng đêm nhanh chóng lại im lặng đi lên, hắn nhớ ký Hoài Tín là ở tại ba lầu. Khi hắn đi đến ba lầu thời điểm, đưa tay chiếu một cái, phát hiện tầng này căn bản liền không có môn, hai mặt đều xây lên tường. Cái chỗ chết tiệt này liền đánh dấu tầng lầu dãy số cũng không có, nam nhân hoài nghi chính mình là trong bóng đêm đi lâu mất đi năng lực nhận biết. Thế là hắn nói, không phải tầng này, tiếp lấy đi lên a. Bọn hắn lại bắt đầu đi lên, lần này nam nhân mỗi lần một tầng sẽ dừng lại quan sát, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, mỗi một tầng lầu cũng không có môn. Lúc này đừng nói hắn, ngay cả các tiểu đệ đều cảm giác không thích hợp. Không phải đây là chỗ của người ở sao? Tại sao vẫn luôn không nhìn thấy gian phòng a? Ta vẫn lần thứ nhất gặp phải loại này phong ốc kết cấu, lầu này sẽ không phải là phế lâu a? Liền xem như vứt bỏ lầu cũng không khả năng tất cả đều là tường a. Chúng ta xuống lầu. Nam nhân quyết định thật nhanh, hắn dù sao cũng là tiếp xúc qua ác quỷ người, tự nhiên biết trên đời sẽ phát sinh sự kiện linh dị. Hắn bây giờ đã cảm thấy rất có thể là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu. Đám người bắt đầu nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới, thế nhưng là chạy 10 phút cũng không có đến lầu 1. Lúc này các tiểu đệ cũng kịp phản ứng, có người trắng mặt nói, chúng ta sẽ không phải là chúng ta a. Song song, cái này thật muốn giao phó ở nơi này. Đại ca ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Nam nhân lúc này so với bọn hắn trả cấp bách, hắn lúc này giơ tay lên, nóng nảy hô, lão đại, chúng ta bị nhốt rồi. Trên cổ tay hắn khói đen bắt đầu phiêu động, ác quỷ âm thanh truyền ra, các ngươi tiến vào một cái trận pháp, xem ra ông thầy tướng số này chính là thật có ý đồ. Lão đại ngươi nhất định muốn cứu lấy chúng ta, ta còn muốn tiếp tục tại bên cạnh ngươi hiệu lực đâu. Nam nhân chỉ sợ ác quỷ trực tiếp từ bỏ hắn. Đúng lúc này khói đen bay lên, liền loại trình độ này trận pháp không tính là gì, các ngươi đi theo ta đi. Nam nhân vội vàng đi theo khói đen sau lưng, các tiểu đệ cũng theo sát phía sau. Nam nhân phát hiện đi theo sau lưng ác quỷ lúc cảnh tượng trước mắt thì thay đổi, không còn là liên miên không dứt cầu thang, mà là lối đi tối thui. Bọn hắn cầm đèn tin đều chỉ có thể soi sáng trước mắt phi thường nhỏ phạm vi. Lúc này nam nhân cảm giác chính mình đã phải cái gì, hắn đưa tay đèn tin hướng xuống chiếu một cái. Hắn khi nhìn đến là cái gì thời điểm, trong nháy mắt lông mao dựng đứng, hắn đã phải lại là một cái đầu lâu. A, nơi này có thi thể. Sau lưng truyền đến các tiểu đệ tiếng kinh hô, đại gia lấy tay đèn tin đi chiếu, mới phát hiện ở đây khắp nơi đều có khác biệt trình độ thi thể thối giữa. Có nhìn qua giống như là vừa mới chết không đi lâu, mà có đã lộ ra bạch cốt, chỉ còn lại một chút đen thịt treo ở phía trên. Một màn này lệnh các tiểu đệ cảm thấy hãi nhiên, có ít người thậm chí nhịn không được trực tiếp nôn. Trong thông đạo lập tức tràn ngập một cỗ làm cho người nôn mửa mùi. Chương 431, quét dọn rác rưởi chương 431, quét dọn rác rưởi dẫn đường ác quỷ nghe được sau lưng không ngừng âm thanh nôn mửa, nó chỉ cảm thấy bực bội. Nếu không phải là bây giờ ác quỷ quá ít, nó căn bản liền không muốn cùng những người sống này hợp tác. Ác quỷ chú ý tới trước mắt kết giới bắt đầu rung lòng, ý thức được phía trước chính là lối ra, phía trước ra ngoài liền có thể rời đi. Người đứng phía sau tinh thần hơi rung động, đại gia nhao nhao chạy vội đi vào. Một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua, đám người hai mắt nhắm nghiền. Sau khi bọn hắn thích hướng loại này độ sáng, vừa mở mắt liền phát hiện chính mình thân ở tại một cái màu trắng trong không gian. Trong không gian có mấy cái cơ thể không trọn vẹn, khuôn mặt kinh khủng quỷ, bọn chúng có chút là ngồi xổm, còn có treo ngược ở trên tường. A a a. Các tiểu đệ cũng không biết quỷ tồn tại, khi nhìn đến cái này kinh dị một màn thời điểm trực tiếp phát ra sợ hãi đều, sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy về sau. Mà nam nhân thì hơi lý trí một điểm, trên mặt hắn cũng là mồ hôi lạnh, nhìn về phía ác quỷ nói, lao đại, đây là cái tình huống gì? Ác quỷ lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nó căn bản vốn không biết ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy ác quỷ tồn tại. Trong đó một cái treo ngược lấy ác quỷ, khi nhìn đến bọn hắn lúc chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, nha lại tới mới quỷ. Không tệ nha, tới thật nhiều người sống. Ngồi xổm trên mặt đất ác quỷ phun ra một cây xương ngón tay, gần nhất ăn những thứ thây khô này đều đem ta răng đều vỡ vụn. Các vị, các ngươi vì cái gì không hề rời đi ở đây? Ác quỷ nhịn không được hỏi chúng nó. Rời đi? Ngươi tìm một cái lối ra mới có thể ra a. Treo ngược lấy quỷ lúc nói câu nói này cảm xúc cũng không kích động, tương phản vô cùng bình tĩnh. Bọn chúng cũng là lúc trước nghĩ đến tập kích thập tứ, kết quả rơi vào trận pháp, bị gắt gao vây ở chỗ này quỷ. Bọn chúng sớm đã dùng hết đủ loại phương pháp, thế nhưng là cũng không có cách nào từ nơi này trong trận pháp thoát khốn. Thời gian lâu dài bọn chúng liền bắt đầu tự giết lẫn nhau, bây giờ còn ở nơi này, cũng chỉ là thông qua nuốt chửng khác đồng loại tiến hóa ác quỷ. Ác quỷ chú ý tới bọn chúng trong mắt ác ý, cảm thấy phát lạnh, trực tiếp hô, chạy mau. Nam nhân nghe xong lúc này liền theo ác quỷ xoay người chạy. Tại không gian màu trắng ác quỷ nhóm cũng không đuổi theo, bọn chúng vẫn như cũ vô cùng lười biếng chờ tại chỗ. Tiếp qua một hồi, bọn hắn liền đàng hoàng. Đúng vậy à, kỳ thực chờ đợi ở đây cũng rất tốt, an toàn thỉnh thoảng còn có người sống đưa cơm ăn. Chính xác, thời gian này an nhàn rất nhiều a. Nam nhân đi theo sau lưng ác quỷ, sắc mặt của hắn trắng bệnh, tim đập loạn, lao đại, chúng ta thật không ra được sao? Tìm tiếp. Ác quỷ tâm tình lúc này rất kém cỏi, mặc dù nó đã làm xong hội suất bất ngờ chuẩn bị, nhưng mà không đến bạn bất đắc dĩ, nó cũng không hy vọng thiệt hại thực lực bản thân. Nam nhân chạy một hồi, trái phải nhìn quanh nhìn thấy vẫn là hắc ám, tại sao vẫn luôn không nhìn thấy những người khác? Rõ ràng trước mắt liền một con đường a. Ác quỷ tự nhiên có thể thấy rõ cái này hắc ám cách cục, trận pháp này vô cùng cổ quái, ngươi cho rằng chỉ có một con đường, kỳ thực ngươi đã sớm lệch hướng đi trước qua lộ. Nam nhân nghe vậy trong lòng trầm xuống, hắn rất tin tưởng các minh đệ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới bọn hắn. Nam nhân lại tại đen như mực con đường chạy rất lâu, gặp ác quỷ chậm chạp tìm không thấy đường ra, trong lòng của hắn đều cảm thấy tuyệt vọng. Hắn dừng lại thở dốc, đấm đấm run lên mọi nhũ chân. Lão đại, ngươi đến cùng nam nhân ngẩng đầu, lời nói đều không xong liền ngây ngẩn cả người. Lão đại, ngươi ở đâu? Ta nhìn thế nào không đến ngươi? Thanh âm của hắn trong bóng đêm quen quẩn, thế nhưng là thật lâu không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Lão đại, lão đại. Nam nhân hốt hoảng hô hai tiếng, trên mặt dần dần bị tuyệt vọng thay thế. Ý hắn biết đến mình bị từ bỏ. Nam nhân lúc này cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh tại sau lưng, hắn tưởng rằng lão đại xuất hiện, đột nhiên quay đầu, nhưng kết quả nhìn thấy chính là không gian màu trắng. Thì ra hắn chạy lâu như vậy cũng không có rời đi ở đây. Những ác quỷ nhóm đang nằm ở từng cái trên người sống, cắn xé huyết nhục của bọn hắn. A a a. Nam nhân nhận ra té xuống đất những cái kia người sống cũng là huynh đệ của hắn, lập tức sụp đổ kêu to, trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thanh âm của nam nhân đưa tới ác quỷ nhóm chú ý, lúc này một cái ác quỷ đứng lên, chậm rãi hướng hắn tới gần. Không, không được qua đây. Nam nhân muốn chạy, thế nhưng là vừa đứng dậy liền rơi xuống đất. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, chân bị một cái trắng lếu tay bắt lại. Nam nhân bắt được mặt đất, thế nhưng là cơ thể nhưng vẫn là bị lui về phía sau kéo. Đúng lúc này, một cái hắc đao từ trong bóng tối xuất hiện, trực tiếp thật sâu vào ác quỷ cánh tay. A! Ác quỷ phát ra một tiếng hét thảm, nó dứt khoát từ bỏ chính mình đầu kia cánh tay bị thương. Ác quỷ nhóm trừng con mắt màu đỏ, nhìn về phía hắc đao trô bay tới phương hướng. Nam nhân trở về từ coi chết, đầu óc đều chuyển không qua tới, chỉ là sững sờ nhìn sang. Thẩm Tứ từ trong bóng tối đi tới, hắn đi tới nam nhân trước mặt, không lưng đem hắc đao rút ra. Lúc này ác quỷ cánh tay giống như là có sinh mệnh nghĩ bỏ khai, thế nhưng lại trực tiếp bị Thẩm Tứ nhấc chân hung hăng giẫm ở. Thẩm Tứ về sau tự nhiên là biết lăng xảo xong ở nhà lầu này vẽ lên bảo vệ trận pháp. Hắn mới vừa cảm giác được trận pháp có song chấn động, cho nên liền đi vào nhìn một chút, không nghĩ tới liền thấy một màn này. Thẩm Tứ mặc dù biết có thể đi vào trận pháp không phải người tốt, nhưng hắn không muốn nhìn thấy ác quỷ ăn người sống. Mắt phải của hắn mang theo một tia màu bạc quang, hắc đao bắt đầu tràn ngập ra khói đen. Nam nhân cũng không nhận ra Thẩm Tứ, hắn chỉ có thể xác định đối phương giống như hắn là người. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Tứ xông vào không gian màu trắng bên trong, hướng về phía đám kia ác quỷ vùng chém thời điểm, hắn lại không xác định. Bị giam giữ thật lâu ác quỷ cũng không có bởi vì thời gian mà trở nên cường đại, tương phản, năng lực của bọn nó cùng oán hận đều theo trận pháp năng lực tại suy yếu. Ác quỷ nhóm đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ coi chính mình phản ứng trì độn là bởi vì thời gian trải qua quá an nhàn. Ác quỷ tại bị hắc đao đâm vào sau đó, mới phát hiện mình nguyên lai là sớm đã tại trong bất chi bất giác trở nên nhỏ yếu. Van cầu ngươi, đứng trong đó một cái ác quỷ cầu xin tha thứ vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Thẩm Tứ trực tiếp chém thành hai khúc. Nó tiêu tán hồn trong nháy mắt liền bị hắc đao hút lấy vào, Thẩm Tứ đao trong tay trở nên càng đen bóng. Thẩm Tứ giống như là quét dọn rác rưởi, đem không gian màu trắng bên trong ác quỷ đều luyện hóa. Chương 432, dưỡng hồn bình chương 432, dưỡng hồn bình Thẩm Tứ dọn dẹp xong ở đây tất cả ác quỷ sau, quay người nhìn về phía nam nhân. Nam nhân đối đầu Thẩm Tứ ánh mắt, toàn thân lắc một cái, hắn thậm chí cảm thấy đối phương so ác quỷ trả kinh khủng. "Đúng, thật xin lỗi. Đừng giết ta. Ta gì cũng không làm a." Nam nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Thẩm Tứ dùng băng lãnh nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi tại sao tới ở đây? Là vì đối phó ta sao?" "A." Nam nhân sửng sốt một chút, lắc đầu liên tục nói: "Không, ta không phải là." Hắn căn bản liền không biết Thẩm Tứ, đối phương giết quỷ kinh khủng bộ dáng đã trở thành hắn bóng tối. Thẩm Tứ hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu: "Vậy là ngươi tới làm gì?" Nam nhân đang muốn mở miệng, Thẩm Tứ cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất đừng tính toán nói dối, ta có xem thấu nói dối năng lực." Trong lòng nam nhân run lên, hắn đập nói lắp bắp nói: "Ta là tới ở đây tìm một vị tính mệnh đại sư." Hắn câu nói này ngược lại cũng không tính nói dối, chỉ có điều che giấu một bộ phận. Nam nhân vì để cho Thẩm Tứ tin tưởng, trả từ trong túi lấy ra ảnh chụp. Thẩm Tứ tiếp nhận ảnh chụp xem xét, người ở phía trên một đầu kia rõ ràng tóc trắng đúng là Hoài Tín. Bất quá đối phương bộ dạng này thần côn bộ dáng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Thẩm Tứ ngăn chặn khóe miệng ý cười, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem nam nhân, hắn quan sát một chút bộ dáng của đối phương, không hề giống người bình thường. Lại thêm đi qua trận pháp kiểm nghiệm, đối phương tới tuyệt đối không phải ôm đơn thuần tâm tư. "Ngươi muốn tìm ông thầy tướng số này làm gì?" Nam nhân cúi đầu xuống, nhìn như vô cùng cung kính bộ dáng, nhưng hắn còn chưa mở miệng hắc đao liền chống đỡ cái cằm, làm hắn bị thúc ép ngẩng đầu. "Nhìn ta nói chuyện." Thẩm Tứ nhìn xuống nam nhân, ánh mắt phảng phất mang theo xuyên tấu lòng người lăng lệ. "Ta cũng là bị buộc a." Nam nhân toàn bộ giao phó, hắn có nghĩ qua muốn hay không tính toán cầm súng chế phục Thẩm Tứ, nhưng ý nghĩ này mới từ đầu góc xuất hiện một giây liền lập tức tiêu tan. Thẩm Tứ từ nam nhân trong miệng cũng xác định trốn ở phía sau màn bán thuốc đích xác thực là ác quỷ, hắn truy vấn: "Các người bán thuốc đến cùng là dùng cái gì làm?" Nam nhân lắc đầu nói: "Ta không biết. Thuốc cũng là ác quỷ phối, ta chỉ thấy những học sinh kia uống thuốc sau đó, cả người liền phảng phất mất hồn một dạng, nói cái gì thì làm cái đó." Thẩm Tứ tại xác định nam nhân không có nhiều tin tức hơn có thể cung cấp sau, đem đối phương từ trong trận pháp mang ra ngoài. Hắn có thể không chút do dự tiêu diệt ác quỷ, nhưng giết người hắn vẫn là không có biện pháp làm đến. Cũng may Thẩm Tứ cũng có lựa chọn khác, mấy người chuyện này giải quyết sau đó, hắn sẽ liên hệ hoàn thất. Mới ra tới Thẩm Tứ liền thấy Hoài Tín, đối phương vừa vặn liền đứng tại trong hành lang. Hoài Tín đứng ở nơi đó cất tay, cũng không giống những người khác chơi lấy điện thoại. Đối phương mặc quần áo phong cách thường xuyên để Thẩm Tứ có một loại cũng không thuộc về cái thời đại này cảm giác. "Hoài lão bản, ngươi là đang chờ ta sao?" Hoài Tín gật đầu một cái, những cái kia ác quỷ ở trong trận pháp kêu lớn tiếng như vậy, ta muốn ngủ cũng ngủ không được. Thẩm Tứ nghe vậy cảm giác có chút ngượng ngùng, hắn thanh đao gác ở cổ của nam nhân đã nói, người này chính là bán thuốc bên kia, bọn hắn đêm nay vốn là nghĩ đến tập kích ngươi, chỉ là ngộ nhập trong trận pháp. "A." Hoài Tín nhìn về phía nam nhân, thần sắc của hắn mang theo vài phần hiếu kỳ. Nam nhân đối đầu Hoài Tín cặp kia trong mắt màu vàng nóng lúc, cảm thấy chính mình thật đúng là ngốc đấu, cư nhiên bị ác quỷ mấy câu liền mê hoặc. Hắn lúc trước cũng là đứng xa xa nhìn Hoài Tín, thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn có loại đối mặt ác quỷ lúc cảm giác sợ hãi. Trước mắt cái này tóc trắng nam tuyệt đối không thể nào là người. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, ngựa khí phát run nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, nếu như ta không làm liền sẽ bị ác quỷ giết chết. Tất nhiên quyết định làm như vậy, cũng không cần tìm cái gì lý do. Hoài Tín khỏe miệng mỉm cười, khi biết ý đồ của đối phương sau, hắn cũng không cảm thấy phẫn nộ. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy tập kích ta là một kiện chuyện sai, ngươi muốn thật có thể giết ta, đó thật đúng là một kiện việc vui. Thẩm Tứ nghe vậy nhíu mày, dù là hắn biết người đã chết lại biến thành quỷ tiếp tục tồn tại, nhưng hắn hay không ưa thích người bên cạnh động một chút lại đối với sinh mạng một bộ không quan tâm bộ dáng. Dù là hắn đã từng cũng là như thế, nhưng là bây giờ hắn muốn hào hào sống sót, vì những cái kia ủng hộ hắn fan hâm mộ, thật tốt bảo hộ thế giới này. Hoài lão bản, không nên nói như vậy chính mình, dù là ngươi là đang mở trò đùa. Hoài Tín hơi sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười, Thẩm Tứ bộ dáng này có thể so sánh hắn trả như cái lao ngân đồng. Thẩm Tứ cũng không biết mình tại Hoài lão bản trong mắt đã là cái lao ngân đồng, hắn hỏi, Hoài lão bản, những học sinh kia hồn bị ngươi phóng tới chỗ nào? Cùng ta vào đi. Hoài Tín mở ra hắn cửa phòng, Thẩm Tứ đi vào theo. Nam nhân thì bị bọn hắn không nhìn, hắn đứng tại chỗ có chút mê mang, nhưng mà rất nhanh phát hiện đây là chạy trốn thời cơ tốt ta. Thế là hắn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, lúc này hắn chuẩn bị hướng về dưới bậc thang chạy, thế nhưng lại trực tiếp đạp hụt. Nguyên bản bậc thang không biết lúc nào đã biến thành đất lở, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp lăn xuống. Nam nhân không thấy được là, trong bóng tối có mấy cái lệ quỷ đang đẩy thưởng lấy thân thể của hắn, để hắn giống cầu trong bóng đêm lăn qua lăn lại. Thẩm Tứ nghe được nam nhân tiếng kêu thảm thiết, bất quá hắn không có quá để ý, hắn bây giờ quan tâm hơn chính là các học sinh tình huống. Thẩm Tứ phát hiện nguyên bản lăng xảo xong ở gian phòng đã hoàn toàn bị Hoài Tín tiến hành lớn cải tạo, giản lược lậu phòng cho thuê đã biến thành cổ kính kiểu Trung Quốc gian phòng. Hắn lúc này nội tâm cũng nhiều mấy phần phiền muộn, ở đây đã hoàn toàn tìm không thấy một tơ một hào thuộc về lăng xảo xong vết tích. Hoài Tín đi đến gỗ lim trước ngăn tủ dừng lại, chỉ thấy hai cái bay lệ quỷ đem cửa tủ một trái một phải kéo ra. Thẩm Tứ nhìn thấy phía trên mỗi một tầng tấm ván gỗ đều để mấy cái tạo hình kỳ lạ bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh tản mát ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, đây là linh hồn màu sắc. Thẩm Tứ ý nhận ra điểm ấy, các học sinh hồn đều ở nơi này sao? Hoài Tín gật đầu một cái nói, đây là dưỡng hồn bình, linh hồn của bọn hắn không cho vẹn, nếu như tiếp tục tại trong thân thể chỉ có thể trở nên ngu dại, cho nên ta đem bọn hắn chưa ở trong bình dưỡng hồn dưỡng, sau đó đem không chọn vẹn hồn tìm trở về đặt vào liền có thể khôi phục nguyên dạng. Thẩm Tứ nghe vậy lại không cách nào lạc quan, bọn hắn không chọn vẹn linh hồn có thể là bị ác quỷ thôn vệ, nếu thật là loại tình huống kia, bọn hắn hồn còn có cơ hội khôi phục sao? Hoài Tín trên mặt cũng không có mang theo chút nào buồn rầu, hắn vẫn là cái kia làm cho người nhìn không thấu đủ cười, hắn híp híp mắt nói, ta đã thấy những học sinh này phụ mẫu, bọn hắn đem hài tử xem như tác phẩm nghệ thuật đi chế tạo, bây giờ cái này tác phẩm nghệ thuật có thiếu hụt, ta nghĩ xem như người sáng tạo, bọn hắn hẳn là trả giá một điểm nho nhỏ đại giới, đi bổ túc cái kia lỗ hổng. Thẩm Tứ tự nhiên nghe được Hoài Tín ý tứ trong lời nói, hắn lại lần nữa nhìn về phía đặt ở trong tủ chén bình thủy tinh. Không có ai ưa thích bị xem như vật phẩm, nhưng vừa bạn đem bọn hắn xem như vật phẩm người, lại là vốn nên thương bọn họ người. Linh hồn không chọn vẹn bên trên có thể đi bù đắp, thế nhưng là tâm linh đau đớn lại là vô giải. Chương 433, Mạnh Bà Canh. Chương 433, Mạnh Bà Canh. Ác quỷ tại tiếp thu được chính mình tàn hồn hình ảnh sau liền quyết định rời đi. Dưới cái nhìn của nó, trận pháp kia nhất định là tu vi vô cùng cao thâm tiên sư thiết hạ. Cái kia cái gọi là đoán mệnh nam nhân chính là một cái lao đạo tiên sư. Ác quỷ không khỏi cảm thấy may mắn chính mình không có lô mang theo sát đi qua. Bằng không chính mình liền cùng những cái kia ác quỷ một dạng, vĩnh viễn bị giam ở nơi đó, chờ đợi bị tiêu diệt một ngày kia. Ít rồi, lúc này vang lên đẩy cửa âm thanh, ác quỷ con mắt màu đỏ thoáng qua một tia sáng, sau đó một đoàn khói đen liền trực tiếp cuốn lấy đi vào người cổ. Cái này đột nhiên công kích khiến nam nhân nói không ra lời, hắn điên cuồng chỉ mình. Lúc này ác quỷ mới nhận ra người đến lại là hắn cho là chắc chắn phải chết thủ hạ. Khói đen tiêu tan, ác quỷ nói thẳng, ngươi vậy mà không chết. Nam nhân thân thể lập tức liền mềm nhũn, hắn quỳ một chân trên đất, đột nhiên thở hổn hển mấy cái. Hắn cúi đầu lộ ra phẫn hận thần sắc, nhưng ngữ khí của hắn lại hết sức cung kính, lão đại, về sau có người đem ta từ trong trận pháp mang ra ngoài. Ác quỷ truy vấn, là ai? Ông thầy tướng số kia sao? Không phải, người kia tựa như là coi bói đồ đệ, hắn tại ta mang ra sau đó, ta liền gặp được ông thầy tướng số kia nam nhân. Ác quỷ nghe vậy cau mày, cho nên vì cái gì bọn hắn bỏ qua ngươi? Nam nhân giải thích nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải địch nhân, thế là cùng bọn hắn nói chúng ta tình huống bên này, bọn hắn thì biểu thị rất muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Ác quỷ luôn cảm thấy lời nói này có chút kỳ quái, thế nhưng là xem như ác quỷ nào có đầu óc có thể dùng. Sau khi trở thành ác quỷ, nó người nhìn thấy cũng là đối với nó e ngại cùng sùng bái, cho nên nam nhân lời nói này, nó rất dễ dàng liền đón nhận. Hắc hắc, xem ra ông thầy tướng số kia sư là đi tà đạo, chính xác cùng ta có hợp tác không gian. Ác quỷ bản thân cũng rất phiền bên người người sống, từng cái một cũng là phế vật. Nếu có cái tà thuật sư tại, như vậy cho nó trợ giúp sẽ càng lớn. Ác quỷ phân phó nói, vậy thì để cho đối phương nhanh chóng tới gặp ta đi. Tốt, lão đại, ta này liền liên hệ bọn hắn. Nam nhân xoay người động tác dừng lại, hắn có chút do dự nói, lão đại, các tiểu đệ đều chết tại trong trận pháp, người nhà của bọn hắn còn không biết chuyện này, ngài có thể hay không cho một khoản tiền, từ ta giao cho bọn hắn người nhà. Ác quỷ trên thực tế cũng không cần tiền, nhưng nó còn bảo lưu lấy khi còn sống đối với kim tiền bản năng dục vọng. Cho dù không cần nó cũng hưởng thụ lấy vơ vét của cải mang tới khoái cảm. Ác quỷ ngữ khí mang theo bất mãn, những phế vật kia chết thì chết, chuyện đều không hoàn thành, ta còn phải xuất tiền cho bọn hắn người nhà. Ngươi đem bọn hắn trong nhà cho ta địa chỉ, ta đi đem bọn hắn người nhà đều giết rồi, để cho bọn hắn đi âm phủ đoàn tụ a. Nam nhân nghe vậy lập tức hốt hoảng nói, lão đại khai ân a. Bọn hắn không có công lao cũng có khổ lao a. Gặp ác quỷ sắc mặt hoàn toàn không có buông lỏng, nam nhân nói, quên đi à, bọn hắn đúng là đáng đợi. Ác quỷ hừ một tiếng, đi làm ngươi việc, ngươi không hy vọng chính mình thật vất vả từ trong trận pháp trở về từ có chết, ở đây bị ta giết chết à. Trên mặt nam nhân lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, kết quả cũng bởi vì run chân ngã xuống đất, tại trong ác quỷ tiếng cười nhạo, liền lăn một vòng rời đi. Nam nhân hiệu suất rất nhanh, hôm sau sáng sớm liền dẫn người đi tới ác quỷ chỗ cửa biệt thự phía trước. Hoài Tín vẫn mặc bộ kia coi bói trang phục, mang hình tròn kính râm có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hài hước cảm. Mà Thẩm Tứ cũng tương tự mang theo một bộ kính râm, hắn chủ yếu là lo lắng bị ác quỷ nhìn thấy con mắt màu bạc. Lúc này Thẩm Tứ thông qua một mặt pha lê nhìn thấy hai người bộ này trang phục, hắn nhịn không được cười nói, "Hoài lão bản, ta nghĩ chúng ta còn kém mua đem nhị hồ đi kéo." Hoài Tín mở miệng cười, "Đó nhất định là khách mời ngồi đầy." Nam nhân vì bọn họ mở cửa, cung kính nói, "Hai vị mời đến." Mặc dù là ban ngày, Hoài Tín cùng Thẩm Tứ nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng nam nhân sớm đã gặp qua hai người kinh khủng một mặt, cho nên thái độ của hắn tất cung tất kính, chỉ sợ chậm trễ. Bên ngoài biệt thự nhìn vô cùng cấp cao, nhưng sau khi đi vào chính là một vùng tăm tối. Màu đen màn cửa đem cảnh sắc bên ngoài cùng quang che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Nam nhân lúc này vội vàng lấy ra điện thoại muốn vì bọn hắn chiếu sáng con đường, nhưng không nghĩ tới hắn vừa lấy điện thoại di động ra, liền thấy hai người đã sớm đi tới trước mặt của hắn. Bọn hắn đi phương hướng hoàn toàn chính là ác quỷ vị trí, thế là nam nhân vội vàng đi theo. Thần tứ năng lực nhìn ban đêm cực mạnh, bây giờ có lăng xảo xong con mắt, hắn trong bóng đêm càng là có thể trực tiếp tìm được các quỷ, mà Hoài Tín từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì một dạng bước đi đi lại. Đi tới một cánh cửa phía trước, đột nhiên môn tự động mở ra, một cô âm lanh gió xông tới mặt, đem Thẩm Tứ ống tay áo thổi đến phiêu động. Hoài Tín ngược lại là không có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá hắn phát hiện Thẩm Tứ không động. Hắn quay đầu vừa định hỏi thăm, đã nhìn thấy Thẩm Tứ hướng về phía hắn hơi hơi cúi đầu, ngữ khí cung kính, "Sư phụ, thỉnh." "Khá lắm, bây giờ liền bắt đầu diễn sao?" Hoài Tín không am hiểu diễn kịch, bất quá hắn rất am hiểu ngụy trang, cho nên không ai có thể dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra mảy may sơ hở. Hắn khẽ gật đầu, trước tiên đi vào, mà Thẩm Tứ thì theo sát phía sau. Tại trải qua lối đi tối thui sau đó, bọn hắn đi tới một cái không có cửa sổ trong phòng. Nơi này trang hoàng vô cùng không bằng bên ngoài như vậy hoa lệ, thế nhưng là có một loại điệu thấp xa xỉ cảm giác. Nguyên bản không người trên ghế theo một hồi khói đen bay ra, ác quỷ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ha ha, quý khách đến, ta thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Thập tứ một khi tiến vào trạng thái diễn kịch, hắn tại đối mặt ác quỷ thời điểm sát ý liền bị hoàn mỹ ẩn giấu đi. Hắn tại Hoài Tín ngồi xuống sau đó liền đứng tại phía sau của đối phương, an tĩnh làm một cái phương nền. Chờ cái gì? Chờ ta tin qua đời. Hoài Tín cũng là một vị vô cùng biết nói chuyện, mở miệng liền để bầu không khí lạnh xuống. Ác quỷ nụ cười trên mặt kém chút duy trì không được, bất quá Hoài Tín như vậy tràn ngập băng lãnh địch ý ngược lại làm cho nó an tâm không thiếu. Dù sao mình chính xác phái sát thủ đi qua, đối phương nếu là hoàn toàn không ngại, nó ngược lại cảm thấy có vấn đề. Ác quỷ cười hì hì nói, chuyện này là ta quá vọng động rồi, còn tốt ngươi không có xảy ra chuyện, bằng không ta liền đã mất đi một vị hoàn mỹ đồng bạn hợp tác. Hoài Tín cất tay, lại cười nói, nếu là ta bị người sống lại dễ dàng như thế giết chết, ta như thế nào xứng với ngươi trong miệng đồng bạn hợp tác. Ác quỷ cười ha ha, nhận đồng điểm này, nó nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản trống rỗng trên mặt bàn nhiều một cái màu đen bát. Đây cũng là ta phối trí thuốc. Ác quỷ sở dĩ lấy ra, cũng là vì biểu thị hắn đối với Hoài Tín tín nhiệm. Thập tứ đánh ra trước mặt chén này thuốc, không có hương vị, riêng này sao xem hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Lúc này Hoài Tín làm ra tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy kinh ngạc cử động, hắn trực tiếp cầm lấy đen bát uống một ngụm. Ác quỷ đều sợ ngây người, vội vàng nói, thuốc này cũng không thể tùy tiện uống. Nhanh chóng phun ra. Chính xác không thể tùy tiện uống. Hoài Tín ngữ khí vẫn là mang theo hắn đặc hữu giọng điệu, làm cho người khó mà phỏng đoán hắn tâm tư. Nhưng Thẩm Tứ lại cảm thấy Hoài Tín hưng phấn. Hoài Tín khỏe miệng bung lên, cái này mạnh bà canh tư vị, ta thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua chương 434, động thủ đi, thiên sư ca ca chương 434, động thủ đi, thiên sư ca ca mạnh bà canh. Thẩm Tứ thần sắc khẽ biến, hắn là nghĩ tới thuốc này tài liệu không phổ thông, nhưng mạnh bà canh cái từ này vừa ra tới, hắn thật sự có loại đây hết thảy là đang diễn trò cảm giác. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không phải diễn, càng lộ ra kinh khủng. Ác quỷ thật sự cảm thấy chấn kinh. Thứ nhất là Hoài Tín có thể nhận ra mạnh bà canh, thứ hai là đối phương uống vậy mà một chút việc cũng không có. Nó không khỏi hỏi, người rốt cuộc là ai? Không đúng, như ngươi loại này không phải là người sống, ngài đến cùng là ai? Ác quỷ ngữ khi đến đằng sau thậm chí mang tới mấy phần kiên kỵ cùng cung kính. Hoài Tín một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác duỗi ra đầu ngón tay khuấy đều mạnh bà canh, hắn buông thong mắt không nhìn ác quỷ lời nói. Bây giờ tại trong mắt của hắn, trước mắt chén này mạnh bà canh có thể so sánh ác quỷ càng có ý tứ. Ác quỷ trên người khói đen rõ ràng nồng nặc mấy phần, nó cảm thấy tức giận, thế nhưng lại không dám phát tác. Lúc này nó chú ý tới Hoài Tín sau lưng Thẩm Tứ, trước kia nó làm đối phương chỉ là một cái tùy tùng, nhưng mà lúc này nó cảm thấy vậy thì khác bình thường khí trạng. Đó là thiên sư mới có khí tức. Một đạo khói đen lặng yên xuất hiện tại sau lưng Thẩm Tứ, đồng nhiên đâm tới. Trên khói đen đụng vào Thẩm Tứ phía sau lưng, nhưng Thẩm Tứ lại không phát hiện chút tổn hao nào. Ác quỷ đống nhiên một chút đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tứ. Thẩm Tứ thần sắc không thay đổi, hắn nâng tay phải lên, từ phía sau chậm rãi rút ra hắc đao, trực chỉ ác quỷ. Hắn tháo kính dâm xuống, lộ ra hiện ra ngân quang mắt phải. Giờ khắc này, ác quỷ cảm thấy trên người đối phương sát ý ngập trời. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phía trước nó nhìn đối phương rõ ràng là vô cùng thông thường người sống mới đúng. Đây là cái bầy ác quỷ cuối cùng ý thức được điểm ấy, nó quay đầu nhìn về phía đứng tại nam nhân cách đó không xa, âm thanh càng giọng, ngươi dám phản bội ta. Ác quỷ giơ tay lên, một đạo khói đen vọt thẳng đến nam nhân đi qua. Nam nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng khói đen ở giữa không trung liền bị một đạo ngân quang chặt đứt. Sau một khắc, ác quỷ liền thấy Thẩm Tứ xách theo hắc đao lao đến, nó trực tiếp bay tới phía trên, thật coi ta là những cái kia nhốt tại trong trận pháp phế vật ác quỷ. Chỉ là tiểu thiên sư, cũng dám khiêu khích ta. Ác quỷ phát ra gầm lên giận dữ, lúc này Thẩm Tứ chú ý tới mặt đất phát ra một đạo màu đỏ trận pháp. Từ trong trận pháp xuất hiện một cái cao 2 mét quái vật, nó nắm giữ người tứ chi hình thái, nhưng mà cơ thể mỗi một chỗ đều có thần thái khác nhau khuôn mặt. Thẩm Tứ phát hiện con quái vật này hồn phách là màu trắng, thế nhưng là hồn lại giống như là một hồi sương mù, rất tán rất mịt mù cảm giác, phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan. Nha ta nói ra, người rõ ràng cầm đi không thiếu tàn hồn, làm sao vẫn yếu như vậy? Sự chú ý của Hoài Tín cuối cùng từ mạnh bà canh bên trên thay đổi vị trí. Hắn nhìn xem quái vật trước mắt, cười nói, nguyên lai là lấy của bọn họ hồn để làm bút bê a. Thẩm Tứ nghe vậy con ngươi co rụt lại, hắn không thể tin được, trước mắt cái quái vật này lại là dùng người tàn hồn hợp lại mà thành. Hắn nắm chặt trong tay hắc đao, mỗi một lần gặp ác quỷ đều tại đổi mới tam quan của hắn. Thẩm Tứ có đôi khi cũng sẽ bởi vì lệ quỷ đối với hắn thiên vị mà sinh ra mấy phần may mắn, có lẽ ác quỷ là bởi vì ở nhân gian dừng lại quá nhiều. Có lẽ ác quỷ cũng có thể trở nên tốt hơn, thế nhưng là giờ khắc này Thẩm Tứ biết mình ý nghĩ rất ngây thơ, hắn cũng hiểu rồi, vì cái gì về sau mỗi một lần nhìn thấy Lăng Xảo Song trong mắt đối phương cái kia càng ngày càng nặng tinh thần thái đại biểu cái gì. Lăng Xảo Song thấy qua ác quỷ so với hắn hơn rất nhiều, có lẽ nàng đã ý thức được ác quỷ tồn tại là nhất thiết phải tiêu diệt, cho nên mới không tiếc lấy cái giá bằng cả mạng sống hủy đi truyền tống trận. Ác quỷ nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy phía dưới Thẩm Tứ biểu tình tức giận, nhưng cũng không có. Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn thân sắc của nó rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn trầm tĩnh giống như là hoàn toàn yên tĩnh bên hồ. Ác quỷ cảm thấy một cổ vô hình khí tức cường đại bắt đầu quấn quanh ở trên thân Thẩm Tứ, cái thanh kia hắc đao bị ngân quang bao trùm. Thẩm Tứ mãi mãi cũng sẽ không quên đối với ác quỷ phẫn hận, phần cừu hận này, hắn đến chết không ngừng. Tay trái hắn kiếm chỉ, thì thầm, chấn. Kiếm chỉ phát ra một đạo ngân quang, phù văn xuất hiện tại bốn phía, tạo thành một cái vây khốn ác quỷ lồng giam. Bị vây ác quỷ cảm thấy kinh ngạc, nó nguyên lai tưởng rằng tóc trắng nam nhân mới là lợi hại nhất. Nhưng là bây giờ phát hiện, liền đối phương tùy tùng đều có thể sử dụng bình thường thiên sư đều chưa hẳn có thể thi triển thuật pháp. Ác quỷ điều khiển quái vật thay nó ngăn lại Thẩm Tứ. Chiêu này chính xác có hiệu quả. thậm tứ chậm chạp không cách nào đối với các học sinh tàn hồn hạ thủ, dù cho trước mắt tàn hồn tụ tập thể nhìn qua phá lệ ác tâm, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ mang theo thương hại cùng bị thương. Thẩm tứ ngăn trở tàn hồn công kích, lui lại mấy bước, hắn hỏi thăm ngồi ở chỗ đó Hoài Tín, "Hoài lão bản, những thứ này tàn hồn còn có thể trở lại các học sinh hồn phách bên trong sao?" Hoài Tín ngồi ở chỗ đó, một cái tay nâng một bản bề ngoài cũ kỹ sách, chung quanh hắn tạo thành không người quấy rầy chân không khu vực. Hắn căn bản vốn không quan tâm ác quỷ cùng người sống ở giữa chiến tranh, chỉ cần hắn môn không xấu là được. Hoài Tín ánh mắt từ trong sách rút ra, nhìn về phía Thẩm tứ, khẽ lắc đầu nói, "Lậu thủ đi, lấy thực lực của ngươi, một đao đủ để thanh lý." Thẩm tứ đương nhiên biết điểm ấy, tay cầm đao của hắn lại bắt đầu phát run. Trong mắt hắn, cái này xấu xí quái vật rõ ràng là từng cái sống sờ sờ học sinh. Ác quỷ phát giác được Thẩm tứ động tác trì độn, lúc này nắm lấy cơ hội, thao túng quái vật huy quyền. Một quyền này nếu như đánh trúng Thẩm tứ đầu, đều có thể giống dưa hấu vỡ vụn tựa như nổ tung. Tại thời khắc này Thẩm tứ thấy được rất nhiều ánh mắt. Nắm đấm tốc độ qua tới trở nên rất chậm, hắn có thể né tránh, nhưng mà hắn lại nhịn không được cùng những cái kia con mắt nhìn nhau. Nắm đấm ở cách Thẩm tứ rất gần trong khoảng cách đột nhiên ngừng lại. Ác quỷ ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? "Động a, cho ta động, đem hắn giết chết." "Động thủ đi, thiên sư ca ca." Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thẩm tứ run lên trong lòng. Tuyệt đối không nên nghĩ chúng ta chỉ là một đóa tiểu tiêu xài không nghĩ tới à, ác quỷ, ý chí của chúng ta mạnh đến mức đáng sợ. Đừng lưu toan thao túng chúng ta. Những cái kia non nớt lại trung nhị bệnh chủ ủ ní bị ủ âm thanh lúc này mang theo đùa giỡn ngựa khí, liền phảng phất không có ý thức được dưới mắt là gì tình huống. Nhưng Thẩm tứ biết rõ bọn chúng đều biết, bọn chúng cảm giác được Thẩm tứ trong lòng không đành lòng, thế là liền dùng loại phương thức này để hắn không nên lưu tình. Thẩm tứ cảm thấy trong lòng một cỗ chua xót đang tràn ngập, hắn hai mắt nhắm nghiền, cố gắng đè nén phần kia cảm xúc. Khi hắn lại lần nữa mở mắt, thần sắc hắn kiên quyết. Hắn nhưng là đại nhân, làm sao có thể làm cho những này các học sinh ngược lại an ủi hắn. Thẩm tứ giơ lên hắc đao, lần này tay của hắn rất ổn, vung đao ở giữa không có chút nào dừng lại. Ác quỷ nghĩ thao túng tàn hồn lùi về sau, thế nhưng là những bọn chúng kia vẫn đứng tại chỗ, mặc cho Thẩm tứ đao rơi xuống. Hắc đao xẹt qua, cực lớn tàn hồn giống nát bình hoa, mảnh vụn hóa thành từng sợi khói đen, đều bị hắc đao hấp thu. Thẩm tứ ngẩng đầu nhìn về phía trên ác quỷ, lần này là Thẩm tứ ánh mắt cho chấn nhất đến. "Kế tiếp, đến phiên ngươi." Chương 435, âm sai chương 435, âm sai ác quỷ cũng không ngốc, nó tại Thẩm tứ đối phó tàn hồn thời điểm, cũng đã đem đối phương thiết lập lồng giam phá bỡ. Nó không có ý định cùng Thẩm tứ cứng đối cứng, vừa tới nó đã nhìn ra Thẩm tứ thực lực, thứ hai coi như đem Thẩm tứ giải quyết, còn có một cái thần bí tóc trắng nam tại. Ác quỷ lúc này liền muốn xuyên tường rời đi, Thẩm tứ thấy thế lập tức kết xuất ngón tay kết ấn, một đầu màu bạc xích sắt hướng ác quỷ bay qua. Ác quỷ sớm đã có phòng bị, trực tiếp đem đầu kia xích sắt cho vỡ vụn, nó cười lạnh một tiếng, liền chút bản lãnh này cũng nghĩ đem ta lưu lại. "Ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi." Ác quỷ trực tiếp xuyên tường mà ra, nó vừa bay ra ngoài biệt thự, liền bị thụ điều ngân sắc xích sắt gắt gao trói lại. Ác quỷ muốn dùng phương thức giống nhau tránh thoát, lại phát hiện những thứ này xích sắt vừa rồi những cái kia hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng suy yếu. Đáng chết. Ác quỷ theo xích sắt đầu kia nhìn lại, liền thấy là một tên người mặc đồ trắng âm sai đứng tại trên không. Hoàng bét. Ở đây nguyên náo động tĩnh quá lớn, trực tiếp bị âm sai tìm được. Ác quỷ một mực biết có âm sai ở sau lưng tìm kiếm nó, chỉ là nó phía trước gần giấu rất tốt, cho nên mới một mực bình an vô sự. "Vị này âm sai đại nhân, ngài thoạt nhìn là một bộ mặt lạ hoắc a." Ác quỷ lộ ra nụ cười lấy lòng, "Ta chỗ này có rất nhiều tiền, chỉ cần ngài thả ta đi, liền cũng là ngài." Âm sai thủ lao thế nhưng là rất thấp, không cần thiết sống sót thời điểm làm trâu ngựa, sau khi chết còn bị coi là thật trâu ngựa sai sự a. Ác quỷ nhìn âm sai vẫn là nữ, nhìn khuôn mặt phi thường trẻ tuổi. Nó cho là những thứ này thuyết từ có thể thuyết phục đối phương, coi như bất có thể thuyết phục cũng có thể cho nó đưa ra thời gian tránh thoát gò bó. Nhưng ác quỷ phát hiện sau khi nói xong những lời này, trên thân lại nhiều mấy cái ngân liên. Nữ âm sai âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi tự mình trộm lấy mạnh bà canh, cùng ta trở về tiếp nhận xử phạt." Lúc này Thẩm tứ từ biệt thự chạy vừa đi ra, hắn nhìn thấy ác quỷ bị bắt, vô ý thức theo xích sắt kia nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt Thẩm tứ liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngựa khí mang theo vài phần không thể tin nói, "Song song." Đứng tại phía trên âm sai chính là Lăng Xảo Song, chỉ có điều nàng cùng khi còn sống bộ dáng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nàng xoa tóc dài, mặc trên người nhiễm máu tươi bạch đi, trong tay Lăng Xảo Song nắm lấy một đầu ngân sắc xích sắt, nàng khi nghe đến Thẩm tứ âm thanh lúc túi đầu nhìn qua. Nàng ánh mắt không còn là lúc trước cái kia lăng lệ con ngươi màu bạc, mà là màu đỏ thẫm. Lăng Xảo Song chỉ là liếc Thẩm tứ một cái liền rời đi ánh mắt, nàng thần sắc không thay đổi, giống như là căn bản vốn không nhận biết Thẩm tứ. Thẩm tứ tại thời khắc này mới chính thức biết rõ cái gì là nhân quỷ khác đường. Hắn không biết nên cùng Lăng Xảo Song nói cái gì, hắn cũng không cảm thấy khi nhìn đến Lăng Xảo Song là nhiều đáng giá cao hứng một việc. Đối với Thẩm tứ tới nói, người đã chết chung quy là chết. Cho dù là gặp lại đối phương trở thành quỷ hình thái, nhưng phần kia mất đi bi thương lại vĩnh viễn tồn tại trong lòng khó mà xóa đi. Lăng Xảo Song chậm rãi rơi xuống đất, ác quỷ bị xích sắt buộc chặt, giống như là khí cầu trên không trung tung bay. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như ngươi không muốn lại trong chảo dầu bây giờ liền đem còn lại mạnh bà canh giao ra." Ác quỷ biến sắc, nó là từ âm phủ đi ra ngoài, đương nhiên biết âm phủ những cái kia hình phạt khủng bố cỡ nào. Nó lập tức đàng hoàng, "Giao phó đạo, âm sai đại nhân, mạnh bà canh liền bị ta đặt ở trong biệt thự trong mật thất, còn lại một bạc, ta kỳ thực thật không có dùng như thế nào." "Ta không có xấu như vậy." Lăng Xảo Song mang theo ác quỷ tiến vào trong biệt thự, Thẩm tứ vô ý thức đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào. Lăng Xảo Song dựa theo ác quỷ nói tới chỗ, đi tới trong một gian mật thất. Trước mắt quả thực có một bạc, nhưng mà làm nàng nhìn xuống, lại phát hiện cái này bạc là trống không. Lăng Sảo Song lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn xem ác quỷ. Ác quỷ cũng ngộng, liền vội vàng giải thích, không phải, thật sự còn lại một bạc. Ta hoan buồn a. Lăng Sảo Song bản thân liền đối với ác quỷ không có chút nào hảo cảm cùng tín nhiệm, xem ra ngươi thực sự là không thành thật, quả nhiên đối phó các ngươi liền phải bước xuống trong chảo dầu. Ác quỷ còn tại liều mạng kêu oan, ta không có nói láo. Ta thật không có nói dối a. Thẩm Tứ nhìn ra được ác quỷ lúc này là không có nói láo, nhưng hắn cũng không có lựa chọn giúp đối phương giải vây. Hắn thấy ác quỷ phạm vào sự tình nên ăn được gấp trăm lần, nghìn lần bị đắng. Hơn nữa trong lòng Thẩm Tứ ẩn ẩn có một loại ngờ tới, những cái kia còn lại mạnh bà canh có thể là bị Hoài Tín mang đi. Dù sao lúc đó đối với Hoài Tín cho thấy đối với mạnh bà canh hứng thú thật lớn. Lăng Sảo Song không tiếp tục nghe ác quỷ giải thích, trực tiếp dự định mang theo đối phương trở về âm phủ. Nàng nguyên bản định trực tiếp rời đi, nhưng tại trong khỏe mắt dư quang, nàng thấy được Thẩm Tứ khuôn mặt. Bây giờ Thẩm Tứ đã cùng Lăng Sảo Song lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lăng Sảo Song còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Thẩm Tứ thời điểm, trên người đối phương cũng là mang theo vết máu, mặc dù rất bộ dáng chật vật, nhưng mà ánh mắt thanh tịnh, mang theo thân nhân thiện ý mà bây giờ Thẩm Tứ so trước đó cường đại mấy lần, thậm chí cái thanh kia hắc đao cũng có thể chém giết ác quỷ. Nhưng hắn trên mặt cũng rốt cuộc không có nụ cười, mà là bổ sung một tầng băng xương làm cho người khó mà tới gần. Lăng Sảo Song tại thời khắc này cảm thấy trong lòng nhói nhói, nàng không hối hận vì Thẩm Tứ đè lên ánh mắt của mình, nhưng mà nàng quả thật làm cho bản thân gánh lấy vốn không nên lưng mang hết thảy. Nàng mấp máy môi, mở miệng hỏi, "Thẩm Tứ, ngươi còn tốt chứ?" Thẩm Tứ hơi sững sờ, hắn có thể cảm giác được Lăng Sảo Song đối với hắn lạnh nhạt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên cùng hắn đáp lời. Hắn cũng không phải am hiểu nói chuyện với nhau người, nhất là tình huống dưới mắt, hắn chỉ là nhạt nhẽo nói, "Ta rất khỏe." "Vậy là tốt rồi." Lăng Sảo Song nói, "Ta phải đi." Tại lúc này Thẩm Tứ ngẩng đầu hỏi, "Sau đó còn có thể gặp lại sao?" Lăng Sảo Song trầm mặt phút chốc, nàng gật đầu nói, "Chỉ cần ác quỷ chỉ cần còn tại nhân gian xuất hiện, như vậy ta liền sẽ tiếp tục đi bắt bọn chúng." Thẩm Tứ yên lòng, hắn mỉm cười, "Ta cũng sẽ dùng trong tay cây đao này, đem làm ác quỷ đều tiêu diệt." Lăng Sảo Song phát hiện mình không có cách nào miễn cưỡng đi cười, nàng buông xuống đôi mắt nói, "Thẩm Tứ, cảm ơn." Giữa bằng hữu không cần nói cảm ơn. Thẩm Tứ cơ cơ hắc đao, lại nói, "Ta bây giờ cũng rất lợi hại, cũng có thể trở thành ngươi chiến đấu đồng bạn." Trong mắt Lăng Sảo Song ra vẻ lạnh nhạt sớm đã rút đi, nàng nói, "Đừng quá chấp nhất đi tiêu diệt tác quỷ, ngươi có con đường của ngươi muốn đi." Âm phủ bên này cũng phái ra rất nhiều âm sai một mực tại bắt lẫn trốn ác quỷ, rất nhanh chuyện này liền có thể giải quyết đến lúc đó, ngươi vẫn là phải qua bên trên bình thường diễn viên sinh hoạt. "Ta biết." Lúc này Thẩm Tứ nhớ tới hắn những cái kia âm phủ fan hâm mộ, vào đầu cười nói, "Bất quá ta giống như rất khó lại trải qua thêm bình thường diễn viên sinh sống." Lăng Sảo Song lúc trước cũng không tín nhiệm Thẩm Tứ bên người lệ quỷ nhóm, nhưng mà tại nàng sau khi chết, nàng phát hiện âm phủ có rất nhiều ủng hộ Thẩm Tứ lệ quỷ. Bọn chúng tự mình vì Thẩm Tứ làm những cái kia, kỳ thực cũng cùng người bình thường truy tinh là giống nhau. Lăng Sảo Song phát hiện Thẩm Tứ kích phát ra trong lòng lệ quỷ một loại khác mãnh liệt cảm xúc, đó chính là tình cảm. Âm sai Lăng Sảo Song gvghttp.v3 dễ đỉnh xịt nội bèo thì con, nô bèo thì dịch giờ, 568F1K620F61F94F93V841E53 tờ tờ lờ vờ nụ tít, lờ cờ 3F8G96301X liền hở E1848444946X xì nạ tủ hở M2B8NBFLNG sư y 5 dịp 9 dịp 3 giờ trường 436, hoàn hồn nghi thức trường 436, hoàn hồn nghi thức Lăng Sảo Song mang theo ác quỷ rời đi, Thẩm Tứ thì liên lạc Hoàng Thất đem tình huống cáo chi đối phương. Rất nhanh Hoàng Thất liền phái người tới, đem ác quỷ thủ hạ người sống đều mang đi. Xử lý tốt đây hết thảy sau Thẩm Tứ cưỡi xe về nhà, hắn đi tới Hoài Tín chỗ cửa phòng bên ngoài. Nguyên bản hắn nghĩ theo chuông cửa, nhưng lại phát hiện chuông cửa bị hủy đi, bất quá rất nhanh cửa liền tự động mở ra. Hoài Tín ngồi ở trên bàn sách, hắn một cái tay cầm bút lông, đang trên tờ giấy trắng viết chữ. Thẩm Tứ ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, hắn nhìn Hoài Tín chuyên chú như vậy viết chữ, thế là không có lên tiếng quấy rầy. Trung quanh lệ quỷ nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Tứ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, còn có lệ quỷ nâng trà nóng đưa tới Thẩm Tứ trước mặt. Thẩm Tứ nhẹ nói câu, "Cảm tạ." Lệ quỷ nhóm vui vẻ vây quanh ở Thẩm Tứ bên cạnh tung bay. Qua vài phút Hoài Tín thả xuống bút lông, Thẩm Tứ thấy thế đứng dậy tới, mắt nhìn trên tờ giấy trắng chữ, tò mò hỏi, "Hoài lão bản, ngươi biết là cái gì?" Hoài Tín trả lời, "Một chút dược vật cách điều chế." Hoài Tín tự nhiên biết Thẩm Tứ cố ý tới là vì cái gì, hắn có thể nhìn đến trong mắt đối phương mọi mệt, khẽ thở dài một cái nói, "Hoàn hồn nghi thức cần vội vã như vậy sao?" Thẩm Tứ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, "Bọn hắn nên trở về đến thân thể của mình, mà không phải bị cất vào một cái trong bình thủy tinh." Hoài Tín khẽ cười một tiếng, trên mặt hắn thường xuyên lộ vẻ cười, nhưng lúc này Thẩm Tứ nhưng từ trong tươi cười của hắn cảm thấy một chút không giống nhau cảm xúc. Có thể bọn hắn càng muốn chờ tại trong bình cũng không nhất định Thẩm Tứ không thể nào hiểu được câu nói này, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. "Đã ngươi kiên trì, vậy thì đi thôi." Hoài Tín tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn liền bay ra một hồi nồng đậm khói đen. Khói đen nhanh chóng bay tới bên cạnh Thẩm Tứ, trong chớp mắt, hai người liền đều biến mất tại chỗ. Thẩm Tứ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, sau khi ánh mắt rõ ràng, hắn đã đứng ở một cái rộng rãi chỗ. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện ở đây chính là trường học thao trường. Hoài Tín giơ tay lên, ống tay áo của hắn không gió mà bay, trong mắt màu vàng nóng mang theo một tia màu đen lưu quang, hắn mở miệng, "Đều trở về a." Lúc này, trong phòng ngủ một phụ nữ đột nhiên tỉnh lại, nàng nghĩ xuống giường đi phòng rửa tay, kết quả là phát hiện cuối giường nơi đó đang ngồi một người. Nữ nhân hơi kinh ngạc, "Lão công, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì?" Nàng vừa nói xong câu đó, liền nghe được bên cạnh truyền đến tiếng lẩm bẩm. Nữ nhân quay đầu nhìn sang, nàng trượng phu liền ngủ ở bên cạnh đang đánh hãn. Giờ khắc này nữ nhân cảm thấy dựng tóc gáy, nàng thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng nàng lại lần nữa nhìn sang, vẫn như cũ có người ngồi ở kia. A a a. Nữ nhân phát ra tiếng kêu chói tai, trực tiếp đem nam nhân bên cạnh dọa cho tỉnh. Hơn nửa đêm ngươi quỷ gào gì? Nam nhân bỗng nhiên ngồi thẳng lên ngồi ở trên giường, hắn nhìn thấy thê tử chỉ vào một chỗ kêu to, "Quỷ, là quỷ." Nam nhân theo thê tử ánh mắt nhìn đi qua cũng bị sợ hết hồn, hắn liền vội vàng đem đèn mở ra. Tại ánh đèn sáng lên trong nháy mắt đó, hai người vẻ mặt sợ hãi toàn bộ đều bị kinh ngạc thay thế. "Nhi tử, ngươi hơn nửa đêm tới chúng ta gian phòng làm gì?" Ngồi ở trên giường đúng là bọn họ nhi tử, nam sinh trong tay cầm một bản học tập tư liệu, hắn lật ra một tờ nói, "Cha, mẹ, ta tại học tập nha." Nam nhân cảm thấy không hiểu đâu, "Không phải, đã trễ thế như vậy ngươi trả học tập làm gì?" "Không đúng, ngươi muốn học tập cũng không nên hơn nửa đêm ngồi ở chúng ta đầu giường học tập a." Nam sinh hơi hơi nghiêng đầu xem bọn hắn, trên mặt mang một cấu ngây thơ, "Thế nhưng là nếu như ta không tại các ngươi bên cạnh học tập, các ngươi không phải liền sẽ không tin ta sao?" Nam nhân nghe vậy ngây ngẩn cả người, con của hắn thành tích một mực rất bình thường, vẫn là ưa thích chơi game. Vì xem xét nhi tử có hay không lười biếng, nam nhân ở đối phương gian phòng trang giám sát. Nhưng kể cả như thế, nhi tử thành tích cũng vẫn là ở vào trung đê cấp bậc, cái này khiến nam nhân cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Nam nhân dù sao cùng thê tử cũng là thành tích cao, nhi tử loại này thành tích, để bọn hắn tại trong vòng cùng khác phụ mẫu trò chuyện thời điểm, đều rất cảm thấy không có mặt. Bọn hắn thường xuyên đối với nhi tử đã nói chính là, ngươi có phải hay không không có học tập cho giỏi? Ngươi có phải hay không lười biếng? Bằng không mà nói lấy ngươi cái này học tập thời gian, ngươi làm sao có thể không có tiến bộ? Nhưng vô luận bọn hắn cố gắng thế nào đốc thúc, nhi tử thành tích cũng chỉ là càng ngày càng kém. Nếu như không phải gặp đại sư, bọn hắn chỉ sợ thật sự đời này đều không nhìn thấy nhi tử cầm tới mát điểm bài thi. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn xem nhi tử hơn nửa đêm cầm tài liệu giảng dạy ngồi ở bên cạnh, cố gắng đọc qua dáng vẻ, hai người đều cảm thấy một tia rùng mình. Nữ nhân ấm giọng khuyên nhủ, "Nhi tử, đã trễ thế như vậy ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi a." "Tại sao có thể nghỉ ngơi chứ?" Nam sinh đứng lên, hắn thậm chí trực tiếp nằm ở phụ mẫu ở giữa. Nam sinh giơ cao lên tài liệu giảng dạy, "Cha, mẹ, ta tại nghiêm túc học tập, các ngươi nhìn thấy không?" "Thấy được, thật sự thấy được." Nam nhân cảm thấy nhi tử cảm xúc có chút không bình thường, hắn không dám nói thêm cái gì lời nói, chỉ muốn trấn an đối phương. Nữ nhân dùng ngữ khí ôn nhu nói, "Chúng ta sẽ không giống phía trước như thế hoài nghi ngươi không có học tập, ngươi lần này thành tích cuộc thi phi thường tốt." Còn chưa đủ, nam sinh lẩm bẩm nói, ngữ khí của hắn mang theo cố chấp, "Ta phải càng cố gắng một chút, cầm tới toàn trường đệ nhất." Nam sinh trừng to mắt, trong trắng mắt bên trong tơ máu có thể nhìn ra hắn hoàn toàn không chút nghỉ ngơi, "Ta không có thời gian nghỉ ngơi, cha, mẹ, giám sát thấy không chân thiết, các ngươi phải 24 giờ nhìn ta học tập mới được a." Vợ chồng trung niên là thực sự là cảm thấy nhi tử bây giờ là điên rồi, bọn hắn dự định đi liên hệ người đại sư kia. Đúng lúc này, nam sinh bỗng nhiên một chút ngồi dậy, ánh mắt của hắn trống rỗng, phản phất tâm tình nhân loại đều bị rút ra. "Nhi tử, ngươi thế nào?" Tay của nữ nhân vừa đặt tại nam sinh trên bờ vai liền bị đối phương bỗng nhiên hất ra. Nam sinh hung tợn nói, "Đừng đụng ta, chán ghét người sống." Hắn nói xong câu đó sau, lại nhìn phía bên ngoài nói, "Cuối cùng có thể rời đi." Vợ chồng trung niên trả mờ mịt lấy, liền thấy nhi tử trực tiếp nhảy xuống giường, giống phát điên tựa như, trực tiếp chạy ra ngoài. Bọn hắn thấy thế sợ hết hồn, vội vàng cùng ra ngoài, kết quả là phát hiện nhi tử ngay cả giày cũng không mặc rời khỏi nhà. Phía trước nhi tử liền đã từng ngu dại qua, về sau tại một vị khác đại sư dưới sự giúp đỡ mới khôi phục bình thường. Bây giờ mới qua bao lâu, lại bắt đầu trở nên điên. Bọn hắn lo lắng nhi tử xảy ra chuyện, thế là lập tức mang giày xong chạy ra ngoài. Bọn hắn lái xe, rất nhanh liền nhìn thấy nhi tử chân trần trên đường chạy như điên. Bọn hắn lái xe đều có chút đuổi không kịp hắn. "Trời ạ, nhi tử đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn có phải điên rồi hay không?" Nữ nhân sợ khóc lên. Nam nhân cau mày nói, "Hắn đi cái phương hướng này tựa như là trường học, có thể hắn chỉ là muốn đi đến trường học tập." Nữ nhân kích động hô, "Ngươi nhìn một chút chính mình nói lời này đúng không? Nào có nhân đại nửa đêm dậy cũng không mặc liền chạy tới trường học học tập." Thanh âm nữ nhân lại rất nhanh yếu đi, nàng nắm lấy tóc, thần sắc có chút sụp đổ, "Hắn vẫn ngồi ở chúng ta trên giường lật sách, chúng ta có phải hay không nên mua thuốc kia cho nhi tử ăn? Nếu như không có thuốc kia, chúng ta như thế nào ở những người khác nơi đó dơ lên nổi đầu?" Nam nhân vẻ mặt so nữ nhân tỉnh táo nhiều, "Ngươi đừng quên, ngươi cầm nhi tử cái kia chương mãn phân phiếu điểm phát bao nhiêu hồi vòng bằng hữu?" Nam nhân lời này để nữ nhân trầm mặc, chính xác, mặc dù nhi tử thay đổi xong thời gian cũng chỉ có không đến một tuần, nhưng một tuần này, bọn hắn thực sự là tại vòng tròn bên trong hung hăng trang một cái, thu được vô số người ánh mắt hâm mộ. Cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt, dễ đến bọn hắn hy vọng không cần trở lại quá khứ loại kia hỏng bét tình huống. Chương 437, thích làm quỷ, không thích làm người. Chương 437, thích làm quỷ, không thích làm người. Nam sinh đi địa điểm chính xác chính là trường học, bọn hắn cùng đi theo đến thao trường. Lúc này bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này hơn nửa đêm, thao trường vậy mà đứng thật nhiều người. Trong đó cũng là học sinh còn có phụ huynh. Những gia trưởng kia cùng bọn hắn tình huống một dạng, cũng là mặc đồ ngủ, thần sắc mở mịt đứng tại chỗ. Các ngươi cũng là hài tử chạy ra ngoài. Đúng vậy a, không hiểu đâu, cái này hơn nửa đêm nổi điên thực sự là đem ta dạy vào hỏng. Hài tử nhà ta cũng là, chả chỉ vào người của ta mắng. Các gia trưởng đều đối lẫn nhau có chút ấn tượng, ngoại trừ là ở nhà dài sẽ bên trên gặp qua, còn có một chút cũng là đi cầu đại sư thời điểm gặp được. Ai? Đại sư không phải ở bên kia sao? Cái này thường có phụ huynh phát hiện đứng ở nơi đó hoài tín, bộ dáng của đối phương vô luận là ở đâu cũng là cực kỳ làm người khác chú ý. Các gia trưởng liền đội vàng tiến lên cầu viện, "Đại sư, ta đứa nhỏ này nửa đêm đột nhiên nổi điên, này sao lại thế này à? Ta cũng là loại tình huống này, có phải hay không phải ăn chút gì thuốc a? Đại sư, ngươi thế nhưng là thần nhân a, nhất định muốn giúp ta một chút. Hoài Tín khỏe miệng mỉm cười, hắn lúc này nụ cười là mang theo 10 phần bùa cận, nhưng mà ở những người khác xem ra, hắn cười chính là thân mật biểu hiện. Các vị, các ngươi cảm thấy trận này cùng hài tử ở chung, cùng trước đó so ra như thế nào? Các gia trưởng trả lời thật nhanh. Vậy dĩ nhiên là rất tốt. May mắn mà có đại sư, con của ta bây giờ thành tích ưu tú, cũng thích học tập, không còn đi chơi những cái kia loạn thất bát tao trò chơi, cũng sẽ không cùng một chút hài tử xấu chơi đến tối mới về nhà. Ta cũng giống vậy, phía trước ta đứa bé kia trả chạy tới đi làm, kiếm được tiền một phần cũng không có hiếu kính ta, ngược lại là chạy tới mua ạ nỉm y phục mặc, không đem ta tức chết. Các gia trưởng nói gần nói xa đều là đối với hiện trạng cảm thấy hài lòng. Đứng ở bên cạnh Thẩm Tứ nghe những lời này chỉ cảm thấy trầm trọng, hắn hiểu được Hoài Tín biểu tình trên mặt vì cái gì trào phúng ý vị mười phần. Một màn này đối phương cũng sớm đã liệu đến. Xem ra tất cả mọi người rất hài lòng bây giờ hài tử, chỉ có điều Hoài Tín lời nói xoay chuyển, ngươi có hay không hỏi qua bọn hắn có muốn làm con của các ngươi? Các gia trưởng cũng không biết Hoài Tín ý tứ của những lời này. Không muốn. Lúc này sau lưng truyền đến đồng loạt âm thanh, các gia trưởng nhao nhao quay đầu trông đi qua, kết quả bị sau lưng chàng diện hù đến. Các học sinh ánh mắt toàn bộ đều hiện ra màu đỏ quang. Cái này, đây là có chuyện gì? Có phụ huynh trực tiếp dọa đến ngồi dưới đất. Bây giờ tại các ngươi nhi tử trong thân thể cũng là quỷ a, Hoài Tín chỉ vào một bên khác, con của các ngươi bây giờ tại nơi đó. Các gia trưởng hoàn toàn không rõ ràng bây giờ là gì tình huống, chỉ là kinh ngạc theo Hoài Tín phương hướng chỉ nhìn sang. Nơi đó trên mặt đất trưng bày rất nhiều phát ra ánh sáng bình nhỏ. Đại sư, ngươi thật sự đừng nói giỡn, trên đời này tại sao có thể có quỷ a? Một cái phụ huynh giọng nói chuyện đều mang run rẩy. Lúc này đã có một chút tỉnh táo lại phụ huynh, bọn hắn ý thức được Hoài Tín không là tại giả thần giả quỷ. Quỷ dị này tình trạng lại không tiếp nhận lời nói chính là lừa mình dối người. Một cái tỉnh táo phụ huynh, đẩy mắt kính một cái nói, đại sư, cho nên bây giờ ngươi muốn đem tiêu diệt quỷ trong cơ thể nhi tử ta. Hoài Tín đánh ra đối phương, hắn cảm thấy đối phương tựa hồ trong lời nói có hàm ý, thế là hắn cười hỏi, nếu như ta nói muốn đem nó giết chết, ngươi muốn như thế nào? Nam nhân liếc mắt nhìn những cái kia cái bình, ngay sau đó lời nói ra kinh động những người khác. Ta hy vọng đại sư ngươi buông tha quỷ trong cơ thể nhi tử ta, nó rất ưu tú, mặc dù chúng ta thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng ta đã đưa nó trở thành thân nhi tử. Lời này chợt nghe xong rất cảm động, nhưng Thẩm Tứ lại cảm thấy một trận hàn ý đến cùng là như thế nào phụ huynh mới có thể tại ý thức đến chính mình hài tử bị quỷ thay thế tình huống phía dưới, còn muốn đưa nó nhận làm nhi tử. Vậy ta thì sao? Lúc này mặt đất một cái bình nhỏ bay lên. Nam nhân vẻ mặt đổi biến, hắn nhận ra cái bình này phát ra âm thanh là con của hắn. Ngươi nói hắn rất ưu tú, vậy ta thì sao? Vẹn vẹn chỉ là ở chung được một tuần, ngươi liền có thể vì nó cầu tình, vậy ta thì sao? Bởi vì ta kiểm tra không đến mắt điểm, cho nên ta liền không trọng yếu đúng không? Cho nên ngươi liền muốn từ bỏ ta đúng không? Nam nhân đối mặt nhi tử chất vấn lại một câu nói đều không nói được. Cái bình hiện ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, cho bụi tại dưới ánh sáng nhìn giống như là rơi xuống nước mắt. Lúc này một đôi tay bưng lấy bay trên không trung cái bình, Thẩm Tứ đem cái bình ôm vào trong ngực, nói khẽ, có ta ở đây. Hoài Tín liếc Thẩm Tứ một cái, sau đó hướng về phía các gia trưởng nói, đã có người làm ra lựa chọn, các ngươi thì sao? Còn có thể như vậy sao? Những nhà khác nảy nở bắt đầu xì xào bàn tán, mặc dù bọn hắn ngay từ đầu khi nghe đến hải tử thể nội có quỷ thì cảm thấy sợ, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cũng không dọa người, bọn hắn liền lại bắt đầu động khởi tâm tư khác. Cũng có những nhà khác giải thỉnh cầu Hoài Tín khu gia quỷ, đem hải tử trả lại. Đã như vậy, đại gia liền đứng thành hai hàng a. Hoài Tín giơ tay lên, cười híp mắt nói, nếu như muốn bảo trì hiện trạng mà nói, thỉnh đứng tại bên phải, nếu như hy vọng đem hải tử hồn đổi lại, thỉnh chạm bên trái. Các gia trưởng ngay từ đầu còn đứng ở tại chỗ do dự, bất quá theo thứ nhất phụ huynh đứng tại bên phải, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao phân loại. 43 vị học sinh phụ huynh, cuối cùng có 20 tên đứng tại bên trái, 23 tên đứng tại bên phải. Tốt, lựa chọn hoàn tất. Hoài Tín dừng một chút, như vậy bắt đầu đi, hắn tiếng nói vừa ra, những cái kia nguyên bản đứng học sinh toàn bộ đều đột nhiên ngã trên mặt đất, lệ quỷ tử trong thân thể bay ra. Một màn này quản gia trưởng nhóm dọa sợ, bọn hắn vội vàng ôm lấy hài tử cơ thể, lại kinh ngạc phát hiện đã không có hô hấp. Lựa chọn để lệ quỷ tiếp tục làm bọn hắn gia trưởng của hài tử, lập tức lớn tiếng la lên, "Hài tử, ngươi đừng đi a." Ta nổ vào. Bay trên không trung lệ quỷ trên mặt là tràn đầy ghét bỏ, "Ai là ngươi hài tử? Mua một cái máy học tập đi làm ngươi hài tử a. Mấy ngày nay cùng người sống cùng một chỗ sinh hoạt, kiên định ta không đi đầu thai ý nghĩ. Ta cũng là, vẫn là tại Hoài lão bản ở đây đi làm mẹ a, mặc dù không có tiền lương, nhưng cũng so với làm người mạnh gấp trăm lần." Lệ quỷ nhóm trực tiếp bay đi rồi, mà lựa chọn lệ quỷ trở thành gia trưởng của hài tử liền trực tiếp ngốc tại chỗ. Sau khi phản ứng bọn hắn liền đội vã hướng Hoài Tín cầu viện, "Đại sư, ngươi muốn giúp ta à? Quỷ làm sao lại trực tiếp đi? Mau đưa hài tử của ta triệu hồi tới." Hoài Tín cất tay, nụ cười trên mặt giống mặt nạ giống như, "Ta cho các ngươi lựa chọn lần nữa chính mình hài tử cơ hội, đồng dạng, ta cũng cho bọn hắn lựa chọn phụ mẫu cơ hội." Chương 438, thực sự là một hồi trò hay a cho nên ta mới ưa thích nhân gian. Chương 438, thực sự là một hồi trò hay a cho nên ta mới ưa thích nhân gian. Rất nhiều cái bình bay tới, một lần nữa về tới trong thân thể của mình. Những cái kia lựa chọn để cho con mình trở về phụ mẫu, khi nhìn đến bên kia phụ mẫu đã mất đi hài tử, chỉ cảm thấy may mắn. Dù là hài tử chính xác không ưu tú, nhưng mà cũng là chính mình khổ cực thôi. Nhìn thấy hài tử hai mắt mở ra, bọn hắn lập tức giống như là ôm lấy mất mà được lại bảo vật tựa như, ôm thật chặt hài tử. Nhi tử, cha mẹ cũng là bị người xấu mê hoặc. bị ôm chặt lấy nam sinh trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, trên mặt của hắn càng nhiều hơn chính là đờ đẫn. Những cái kia một lần nữa quay về thân thể các học sinh cũng sẽ không bởi vì cha mẹ lựa chọn mà cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn hắn đều biết, chính mình đã từng chính là bị phụ mẫu từ bỏ. Bọn hắn chẳng qua là tại hỏng bét cùng càng hỏng bét ở giữa làm lựa chọn. Hai tử, cha mẹ sai. Ngươi mau trở lại a. Cha thật sự không biết buộc ngươi học tập, ngươi ưa thích xem ạ niềm thì nhìn, ưa thích lấy ra công việc liền làm. Mẹ không có ngươi sống thế nào a? Lúc này những cái kia lựa chọn lệ quỷ phụ mẫu ý thức được hài tử ngay tại trong bình, lập tức chạy đến cái bình trước mặt kêu khóc. Cái bình nhóm nhau nhau phiêu động, tại đêm tối giống như là lóe lên chợt lóe đom đóm giống như. Những cái kia phụ mẫu nhìn thấy cái bình tới, còn tưởng rằng là hài tử nguyện ý trở về, trong mắt sáng lên hy vọng quang. Trong đó một tên học sinh hỏi, "Cha, ngươi vì cái gì gạt ta? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi đã đáp ứng ta sự tình chưa từng có làm đến qua." Bị hỏi nam nhân thần sắc sững sờ, trước đây hắn vì lừa gạt hài tử uống thuốc, liền nói là bảo vệ sức khỏe thuốc, còn hứa hẹn sau khi ăn xong sẽ mang hài tử đi chơi trò chơi thành chơi. Nam nhân cảm thấy chính mình có lý, cha cũng là vì ngươi tốt. Học sinh hỏi, vậy ngươi tại sao muốn bỏ xuống ta? Nam nhân triệt để nói không ra lời, vô luận hắn có nhiều hơn nữa lý do, nhưng tại một khắc, hắn thật sự rõ ràng lựa chọn từ bỏ con của mình. Mà tình huống như vậy, tại khác phụ mẫu bên kia cũng đồng dạng diễn ra. Hài tử, trở về a, mụ mụ yêu thương ngươi a. Một tên học sinh khác đối mặt mẫu thân cầu khẩn giữ lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, nàng thân bình nhìn đều so khác cái bình tản mát ra quang ảm đạm. Mẹ, ta không có dễ lựa như vậy, thân bình ngã xuống đất, cái bình vỡ vụn, kèm thêm linh hồn của nó cũng tiêu tan. Một màn này quá mức đột nhiên, nàng thân mẫu đều không phản ứng lại, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ. Trên đất mảnh vụn bị một đôi tay nâng, Thẩm Tứ quỳ trên mặt đất, lo lắng nhìn về phía Hoài Tín. Hoài Tín tự nhiên biết Thẩm Tứ trong mắt ý tứ, hắn khẽ lắc đầu nói, một người muốn chết là ngăn không được, hồn cũng giống vậy. Thẩm Tứ con ngươi hơi co lại, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. A a a. Lúc này nữ sinh mẫu thân mới phản ứng được, quỳ trên mặt đất sụp đổ khóc lớn. Nhưng Thẩm Tứ lại cảm thấy nàng tiếng khóc phá lệ trầm trọng. Những hài tử kia trở về phụ thân mang theo hài tử rời đi, mà một lần nữa trở lại thân thể bọn nhỏ, ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn lại Hoài Tín. Hoài Tín khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này hắn rủ xuống mắt thấy khác ngồi yên ở trên mặt đất, ôm hài tử thi thể phụ mẫu, trong mắt hờ hững. Nên rời đi. Trên người hắn bay ra từng trận khói đen, một màn này hù dọa đám người. Hoài Tín ống tay áo không gió mà bay, hắn nhìn xuống đám người, cười tủm tỉm nói, thực sự là một hồi trò hay ai cho nên ta mới ưa thích nhân gian. Khói đen mở rộng, khi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng, theo trường chỉ còn lại mờ mịt các cha mẹ cùng hài tử thi thể. Thẩm Tứ mang theo cái bình nhóm về đến trong nhà, Hoài Tín nói cho hắn biết, cái bình chỉ có thể tạm thời tồn lấy hồn phách, dần dần hồn phách thì sẽ tiêu tán. Hắn tự nhiên không hy vọng những học sinh này rơi xuống kết cục này, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra biện pháp tốt gì. Cái bình nhóm bị Thẩm Tứ bày trên bàn, bọn chúng tựa hồ không biết mình sau đó kết cục, còn tại thỉnh thoảng đong đưa thân bình đi đánh bên cạnh đồng bạn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười đùa. Thẩm Tứ lúc này nghĩ đến lúc đó ác quỷ sáng tạo ra tàn hồn tụ tập thể, có lẽ hắn có thể thử một chút. Thẩm Tứ biết Vương Gia Gia rất am hiểu, phía trước liền nghe Vương Gia Gia nói qua tại âm phủ là làm câu lại, tương đương với âm phủ chỉnh dung sư, có thể đem thi thể khâu lại đến hình thái khác nhau. Thẩm Tứ lập tức lấy ra túi hành lý đem cái bình toàn bộ đặt đi vào, sau khi ra cửa đi tới Vương Gia Gia cửa hàng. Đẩy cửa đi vào thời điểm, vẫn như cũ nghe được một hồi Thượng Hải giọng điệu khúc. Bồ câu lục lạc bay đến Tây Nguyện Hóa Hoàng Nguyên đầu cành rừng tử đằng trên kệ uống cam lộ sớm chiều, hai chân tướng mạo theo Vương Gia Gia đang tại trên ghế nằm nhàn nhã nhìn cuốn sách chuyện, khi nhìn đến là Thẩm Tứ lúc hắn nhăn nhúm khuôn mặt giống nở rộ bông hoa, là Thẩm Tứ à, cái điểm này tới là muốn làm cái gì tạo hình sao? Vương Gia Gia, quấy dậy. Thẩm Tứ đem hành lý mở ra, đem sự tình đi qua nói cho Vương Gia Gia. Vương Gia Gia nghe xong cũng là một hồi thổ thức, hắn sở lấy dâu riêng nói, thực sự là một đám hải tử đáng thương, ngươi đưa chúng nó mang đến, là hy vọng ta có thể chữa trị linh hồn của bọn hắn sao? Vương Gia Gia cầm lấy trong đó một cái bình dò xét, tiếp đó lắc đầu nói, không được, bọn chúng thiếu hồn phi thường mấu chốt, đây không phải ta có thể khôi phục. Câu trả lời này Thẩm Tứ sớm đã từ Hoài Tín bên kia biết được, lúc đó cái sau nói qua có thể cầm cha mẹ hồn bổ huyết, nhưng mà các học sinh mãnh liệt kháng cự. Các học sinh chỉ muốn triệt để cùng phụ mẫu hoàn toàn chia cắt, lại không liên quan. Thẩm Tứ nghe được Vương Gia Gia cũng nói như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy thất lạc. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng Vương Gia Gia nói một lần. Vương Gia Gia đôi mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên tảng dương, mặc dù ngươi là người sống, nhưng ngươi kiến nghị này liền xem như lão quỷ cũng nghĩ không ra được nha. Có thể thử một lần. Sau khi xác nhận phương pháp này có thể đi, Thẩm Tứ ngồi xổm ở trước mặt dương hành lý, hắn nhìn qua cái bình nói, các vị, đây là ta có thể vì các ngươi làm duy nhất một việc, các ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Cái này thường có chiếc bình giật giật, ngươi tại sao muốn vì chúng ta làm đến trình độ này? Các học sinh không thể nào hiểu được, dù sao bọn hắn thân nhất thân nhân đều không làm được giống Thẩm Tứ dạng này. Thẩm Tứ trầm mặc phút chốc, mở miệng, ta chỉ là không muốn từ bỏ các ngươi, cũng hy vọng các ngươi đừng từ bỏ chính mình. Thẩm Tứ lời nói đơn giản chất phác, lại làm cho các học sinh xúc động sâu đậm. Bọn hắn cũng không ưu tú, không thể trở thành phụ mẫu trong miệng người khác hài tử. Bọn hắn bị ném bỏ, bị từ bỏ, tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn hắn cũng không muốn trở lại bên trong thân thể của mình, chỉ muốn yên tĩnh chờ đợi linh hồn tiêu tan. Thế nhưng là Thẩm Tứ lại dùng ngôn ngữ cùng hành động để cho bọn hắn cảm thấy, mình tại giờ khắc này giống như cuối cùng có giá trị tồn tại. Chương 439, Mạnh Bà muốn nói yêu chương 439, Mạnh Bà muốn nói yêu tất cả cái bình tại thời khắc này toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, thân bình đụng chạm đầu ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bọn hắn cùng kêu lên âm thanh mở miệng, chúng ta nguyện ý. Vương Gia Gia đứng ở một bên cảm giác có chút lệ mục, hắn vội vàng nghiêng người sang lau lau khóe mắt. Hắn lại lần nữa xoay người lại lúc vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi, ta lão Vương tay nghề thế nhưng là đứng đầu. Cam đoan may và ra hoàn mỹ nhất hồn. Bất quá các ngươi muốn cái gì hình thái? Có thể may và ra gần đảm hình thái sao? Ta mới không cần làm cái kia cứng rắn người máy. Thú hình quá xoái. Cũng là thứ gì kỳ quái đam mê. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khủng long tương đối có khí chẳng đi? Cũng không cảm thấy. Các học sinh bắt đầu vì thế tiến hành kịch liệt thảo luận. Vương Gia Gia nghe sự miêu tả của bọn hắn, cũng tại điên cuồng tài liệu tra cứu. Trước kia tâm tình có chút trầm trọng Thẩm Tứ bây giờ cũng bình thường trở lại không thiếu, hắn bất đắc dĩ cười cười, "Vương Gia Gia, thật khổ cực ngươi." Vương Gia Gia ở một bên lau mồ hôi, tại thời khắc này biểu tình trên mặt hắn ngược lại là cùng Vương Thiên Vũ bình thường có chút giống, hắn khổ cấp cấp nói, "Không khổ cực, số khổ a." Lao Trạch bên trong, Hoài Tín đang đứng tại trước mặt một cái nồi, hắn không ngừng hướng về trong nồi gia nhập vào đủ loại dược liệu. Hắn tựa hồ tâm tình rất tốt, một bên khoái đều trong nồi, vừa hừ không biết tên làn điệu. Anh em nhà họ Cao trốn ở ngoài cửa len lén nhìn, Cao Gia Minh nói, "Ca, ngươi nói lao bản đang nấu đồ bật gì a?" Nhìn qua có chút dọa quỷ. Cao Gia Phúc lắc đầu nói, "Không biết, chúng ta cũng nghe thấy không gia vị, bất quá ta luôn cảm thấy không phải vật gì tốt." "Ta cũng cảm thấy như vậy." Cao Gia Minh đột nhiên có chút sợ, "Nguy rồi. Lão bản sẽ không phải là muốn đem cái này đáng sợ đồ chơi đút cho chúng ta uống đi." Cao Gia Phúc nghe xong trên mặt cũng đầy hoảng sợ. Cuối cùng làm xong Hoài Tín hài lòng nhìn xem điều chế tốt mạnh bà canh, hắn dương mắt liền đối mặt đứng ở bên ngoài nhìn lén anh em nhà họ Cao. "Hai người đi vào." Anh em nhà họ Cao liếc nhau, nghĩ thầm xong, thật sự chính là muốn bọn hắn thí uống hắc ám thức ăn. Bọn hắn chậm rãi tiến lên, Cao Gia Minh vẻ mặt đưa đám nói, "Lão bản, ta gần nhất cũng không phạm cái gì sai nha, tại sao phải phạt ta uống ngươi nấu độc canh a?" Hoài Tín nhíu mày, "Nói cái gì đó? Súp này cũng không phải cho ngươi uống." Vừa nghe thấy lời ấy, Cao Gia Minh lập tức thở dài một hơi. Cao Gia Phúc hiếu kỳ hỏi thăm, "Lão bản, cái kia súp này là có tác dụng gì?" "Súp này nguyên vật liệu là mạnh bà canh, ta đã thả một chút dược liệu." Hoài Tín tắt tay, mặc dù nhìn từ bề ngoài không có khác thường, nhưng mà quỷ sau khi uống xong sẽ không gì thất ký ức. Đầu thai thời điểm muốn lãng quên hết thảy thật là đáng tiếc, cho nên liền nghĩ xem. Trong mắt Hoài Tín mang theo vài phần thú vị, nếu không có lãng quên hết thảy đi đầu thai, sẽ có kết quả như thế nào? Các ngươi nếu đã tới, liền từ các ngươi phụ trách đi đem cái này ngụm canh cùng mạnh bà đổi một chút. Anh em nhà họ Cao nhìn nhau một mắt, lẫn nhau từ trong mắt nhìn ra nghi hoặc, bất quá Hoài Tín nói thế nào cũng là lão bản của bọn hắn, cho nên bọn họ liền đồng ý mặc dù nhà cũ lệ quỷ nhóm đều nói mình là không có tiền lương hắc nô, nhưng Hoài Tín kỳ thực rất ít sai sự bọn hắn làm việc. Phần lớn thời gian Hoài Tín đều đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đối với lệ quỷ nhóm tới nói, tại trong nhà cũ giống như nhà không bị ràng buộc. Hoài Tín phân phó làm việc, anh em nhà họ Cao lập tức liền cùng như điên cuồng. Bọn hắn đi tới âm phủ đã điều tra một phen, phát hiện trận này bởi vì mạnh bà canh bị trộm nguyên nhân, mạnh bà bây giờ đối với mình khu làm việc vực đó là cơ bản một tấc cũng không rời. Cái này có thể để anh em nhà họ Cao có chút buồn rầu. Cũng may Cao Gia Minh dựa vào hắn thông minh vui tươi, thành công cùng mạnh bà đáp lời. Lúc biết mạnh bà muốn nói yêu, Cao Gia Minh lập tức nói, "Ta biết một cái đại suất ca, ta giới thiệu cho ngươi." Lam Tự Bình thần sắc bình tĩnh, mà trước mặt hắn là con mắt đang bước lên màu hồng ái tâm mạnh bà. Anh em nhà họ Cao từ mạnh bà sau lưng treo lên bạc im lặng đi qua, Cao Gia Minh đối đầu Lam Tự Bình dọa người ánh mắt lúc, thử lấy răng chắp tay trước ngực. Mạnh bà hàm tình mạch mạch nhìn xem Lam Tự Bình, "Bác sĩ, ta khi nhìn đến ngươi sau đó, chết đi tâm lại đột nhiên bịch bịch nhảy, ngươi nói phải làm như thế nào chị a?" Lam Tự Bình đẩy đẩy kính mắt, trên mặt là bác sĩ nghề nghiệp mỉm cười, "Dạng này, ngươi đem tâm của ngươi móc ra, ta kiểm tra một chút." Mạnh bà nghe vậy lập tức đem trái tim móc ra, lúc đưa cho Lam Tự Bình ngữ khí đúng điệu nói, "Ta nhưng làm tâm ta cho ngươi, ngươi cần phải thật tốt xem yên tâm đi." Lam Tự Bình cười một cái nói, "Ta thế nhưng là chuyên nghiệp." Mạnh bà thì đắm chìm tại trong Lam Tự Bình xoáy khí không cách nào tự kiềm chế, hoàn toàn không có phát hiện mạnh bà canh bị đã đánh cháo. 8 tuổi nam hải mỗi ngày cho mọi người trong nhà nấu cơm thường ngày, 9 tuổi nam hải viết ra 100 vạn văn học kiệt tác, 7 tuổi nữ hải 3 tháng học được các quốc gia ngôn ngữ gần nhất trên mạng lướt sóng đám dân mạng phát hiện, có càng ngày càng nhiều hài tử làm lấy đại nhân đều không nhất định biết đồ vật. "Không tệ, chỉ có dạng này cường giả mới xứng làm con của ta, có thể chịu được cực khổ một đời kia lại trở về, mạnh bà canh có phải hay không đổi nước à? Bọn họ có phải hay không có quên sạch sẽ chuyện đời trước?" Đám dân mạng một hồi trêu chọc, Thập Tứ nhìn thấy bình luận thời điểm lại đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn không khỏi nghĩ đến Hoài Tín trộm đi mạnh bà canh, nhìn một cái như vậy chỉ sợ là đối phương kế hoạch. Về sau các học sinh đi theo Vương Gia Gia đi âm phủ tiến hành tàn hồn may, Thập Tứ thì thừa dịp trong khoảng thời gian này, căn cứ vào hoàng thất cung cấp một chút tư liệu, khắp nơi tiêu diệt tác quỷ. Ngày nào đó, Thập Tứ chính tại Ngô Thanh nhà bên trong ăn nồi lẩu. Kỳ thực Thẩm Tứ là muốn hẹn Ngô Thanh tới nhà hắn ăn, nhưng không biết tại sao, đối phương vô cùng kháng cự đi trong nhà hắn. Cho nên Thẩm Tứ liền trực tiếp đem nguyên liệu nấu ăn nổi lẩu đem đến Ngô Thanh phòng khách. Lúc này điện thoại di động đều, Thẩm Tứ nhìn xuống tên người gọi đến, là Thôi Khương. Phía trước tại Thôi Khương giới thiệu, Thẩm Tứ tham gia một đường diễn viên tống nghệ, bất quá về sau bởi vì nghị chuyên chú đi tiêu diệt tác quỷ, cho nên liền từ chối đi môn kia tống nghệ. "Thẩm Tứ, gần nhất đang bận rộn gì đâu, cũng không thấy trên ngươi bên trên tiền đạo diễn trực tiếp." Thẩm Tứ tự nhiên không có cách nào nói cho Thôi Khương mình tại việc làm, thế là hắn nói, "Ta tự thân diễn kỹ còn chưa đủ, cho nên ta nghĩ lắng đọng một chút, tốn thời gian học tập nhiều." Đối với dạng này trả lời Thôi Khương cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy Thẩm Tứ chính là người như vậy. Học tập là rất trọng yếu, bất quá ngươi thật vất vả có một chút danh khí, nhiều lắm soát soát tồn tại cảm, nếu không thì sẽ bị người lãng quên. Bị người quên lãng thế nhưng là một chuyện rất đáng sợ, mang ý nghĩa ngươi cũng lại không nhận đến càng thêm có ý tứ kịch bản. Thôi Khương dù sao cũng là người từng trải, hắn rất thưởng thức Thẩm Tứ, cho nên không hy vọng Thẩm Tứ gặp phải tình huống như vậy. Thẩm Tứ cũng không phải không quan tâm, chỉ là hắn bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cảm ơn ngươi thôi ca, ta hiểu. Ngươi không thể chỉ biết rõ à, Thẩm Tứ, kỳ thực ta gần nhất chính mình làm phòng làm việc, chủ tính một đương linh dị thám hiểm tống nghệ, ta muốn mời ngươi giúp một chút, tới tham gia thời kỳ thứ nhất tiết mục. Thẩm Tứ nghĩ đến Thôi Khương trợ giúp chính mình rất nhiều, tăng thêm ác quỷ tiêu trừ sau đó, hắn tóm lại là muốn trở lại bình thường sinh hoạt. Tốt thôi ca, ta tham gia. Chương 440, tin giữ chương 440, tin giữ tốt, thôi ca, bất quá ngươi làm sao lại nghĩ lộng linh dị thám hiểm tống nghệ? Thẩm Tứ dù sao cùng Thôi Khương từng có hợp tác, hắn biết Thôi Khương lòng can đảm cũng không lớn. Thôi Khương tự nhiên nghe ra được Thẩm Tứ ý tứ trong lời nói, hắn cười ha ha một tiếng nói, ngươi đừng nhìn ta nhát gan, kỳ thực à, người xem thích nhất nhìn thấy minh tinh bị dọa đến khắp nơi bỏ loạn, tương phản xe tăng ở bên trong ngược lại còn chưa đủ có tống nghệ cảm giác đâu. Huống hồ có ngươi cái này đóng vai quỷ thủy tổ tới tham gia, cũng có thể cho thám hiểm tống nghệ trực tiếp tăng thêm không thiếu nhiệt độ. Bất quá Thẩm Tứ à, nếu như ngươi dự định đóng vai quỷ, nhất định muốn lặng lẽ cùng ta nói một tiếng, dù sao ngươi cái kia dọa người trình độ, ta thật sự sợ bị ngươi hù chết. Thẩm Tứ bất đắc dĩ cười một cái nói, yên tâm đi, thôi ca, ta lần này nhất định sẽ không đóng vai quỷ dọa người. Đi. Thôi Khương nói, cái kia đợi chút nữa ta liền đem một chút cơ bản quá trình phát cho ngươi. Tốt. Thẩm Tứ cút máy trò chuyện. Lúc này Ngô Thanh Hiếu kỳ hỏi, Thẩm ca, ngươi là muốn đi quay phim sao? Thẩm Tứ lắc đầu nói, không tính toán lại a, chỉ là vòng tròn bên trong tiền bối, mời ta đi tham gia một đường thám hiểm linh dị trực tiếp, ta đi lộ một chút khuôn mặt, xoát xoát tồn tại cảm. Ngô Thanh khỏe miệng giật một cái, hắn suy nghĩ liền Thẩm ca dạng này còn cần giống khác minh tinh coi chừng bị người quên lãng sao? Chỉ cần là tại đã từng trực tiếp thấy qua Thẩm Tứ người xem, chỉ sợ ngay cả trong mộng đều không thể quên được Thẩm Tứ cái kia kinh khủng gương mặt. Đã lúc này Ngô Thanh nghĩ đến chuyện gì nói, bọn hắn lại là muốn chụp linh dị loại, cái kia chọn địa điểm rất có thể cũng là tương đối vắng lặng, vạn nhất thật sự có quỷ làm sao bây giờ? Ngô Thanh câu nói này thật đúng là nhắc nhở Thẩm Tứ, thế là cái sau lập tức cho Thôi Khương phát tin tức hỏi thăm. Thẩm Tứ đem Thôi Khương phát tới địa chỉ phát cho Hoàng Thất, rất nhanh liền nhận được tin tức, đây là một tòa bỏ hoang tài chính cao ốc, 3 năm trước đây bởi vì một hồi hỏa hoạn dẫn đến nhiều người tử vong. Hoàng Thất, Thẩm ca, ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này chỗ? Nơi nào còn thuộc về không biết khu vực, chúng ta người còn không có dò xét đến. Thẩm Tứ xem xét nhà này cao ốc tư liệu, cảm giác chính là một cái náo quỷ tuyệt hảo địa điểm, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ cái này có thể nhìn ra Thôi Khương đúng là dụng tâm muốn làm hảo cái này một chương trình, chỉ có điều đối phương dụng tâm đến cuối cùng rất có thể là chí mạng. Nguyên bản Thẩm Tứ là có chút miễn cưỡng đi tham gia, nhưng bây giờ hắn phải đi tự mình xác nhận một chút. Hắn cho Hoàng Thất trở về một đầu tin tức, cho thấy chính mình sẽ đi kiểm tra một chút. Thôi Khương trước kia liền đã tại chủ bị cái này thám hiểm linh dị trực tiếp, địa điểm thời gian khách quý cũng đã chuẩn bị xong. Hắn mời Thẩm Tứ cũng là ôm không xác định, cũng may Thẩm Tứ đáp ứng xuống, cái này khiến hắn đối với cái này một đường tống nghệ có càng lớn lòng tin. Thôi Khương vì tạo thế, lập tức đem Thẩm Tứ tham dự tin tức live phát đến trên mạng. Thẩm Tứ, lại là Thẩm Tứ sao? Giảng đạo lý, tiền đạo diễn kinh khủng đang phát sóng trực tiếp không có Thẩm Tứ, ta đều cảm thấy những cái kia đóng vai quỷ nhân viên công tác đặc biệt không có tí sức lực nào diễn quỷ còn phải là Thẩm Tứ a. Phía trước ta trả phun Thẩm Tứ diễn kỹ không được, bây giờ ta là thẳng hề trực tiếp cùng ngày, Thẩm Tứ trong nhà chuẩn bị công cụ nhét vào màu đen trong ba lô. Nếu quả thật có ác quỷ tồn tại, hắn nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt, để phòng có người bị ác quỷ làm bị thương. Thôi Khương bên này phái xe tới đón Thẩm Tứ, xe không gian phi thường lớn, thậm chí còn có thợ trang điểm ở bên trong. Ngươi tốt, Thẩm lão sư, ta bên này cần cho ngài làm một chút trang điểm, chờ một lúc ngài bên này còn cần ghi chép một đoạn đơn giản phỏng vấn. Hảo, tốt. Thẩm Tứ giờ khắc này đều có loại cảm giác phảng phất giống như cách một đời, gần nhất đều tại tiêu diệt ác quỷ, tại đối mặt người bình thường thời điểm hắn đều có chút không được tự nhiên. Thẩm Tứ đang làm hảo trang điểm sau liền bắt đầu tiến hành phỏng vấn, phụ trách phỏng vấn là một vị tiểu tỷ tỷ. Thẩm lão sư, đoạn thời gian gần nhất cũng không có nhìn thấy ngươi xuất hiện tại linh dị đang phát sóng trực tiếp, đám dân mạng đều gọi đùa ngài là bị quỷ mang đi. Thẩm Tứ nụ cười trên mặt nhìn rất bình thường, nhưng chỉ có hắn biết nụ cười này bên trong diễn thành phần nhiều lắm. Hắn thật sự không nghĩ tới đám dân mạng còn có tiên tri thiên phú. Thẩm Tứ hướng về phía ông kính biểu thị cảm tạ, cảm ơn mọi người quan tâm, lần này có thể tới tham gia cái này đường trực tiếp, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ hỏi thăm, Thẩm lão sư, ngài lần này còn có thể như dĩ vãng đang phát sóng trực tiếp đóng vai quỷ dọa khác khách quý sao? Cái này sao? Thẩm Tứ kéo dài ngữ liệu, cười nói, đại gia có thể chờ mong một chút. Tốt, vậy mọi người liền chờ mong Thẩm lão sư lần này đang phát sóng trực tiếp bên trong biểu hiện. Phỏng vấn kết thúc về sau, tên kia tiểu tỷ tỷ lấy ra bảng ký tên, Thẩm lão sư, ta cũng là fan của ngài, có thể hay không cho ta ký cái tên? Thẩm Tứ có chút do dự, không phải hắn không muốn cho đối phương ký tên, chỉ là hắn biết rõ âm phủ fan hâm mộ điên cuồng, nếu như hắn ký tên, chỉ sợ đêm nay vị tiểu tỷ tỷ này liền muốn đục quỷ. Loại lời này Thẩm Tứ cũng không có biện pháp cùng đối phương lời thuyết minh, hắn trầm mặc có hơi lâu, tên kia tiểu tỷ tỷ còn tưởng rằng Thẩm Tứ không vui, trên mặt đã lộ ra thất lạc biểu lộ. Thẩm Tứ thấy thế đem bảng ký tên cầm tới, cười nói, xin lỗi, ta vừa rồi tại nghĩ hẳn là viết cái gì lời chúc phúc. Hắn ký xuống tên sau, lại viết xuống lời chúc phúc, tiếp đó đưa tới. Tiểu tỷ tỷ hưng phấn mà tiếp nhận, nàng nhìn xem ký tên đằng sau vẽ xuống đồ vật hơi nghi hoặc một chút, Thẩm lão sư, cái này giống như không phải lời chúc phúc à. Có điểm giống là phụ chú. Thẩm Tứ cười gật đầu, đúng, đây là bình an chú. Kỳ thực đó là đuổi quỷ phụ chú, dạng này mới có thể tránh cho âm phủ fan hâm mộ hơn nửa đêm đi trộm bảng ký tên. Xe đến địa điểm sau đó, Thẩm Tứ xuống xe, lúc này là buổi chiều 2 điểm, hắn đi vào trong cao ốc thời điểm, một cỗ đập vào mặt khí lạnh. Bất quá đối với Thẩm Tứ tới nói, hắn đã có thể phân biệt ra được hơi lạnh cùng âm khí khác nhau, hắn biết nơi này lạnh là bởi vì điều hòa không khí mở nhiệt độ quá thấp. Cao ốc cơ hồ đều bị che lại tấm ván gỗ, đem phía ngoài tia sáng hoàn toàn ngăn cách. Bên trong giống như đêm khuya, nhân viên công tác đang tại lắp đặt thiết bị. Thẩm Tứ tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, đi tới phòng nghỉ, mới vừa đi vào còn không có thấy rõ người đâu, liền nghe được một hồi tiếng vỗ tay. Thẩm Ca nhìn sang phát hiện, ngồi ở bên trong khách quý vậy mà đều là đã từng hợp tác qua. Cũng có phía trước lời thật lòng quá mạo hiểm cùng ngươi tới chọn diễn viên khách quý. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã từng đóng vai qua linh dị loại mà lại còn là gần nhất có chút nóng độ diễn viên, Thôi Khương tại trên mời khách quý là bỏ công sức ra khá nhiều. Thẩm Tứ, ta thật là sợ ngươi tạm thời thay đổi chủ ý không tới a. Thôi Khương đứng dậy, trực tiếp đi tới cho Thẩm Tứ tới ôm một cái. Thẩm Tứ cười nói, sẽ không, Thôi Ca, ta cũng chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm đến. Thẩm Tứ tìm được cái vị trí ngồi xuống, hắn phát hiện nam nhân bên cạnh là Trương Tư Niên. Trương Tư Niên rất nhiệt tình cùng Thẩm Tứ chào hỏi, Thẩm Ca, nhìn thấy ngươi ta thật đúng là lại kích động lại sợ, cái này ngươi thật sự tới làm khá. Chương 441, ta hy vọng đại gia sợ hãi không phải diễn. Chương 441, ta hy vọng đại gia sợ hãi không phải diễn. Thẩm Tứ đem mọi người trong mắt sợ hãi thu hết vào mắt, hắn bất đắc dĩ cười nói, các vị mời yên tâm, Thôi Ca đã trước đó đã thông báo ta, lần này đại gia cùng thân phận của ta một dạng cũng là bị sợ khách quý. Mọi người tại nghe được Thẩm Tứ lời nói này thời điểm, vẻ mặt trên mặt vẫn không có buông lỏng, bọn hắn cũng coi như là một buổi sáng bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thẩm đội, có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác, ta rất vui vẻ. Ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh cùng những người khác khác biệt. Nàng tại cùng Thẩm Tứ hợp tác cùng một chỗ đóng vai quỷ dọa người sau đó, phản phất mở ra cửa chính thế giới mới. Không chỉ có như thế, Diệp Thanh Thanh chi sau trả thu đến tiền đạo diễn trực tiếp mời, cũng tiếp rất nhiều kiểu Trung Quốc đề tài phim linh dị. Thẩm Tứ nhìn qua, hắn phát hiện Diệp Thanh Thanh có một chút biến hóa, ngươi thật giống như so trước đó còn muốn trắng. Diệp Thanh Thanh điểm đầu nói, đúng vậy à, ta gần nhất nhận hí kịch muốn diễn nữ quỷ, trắng một chút cũng không cần phốc nhiều như vậy phấn. Thẩm Tứ biết Diệp Thanh Thanh là tầng dưới chót diễn viên lên, hắn nhìn thấy đối phương bây giờ phát triển, cũng hay nàng cảm thấy cao hứng. Diễn quỷ phương diện nếu có cái gì không biết lời nói có thể hỏi ta, mặc dù ta cũng diễn không nhiều, nhưng mà ta xem qua rất nhiều. Diệp Thanh Thanh vừa muốn đáp lại, liền bị người bên cạnh lên tiếng đánh gãy. Nhìn qua rất nhiều phim linh dị liền có thể chỉ đạo người khác sao? Ta nếu là nhìn nhiều hơn ngươi, chẳng phải là cũng có thể chỉ đạo ngươi? Người nói chuyện âm thanh mang theo tang thương khói tiếng nói, Thẩm Tứ nhìn sang, kinh ngạc phát hiện người nói chuyện lại là Hải Lộ. Hải Lộ nhìn qua cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, nàng cắt tóc ngắn, trang dung cũng thiên hướng cũ phong cách. Mà Hải Lộ ngồi bên cạnh Tỉnh Tinh Vĩ. Lúc này Trương Tư Niên tại Thẩm Tứ bên tai nhỏ giọng nói, Hải Lộ tại tham gia phía trước cái kia một đương lời thật lòng tiết mục sau đó, không phải trực tiếp sập phòng sao? Tiếp đó nàng bây giờ cùng Tỉnh Tinh Vĩ trực tiếp đỏ thâm xuất đạo, mỗi ngày đang phát sóng trực tiếp bên trong bị mắng. Diệp Thanh Thanh cũng ở bên cạnh thấp giọng nói, Hải Lộ bây giờ há miệng ra liền không có lời hữu ích, Thẩm Ca, ngươi không cần thiết lý nàng. Nàng chính là cố ý khiêu khích ngươi, nghị cọ ngươi nhiệt độ. Thẩm Tứ không phải rất để ý những thứ này, hắn nhìn về phía Hải Lộ nói, thì ra ngươi cũng thích xem phim kinh dị, sau cái kia liền lẫn nhau chỉ giao à. Hải Lộ khỏe miệng giật một cái, nàng đương nhiên là cố ý khiêu khích, kỳ thực không chỉ là Thẩm Tứ, nàng bây giờ cũng không có định cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt nhìn. Bất luận cái gì một đương tống nghệ tiết mục, nếu như không có xé bức câu, đó là không sẽ có bất luận cái gì nhiệt độ có thể nói. Hải Lộ trong lòng tin tưởng, Thôi Khương tại thời kỳ này mời nàng gia nhập vào, không phải liền là muốn cho nàng nhiều cùng khác khách quý náo mâu thuẫn sao? Chỉ có điều nàng không nghĩ tới Thẩm Tứ cũng tới. Tới tốt hơn, bên trong khách quý này Hải Lộ cảm thấy liền Thẩm Tứ có thể gác tội. Hải Lộ không có phát hiện chính là, nàng bên cạnh Tỉnh Tinh Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Tỉnh Tinh Vĩ cùng Hải Lộ ra tên phương thức khác biệt, Hải Lộ là dựa vào gần video bắt được đầu gió bạo hồng. Tỉnh Tinh Vĩ là dựa vào thực lực cùng fan hâm mộ ủng hộ, từng bước đào thải người khác xuất đạo. Mặc dù lần trước tống nghệ để cho hắn sập phòng, tổn thất rất nhiều fan trung thành. Nhưng mà Tỉnh Tinh Vĩ nhan trị cùng thực lực tại tuyến, công ty đối với hắn tiến hành lần lượt đóng gói, lại lần nữa hút một đợt mới fan hâm mộ. Đằng sau Tỉnh Tinh Vĩ cũng bán thảm rồi một đợt, cũng vãn hồi một chút lao phấn. Tỉnh Tinh Vĩ tại kinh nghiệm lần này thay đổi rất nhanh sau đó, ngược lại có thể chân chính làm chính mình. Dù sao hắn dáng dấp quả thật không tệ, coi như cặn bã đứng lên cũng có một loại mị lực. Tỉnh Tinh Vĩ gặp Hải Lộ mới vừa tới đây liền bắt đầu trêu chọc Thẩm Tứ, trong lòng không khỏi vì đối phương đốt đến. Hắn mặc dù cũng là đi đỏ thẫm con đường, nhưng đối phương thế nhưng là đi tìm đường chết con đường. Tại Tỉnh Tinh Vĩ xem ra, Thẩm Tứ mặc dù cho thấy lần này là xem như khách quý tới, nhưng hắn biết đối phương có nhiều không dựa theo lẽ thường ra bài. Ai biết Thẩm Tứ đằng sau có thể hay không đột nhiên nhận được tử vong kịch bản, tiếp đó trực tiếp biến thành lệ quỷ dọa bọn hắn. Thôi Khương bất động thanh sắc nhìn xem một màn này, hắn cảm thấy rất hài lòng, hắn thỉnh Hải Lộ cùng Tỉnh Tinh Vĩ chính là vì để cho không khí trở nên càng thêm kích động chút. Hắn trên mặt không hiện, có chút hòa khí nói, các vị mời yên tâm, mặc dù tòa cao ốc này bỏ phế rất lâu, bất quá ta đã sớm an bài các sư phó làm toàn diện kiểm tra cùng chữa trị, không cần lo lắng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn sao? Trúc Phán Phán hỏi ngược lại, trên mặt mang mấy phần thú vị. Thôi Khương biết rõ Trúc Phán Phán ý tứ, cười nói, đương nhiên sẽ có một chút tình huống ngoài ý muốn, đến lúc đó liền khảo nghiệm các vị diễn kịch, đương nhiên, ta hy vọng đại gia sợ hãi không phải diễn. Sau đó Thôi Khương phát cho đại gia cơ bản quá trình bản, nội dung vô cùng đơn giản, bọn hắn một nhóm 7 người cũng là linh dị thám hiểm tiểu đội thành viên, lúc nghe tòa cao ốc này xảy ra sự kiện quỷ dị sau đó liền đến đây xem xét. Những người khác chỉ là đại khái liếc mắt nhìn liền không có quá mức cẩn thận nhìn, thần tứ thì nghiêm túc nhớ kỹ cái này cao ốc kết cấu cùng con đường. Thôi Khương thấy mọi người thấy không sai biệt lắm, hắn nói, các vị có thể chuẩn bị một chút, chờ một lúc trực tiếp liền chính thức bắt đầu. Thần tứ không có tiếp tục chờ ở phòng nghỉ, hắn vừa đi ra gian phòng, cũng cảm giác bả vai chuyển đến một hồi âm u lạnh lẽo chi khí. Ánh mắt hắn run lên, trực tiếp liền đưa tay một chảo. Ôi ôi, thần tứ là ta nha. Thần tứ nghe được âm thanh quen thuộc này vội vàng buông tay, trong lòng bàn tay là cái màu đỏ giấy nhỏ người. Hắn kinh ngạc hỏi, Vương gia gia, sao ngươi lại tới đây? Giấy đỏ người bị thẩm tứ vừa rồi bóp đều nhăn đúng, nó đấm đấm eo sau đó chống lạnh đạo, tiểu tử ngươi bao lâu không có tham gia tố nghệ, khó được như vậy cục diện, ta đương nhiên là muốn dùng để làm trực tiếp. Vương gia gia thì sẽ không buông tha bất kỳ lần nào có thể kiếm lời tiền âm phụ cơ hội. Thẩm tứ nghe xong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn là biết âm phụ fan hâm mộ nhiệt tình, chính mình lại làm cho bọn chúng một mực chờ đợi. Khổ cực Vương gia gia, bất quá ta lần này đến đây là nghĩ tra một chút nơi này có không có ác quỷ, cho nên ta có thể không có cách nào giống phía trước như thế cung cấp đặc sắc đóng vai. Vương gia gia. Vương gia gia không nghĩ tới thẩm tứ có thể khiêm tốn đến nước này, đối phương thế nhưng là liền hắn cái lao quỷ này đều có thể dọa sợ tồn tại. Ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm là được rồi. Vương gia gia cũng không giống như thẩm tứ dạng này không có tự tin. Hắn xem như fan hâm mộ đầu lĩnh tự nhiên biết lệ quỷ nhóm đối với thẩm tứ là có bao nhiêu điên cuồng. Nếu như không phải trong nhà có Tô Tinh Hạo còn có Lâm Tư Tư thỉnh thoảng chấn thủ lấy, tại thẩm tứ trong nhà đã sớm chen đầy đủ loại đánh dấu lệ quỷ. Chương 442, dò xét linh dị cao ốc chương 442, dò xét linh dị cao ốc nhân viên công tác tại lắp đặt dễ thiết bị sau đó đều đã lùi đến cao ốc bên ngoài. Đám người cũng đều đứng ở cao ốc cửa ra vào, lúc này bên cạnh nhân viên công tác nói, "À sần." Thẩm tứ khi nghe đến cái từ này thời điểm, nội tâm rung động không cách nào ức chế, hắn vẫn là thích nhất làm diễn viên. Thôi Khương nhân vật định nghĩa là cái này linh dị tiểu đội trưởng, hắn đứng tại đám người phía trước nhất, thần thái ngưng trọng đánh giá nhà này cao ốc. Từ lúc 3 năm trước đây ở đây phát sinh hỏa hoạn sau đó, chuyến luôn sự kiện linh dị liền liên tiếp phát sinh. Ta đã liên lạc cái này cao ốc người phụ trách, đêm nay chúng ta liền đi vào dò xét một phen, đại gia nhất định muốn chú ý an toàn. Đám người cùng nhau gật đầu. Chúc mừng thôi lão sư sáng tạo tống nghệ thuận lợi phát sóng, hoa a cũng là gương mặt quân a, hải lộ. Tỉnh tinh vĩ, giờ nờ mở trả lại tiền, thẩm tứ thật đúng là tới, cảm giác có một đoạn thời gian không thấy hắn lúc này Vương gia gia cũng mở ra trực tiếp, hắn ống kính cũng sẽ không lãng phí ở khác trên người sống, trực tiếp liền hướng về phía thẩm tứ 365 độ không góc chết quay chụp. Thẩm tứ ta yêu ngươi, còn phải là lao Vương a. Biết cho chúng ta mưu phúc lợi, bất quá thẩm tứ như thế nào đi tham gia người sống trực tiếp tiết mục, hẳn là nhiều tham gia chúng ta trực tiếp, đừng làm khó dễ thần tượng, tốt xấu thần tượng cũng coi là một cái người sống. Đương nhiên phải tham gia người sống tiết mục à, đúng, nói đến là người sống trực tiếp, lão Vương, những cái kia người sống còn có hay không phun thẩm tứ, Vương gia gia gặp lệ quỷ nhóm đều đối người sống mưa đạn cảm thấy hứng thú, thế là hắn trực tiếp liền áp bảo. Trong thiết bị phát sóng trực tiếp, đem Dương Gian cùng âm phủ mưa đạn nối liền lại cùng nhau. Dưới mắt kịch bản đều không có đi, mưa đạn liền hiện ra độ tung thức tăng trưởng. Nếu như không đóng lại một chút mưa đạn, thậm chí cũng không có cách nào thấy rõ hình ảnh. Thôi Khương làm trực tiếp nhìn thế rất đủ a. Lúc này tiền đạo diễn cũng tại nhìn xem trực tiếp, dù sao cũng coi như là hắn đối thủ cạnh tranh. Trang vụ người phụ trách hậu cần thần sắc có chút khó coi, hắn nhìn xem trong đó một chút mưa đạn nội dung, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tiền đạo diễn, ngươi không cảm thấy cái này mấy cái mưa đạn rất quái lạ sao? Tiền đạo diễn lướt qua, đơn giản đều là đối với thẩm tứ một chút tỏ tình, đương nhiên cách tỏ tình là hiếu kỳ một chút. Tỷ như muốn trên trái tim của mình khắc xuống thẩm tứ tên, còn có hy vọng thẩm tứ có thể tráng niên mất sớm. Chờ đã. Tiền đạo diễn trong mắt hơi híp, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn lập tức trừng lớn mắt, cùng trang vụ người phụ trách hậu cần đối mặt. Chẳng lẽ lại có quỷ trà trộn vào mưa đạn? Trang vụ người phụ trách hậu cần gật đầu một cái, đồng thời trong lòng của hắn cũng có mấy phần may mắn, ngược lại cái này cũng không phải là bọn hắn tiết mục, tự nhiên cũng không cần lo lắng hội xuất ngoài ý muốn gì. Tiền đạo diễn dù sao cũng là thấy qua việc đời, hắn vô bắp đùi một cái, khắp khuôn mặt là đáng tiếc, ta cho là thẩm tứ vội vàng cứu vớt thế giới đâu, cho nên liền ngượng ngùng mời hắn tham gia trực tiếp nhìn một cái như vậy, ta hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội. Trang vụ người phụ trách hậu cần không hiểu hỏi, có ý tứ gì tiền đạo diễn? Ngươi nghĩ, có thẩm tứ tại, cho dù có quỷ cũng có thể bị hắn giải quyết, hơn nữa mưa đạn những thứ này lệ quỷ cũng là fan của hắn, cũng sẽ không đối với những người khác tạo thành tổn thương gì. Tiền đạo diễn ánh mắt đều nóng bỏng lên, lần sau ta nhất định phải mời thẩm tứ tham gia ta trực tiếp, đến lúc đó đặc hiệu chính là chân chính lệ quỷ giúp ta làm được. Trang vụ người phụ trách hậu cần một mặt không thể tin, hắn thật cảm thấy tiền đạo diễn có đôi khi đi lên, thật sự so quỷ còn dọa người. Cao ốc môn lúc này mở ra, mở cửa là người mặc đồng phục an ninh nam nhân, các vị mời đến. Thôi Khương dẫn đầu tiến vào, những người khác thì theo sau lưng. Thẩm tứ đi ở phía sau cùng, phía trước bởi vì có rất nhiều nhân viên công tác tại, hắn cũng không có quá mức quan sát tỉ mỉ xung quanh. Mờ tối trong hoàn cảnh, hắn vẫn có thể thấy rõ mặt tường có đốt cháy dấu hiệu. Thẩm tứ phía trước xem qua tài liệu, lửa cháy là 9 tầng, ở đây hẳn là tìm người làm ra hiệu quả. A. Lúc này Hải Lộ hét lên một tiếng, nàng trực tiếp nhào vào Tỉnh Tinh Vĩ trong ngực. Tỉnh Tinh Vĩ sợ hết hồn, hắn trực tiếp đem Hải Lộ đẩy ra, làm gì vậy ngươi? Ta đối với trà xanh dị ứng a. 666, hai người này kể từ sập phòng sau đó thực sự là diễn đều không diễn ngươi đừng nói, ta liền đưa thích người sống bạch mặt bộ dáng cái này trực tiếp tại sao không có ném trứng tối tuyển hạng. Ta mỗi ngày đều sẽ đi cho hắn hai người ném trứng tối cơ thể của Hải Lộ phát quấn, chỉ vào vách tường nói, nơi đó có rất khủng bố đồ vật. Thẩm tứ liếc mắt liền nhìn ra Hải Lộ là đang diễn, mỗi người bắt được nhân vật kịch bản không giống nhau, ở đây hẳn là nàng kịch bản có yêu cầu. Thôi Khương đưa tay đèn tin chuyển tới hải lộ phương hướng chỉ, ở nơi đó có cái màu đỏ vẽ xấu, giống như là có người dùng huyết ở phía trên tùy ý phát họa. Thôi Khương cố ý mời kinh khủng mật thất nhân viên chuyên nghiệp tới thiết kế nội bộ, về sau hắn cũng tham quan qua, bất quá hắn không có nhớ kỹ quá nhiều chi tiết, chỉ coi cái này vẽ xấu là thiết kế ra. Trong lòng của hắn tán thưởng, nhìn xem có một cổ quỷ dị hương vị, tiền này không có phí công tiêu xài. Thôi Khương biết không thể tùy ý đem khúc nhạc dạo ngắn này qua loa, bằng không mà nói, hắn nhân vật này hình tượng liền sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Thế là hắn nói, phía trên này màu đỏ là huyết, đại gia cẩn thận một chút, loại này cao ốc chỉ sợ thật có lệ quỷ tồn tại. Thôi Khương lời này vừa ra, mỗi người đều vừa vặn lộ ra hoảng sợ. Chỉ có Thẩm Tứ liên thủ đèn tin cũng không có đánh, hắn đứng ở nơi đó, tại ánh sáng nhạt phía dưới thần sắc mờ mịt không rõ. Thẩm Tứ một mắt liền nhận ra, phía trên cũng không phải tùy ý vẽ linh tinh vẽ xấu, mà là một cái trấn tà phù văn. Chỉ có điều cái này phù văn giống như là bị tận lực xóa đi, dẫn đến đã mất đi nó vốn có tác dụng. Thẩm Tứ híp híp mắt, xem ra hắn không đến nhầm, ở đây quả thật có quỷ. Thẩm Tứ có phải hay không quá lâu không có đóng kịch? Như thế nào sắc mặt như thế cứng ngắc à? Quá nhiều người vô não nâng Thẩm Tứ, kỳ thực hắn chẳng qua là vận khí tốt, vừa vặn đuổi kịp linh dị trực tiếp cái này đường đua đầu gió ha ha, cho nên ta mới nói nhất thiết phải tới người sống phòng phát sóng trực tiếp live zoom nhìn một chút những người sống này một chân bước vào quan tài còn không biết, sắp chết đến nơi cần phải ta tự mình đem ngươi cái chân còn lại cũng bỏ vào trong quan tài đúng không? Thẩm Tứ diễn kỹ chỗ nào không tốt? Các ngươi người sống nhìn thấy quỷ, ngoại trừ sợ liền không có cái khác tâm tình. Phát sóng 3 phút, mưa đạn liền lại một lần bởi vì Thẩm Tứ triển khai mang chiến. Bất quá cũng có phe trung lập dân mạng biểu thị thích nghe ngóng. Đến rồi đến rồi. Thẩm Tứ cho cốt phấn xuất hiện, cái này hỏa lực thập tức à, còn có những từ ngữ này, thật sự ta đều hoài nghi xét duyệt nửa đêm là từ bọn hắn trên giường xuống xem như người từng trải. Đề nghị của ta là không nên treo chọc Thẩm Tứ những thứ này cho cốt phấn, dễ dàng gặp ác ngộng. Chương 443, quỷ trong thang máy. Chương 443, quỷ trong thang máy. Phụ trách thiết kế đại lâu nội bộ nhà thiết kế, khi nhìn đến mặt chữ trên tường ký hiệu lúc nhíu mày. Hình vẽ này căn bản không phải hắn thiết kế, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ coi là Thôi Khương sau lại tìm những người khác. Đám người tiếp lấy đi tới, bọn hắn đi tới thang máy phía trước, dẫn đường bảo an đứng ở bên cạnh nói, lúc đó hỏa hoạn đốt tầng lầu là 10 lầu, từ lúc vậy sau này, lúc nào cũng có thể nghe được nơi đó truyền đến thanh âm kỳ quái. Thôi Khương nghe xong trên mặt càng là hưng phấn, hy vọng là thật sự có quỷ, mà không phải các ngươi nghe nhầm rồi. Bảo an mặc dù chỉ là tạm thời mời tới diễn viên của chúng, nhưng mà trên mặt hắn thần sắc vô cùng đúng chỗ, hắn lắc đầu, đối với Thôi Khương đoàn người này mạo hiểm hành vi biểu thị bất đắc dĩ. Đám người ngồi thang máy, Thôi Khương tự nhiên biết xảy ra chuyện chính là 9 lầu, nội tâm của hắn vẫn còn có chút kiên kỵ, cho nên trực tiếp đem sân bãi định tại 10 lầu. Thang máy dâng lên, đám người thần thái khác nhau, kỳ thực Thôi Khương cung cấp quá trình nội dung vô cùng thiếu. Bất quá bọn hắn cũng là có tham diễn linh dị trực tiếp kinh nghiệm, bọn hắn đấy lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này thang máy nhất định sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Quả nhiên làm thang máy màn hình biểu hiện đến 5 lầu thời điểm, đột nhiên thang máy xảy ra chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thang máy hư rồi sao? Diệp Thanh Thanh sợ trốn góc tường, ta liền nói loại này vứt bỏ cao ốc thiết bị không được. Đừng không có thấy quỷ chúng ta trước hết thành quỷ nha, nàng lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều mang mấy phần sợ. Thôi Khương là biết thang máy làm cơ quan, thần sắc hắn chấn định nói, đừng hoảng hốt, nhân viên an ninh kia một mực ở nơi này trông coi, nếu như thang máy thật sự có tình huống, hắn hẳn là sẽ nhắc nhở chúng ta. Trúc Phán Phán thần sắc biến đổi, chẳng lẽ là quỷ làm? Thẩm Tứ lúc này cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại thang máy trên trần nhà xuất hiện 3 tên lệ quỷ. Bọn chúng giống như là thạch sùng dán tại phía trên. Thẩm Tứ nguyên bản ánh mắt sắc bén, khi nhìn đến bọn chúng trên cánh tay khắc lấy tên của hắn lúc hơi sững sờ. Thần tượng xem chúng ta ai? Lệ quỷ nhóm vô cùng hưng phấn, bọn chúng trực tiếp giơ cánh tay lên hướng về phía Thẩm Tứ so tâm. Bọn chúng là phụ cận bồi hồi lệ quỷ, khi nhìn đến trực tiếp sau đó, ngạc nhiên phát hiện Thẩm Tứ cách mình chết địa điểm rất gần, thế là liền chạy như bay đến. Bây giờ đang tại trực tiếp, Thẩm Tứ làm như không thấy một dạng thu tầm mắt lại. Tỉnh Tinh Vĩ chú ý tới Thẩm Tứ ngẩng đầu động tác, hắn đột nhiên lòng sinh một kế, lấy ra điện thoại mở ra chụp ảnh công năng. Hắn trực tiếp hướng về phía thang máy bốn phía chụp mấy bước, dự định ở đây diễn xuất nhìn thấy quỷ hoảng sợ. Tỉnh Tinh Vĩ chụp mấy bước, mở ra album ảnh sau đang muốn bắt đầu đóng vai. Kết quả là phát hiện hắn chụp cái này vài tấm hình tựa hồ có cái gì. Hắn ấn mở tờ thứ nhất, sắc mặt trực tiếp liền trắng. Một cái mặc áo đỏ lệ quỷ giống nện bám vào phía trên, nó mỗi cái khớp xương cũng là sai chỗ. Tỉnh Tinh Vĩ tay không khống chế được phát run, kết quả phát run tay vừa vặn liền điểm tới tấm kế tiếp. Tấm kế tiếp vậy mà xuất hiện 2 tên lệ quỷ. Áo đỏ lệ quỷ cùng tóc dài lệ quỷ giống như là đang nói chuyện. Ai, cái người sống này có phải hay không đang quay chúng ta sao? Thật đáng ghét, đều không trưng cầu nhân ra ý kiến liền chụp lén. Tấm thứ 3 lại xuất hiện qua tới một cái lệ quỷ, mà lúc này trong tấm ảnh, ánh mắt của bọn nó nhìn lại, giống như là phát hiện hắn ống kính. Nếu không thì chúng ta xem hắn đập đến có đẹp hay không. Cùng lúc đó, Tỉnh Tinh Vĩ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ của mình chỗ lan tràn. A! Tỉnh Tinh Vĩ hét lên một tiếng, trực tiếp đưa di động văng ra ngoài. Tiếp đó hắn vừa nhảy chân, một bên sở lấy phần gáy. Tỉnh Tinh Vĩ hay là trở về làm hát nhảy ca sĩ a? Diễn kịch ta có người khác tuyển trong thang máy không thể tùy ý nhảy nhót. Đại gia tuyệt đối không nên học tập vị này mặt trái tài liệu giảng dạy kỳ thực ta cảm thấy Tỉnh Tinh Vĩ cái này vẻ mặt sợ hãi vẫn là làm được tương đối đúng chỗ. Tỉnh Tinh Vĩ ta giờ nở mở trả lại tiền. Thang máy những người khác đều bị Tỉnh Tinh Vĩ cái này khiêu đại thần bộ dáng làm cho có chút im lặng. Nhất là Thôi Khương, nghĩ thầm Tỉnh Tinh Vĩ ra hỏa này, cứ như vậy vội vã cho mình thêm vai diễn. Thôi Khương dù cho trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt của hắn vẫn là mang theo tràn đầy lo lắng, thế nào tinh vĩ? Ngươi trước tiên tỉnh táo một điểm. Trương Tư Niên án lấy tỉnh tinh vĩ bay, hắn là thực sự sợ cái sau lại như thế nhảy đi xuống thật đem thang máy làm hỏng rồi. Tỉnh tinh vĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà bốn phía, trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh, vừa rồi điện thoại di động của ta vô tới quỷ. Hắn chỉ sợ đại gia không tin, lại lặp lại một lần nói, thật sự, ta thật sự nhìn thấy quỷ. Không phải diễn kịch, điện thoại di động ta đều vô xuống tới. Trúc Phán Phán vòng quanh hai tay nói, thật hay giả? Vậy ngươi điện thoại lấy ra cho chúng ta xem. Tỉnh tinh vĩ lúc này phản ứng lại, điện thoại mới vừa rồi bị hắn văng ra ngoài. Hắn cúi đầu tìm kiếm, phát hiện điện thoại vừa vặn liền rơi tại thẩm tứ bên chân. Thẩm tứ khom lưng nhặt lên điện thoại, đưa nó đưa cho tỉnh tinh vĩ. Tỉnh tinh vĩ cầm qua điện thoại xem xét, kết quả màn hình nát giống như mạng nhện tựa như, hắn ấn hai cái cũng không có cách nào đem màn hình ấn mở. Không phải tỉnh tinh vĩ mãnh liệt án lấy màn hình, lo lắng nói, ta vừa rồi thật sự vỗ tới quỷ. Hải Lộ cau mày, nàng cảm thấy tỉnh tinh vĩ vì thêm hy kịch thực sự là không xong không còn, nàng nhíu môi nói, đập tới liền vỗ tới thôi, chúng ta tới đây không phải là vì nhìn thấy quỷ sao? Tỉnh tinh vĩ cảm xúc kích động ồn ào, ta không phải là ý tứ này, ngươi cầm điện thoại vỗ một cái liền biết. Hải Lộ hơi không kiên nhẫn mà lấy điện thoại di động ra, nàng hướng về phía trần nhà tùy ý chụp mấy bức, tiếp đó mở ra album ảnh nhìn. Nàng khoe miệng vung lên khinh miệt đường cong, trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay tỉnh tinh vĩ, nơi nào có quỷ đâu? Ngươi chụp cho ta xem một chút. Hải Lộ còn nhớ rõ vừa rồi tỉnh tinh vĩ đẩy ra nàng thủ, đương nhiên sẽ không phối hợp đối phương diễn kịch. Làm sao có thể? Tỉnh tinh vĩ trực tiếp đoạt lấy Hải Lộ điện thoại, hắn đem thang máy bốn phía đều chụp qua một lần, kết quả không có chút nào dị thường. Đủ. Thôi Khương ngữ khí trầm xuống, tỉnh tinh vĩ ngươi nếu là thật sợ liền đi về trước a, trước khi đến chúng ta cũng đã có nói đồ hèn nhát đừng đến. Thôi Khương câu nói này cũng không vẹn vẹn là tại bục giảng tử. Tỉnh tinh vĩ tự nhiên đã hiểu, hắn mặc dù gần nhất nhân khí có ấm lại dấu hiệu, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài. Nếu như hắn lần này trực tiếp lại xuất hiện tình huống gì, công ty kia thật sự sẽ đem hắn triệt để tuyết tàng. Vừa rồi hẳn là ta nhìn lầm. Ta có chút khẩn trương, ngượng ngùng. Tỉnh tinh vĩ đưa điện thoại di động trả lại cho Hải Lộ. Một bên thẩm tứ thấy thế nội tâm thở dài một hơi. Hắn vừa rồi tại mọi người đều bị tỉnh tinh vĩ hấp dẫn chú ý thời điểm, trực tiếp đem điện thoại của đối phương giấm hỏng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu lệ quỷ tiêu thất. Bây giờ là trực tiếp, nếu quả thật được mọi người biết lệ quỷ tồn tại, cái kia ảnh hưởng chắc chắn là không tốt. Đinh. Cửa thang máy lúc này mở ra, đám người mới vừa rồi bị tỉnh tinh vĩ như vậy náo trò, cũng không có chú ý tới thang máy lúc nào khôi phục bình thường. Thôi Khương liếc mắt nhìn thang máy biểu hiện tại 10 lầu, thế là hắn nói, đi thôi, đừng tại trong thang máy đứng. Đại gia như ong vỡ tổ mà thẳng bước đi ra, thập tứ lúc này quay đầu nhìn về phía thang máy. Trong thang máy cái kia ba tên lệ quỷ chỉnh tề mà đứng thành một hàng, sắc mặt cứng đờ cùng thẩm tứ phất phất tay. Thẩm tứ theo bản năng hướng chung nó cười cười. Không thích hợp. Thẩm tứ làm gì nhìn xem không có một bóng người thang máy cười tà ác như vậy, thẩm tứ chắc chắn là lấy lệ quỷ cái bản. Hắn cười nhìn cho ta phía sau lưng rét căm căm người sống chính là ngạc nhiên, thẩm tứ rõ ràng cười ấm áp như vậy, người sống thành kiến luôn luôn như thế trên lầu fan hâm mộ lọc kính cũng quá nặng à. Thẩm tứ nụ cười này. Ta cảm giác một giây hắn liền muốn liếm đao. Chương 444, tầng 9 là bị linh dị sức mạnh điều khiển. Chương 444, tầng 9 là bị linh dị sức mạnh điều khiển tiến vào tầng này. Sau đó, Diệp Thanh Thanh nhịn không được hắt xì hơi một cái. Nàng xoa xoa đôi bàn tay nói, lạnh quá a. Tầng lầu này không phải nói đều ngừng điện sao? Làm sao còn có thể lạnh như vậy? Đây là nàng lời thật lòng, chỉ có điều nàng tại nội tâm chửi bậy điều hòa không khí mở thấp như vậy làm gì? Những người khác cảm giác còn tốt, dù sao bây giờ là mùa đông, đại gia kỳ thực mặc đều tương đối giữ ấm. Thập tứ cảm thấy cái này cổ lạnh tuyệt đối không phải điều hòa không khí đưa đến. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện nơi này làm bỏng diện tích phi thường lớn, còn có một cô rất nhạt cũng rất mùi gây mũi. Thẩm tứ nhìn về phía sau lưng, thang máy biểu hiện tầng lầu căn bản không phải 10 tầng, là 9 tầng. Hắn bất động thanh sắc nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn biết rõ Thôi Khương không giống tiền đạo diễn điên cuồng như vậy, đối phương sẽ không lựa chọn xảy ra chuyện nơi trốn. Xem ra bọn hắn đến 9 tầng là bị linh dị sức mạnh điều khiển. Ngoại trừ thẩm tứ, những người khác đều bị linh dị sức mạnh ảnh hưởng, không có phát hiện dị thường. Hải Lộ nắm lỗ mũi nói, nơi này hương vị cũng quá gây mũi đi. Trúc Phán Phán cũng tương tự cảm thấy nơi này mùi khó ngửi, nàng cau mày nói, nghe nói lúc đó chết đi những cái kia dân đi làm cũng là ngạt thở mà chết. Thật là xui xẻo a. Tỉnh tinh vĩ bây giờ đã hoàn toàn không mang theo diễn, tùy tiện nói, nghe nói quỷ chết liền sẽ bị vây ở tử vong chỗ, đây chẳng phải là ở đây người đã chết đều bị vây ở đi làm địa phương. Lúc này Trương Tư Niên gật đầu nói, chúng ta sau đó vẫn là tìm pháp sư siêu độ một chút đi. Tất cả mọi người là người rất tốt à, nếu là thật có quỷ tồn tại, tại thời khắc này cũng có thể được cứu rồi đi tai nổ vào. Người sống chớ tự ta cảm động được không? Muốn chết cả các ngươi. Còn nghĩ đem chúng ta cho siêu độ. Chính là, vốn là thời gian trải qua thật tốt, đột nhiên liền bị người siêu độ, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, cộc 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 cộc. Không khí an tĩnh bên trong, đột nhiên xuất hiện đánh bàn phím âm thanh. Đám người theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa có một cái máy tính phát sáng lên. A Hải Lộ khẽ gọi một tiếng, nàng trực tiếp trốn ở sau lưng Thôi Khương. Mặc dù nàng bây giờ không xen vào cuống họng nói chuyện, nhưng vẫn là theo bản năng giả vờ yếu đuối. Nàng âm thanh run rẩy nói, ở đây phát sinh qua hỏa hoạn, theo lý thuyết không có khả năng còn có máy tính là có thể sử dụng lúc này. Diệp Thanh Thanh mắt phía trước sáng lên, thương phấn mà nói, quả nhiên, ta liền biết trên đời này là có quỷ. Thôi Khương nhìn xem sáng máy tính âm thầm gật đầu, phía trước hắn liền nghe nhà thiết kế thổi phồng chính mình thiết trí cơ quan có bao nhiêu xảo diệu, hiện tại xem ra chính xác cũng không tệ lắm. Tại Thôi Khương xem ra, chân chính kinh khủng không phải huyết tinh hoặc bò nữ quỷ, mà là có thể đem sinh hoạt hóa đồ vật quỷ dị hóa đó mới là sâu tận xương tủy sợ hãi. Trên mặt hắn cũng lộ ra thêm vài phần hưng phấn, chạy đi qua nói, đi qua nhìn một chút, quỷ kia nhất định là có thể có cái gì tin tức muốn truyền đạt cho chúng ta. Đám người chạy tới, máy vi tính màn hình mở lấy một cái văn kiện, ngay sau đó xuất hiện máu đỏ kiểu chữ. Vì cái gì? Muốn tới quấy rầy chúng ta? Thôi Khương biết rõ đây là hiện ra hắn nhân vật chính tính cách cơ hội tốt, thế là vội vàng mở miệng, chúng ta không có ác ý, là tới trợ giúp các ngươi. Giúp? Chúng ta không cần người sống trợ giúp, các ngươi đều đáng chết. Ngay sau đó màn hình liền bắt đầu xuất hiện từng cái chữ chết. Tiểu chữ xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh, lòng của mọi người bẩn cũng không tự giác ra tốc nhảy lên. Thôi Khương không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, cái này chế tác tổ thực sự là có chút đồ vật à. Nếu không phải là biết là có hậu trường nhân viên tại thao tác, hắn bây giờ thật sự phải run chân. Lúc này hậu trường phụ trách thao tác cơ quan nhân viên một mặt ngộp bức, rõ ràng máy tính thiết kế cơ quan là biết đàn ra mặt quỷ, mở thế nào sau hình ảnh không đồng đạo. Đúng lúc này, một cái tay đè xuống trên bàn phím xóa bỏ khóa, đầy màn hình chữ chết nhanh chóng tiêu trừ. Thôi Khương quay đầu nhìn lại, bên cạnh đứng là Thẩm Tứ, cái sau sắc mặt tại màn hình dưới ánh sáng lộ ra một tầng lãnh sắc, khiến cho đối phương thần sắc mang theo vài phần lãnh ý. Thẩm Tứ cảm thấy Thôi Khương ánh mắt, hắn quay tới nói câu, cái này đầy màn hình chữ chết nhìn không quá may mắn. Ngày. Chính xác. Thôi Khương gật đầu một cái, hắn không có ý thức được chính mình là đối mặt Thẩm Tứ thời điểm, khi chàng một cách tự nhiên yếu đi. Thẩm Tứ trực tiếp đem màn ảnh bên trên chữ toàn bộ đều xóa bỏ, khi hắn buông tay ra, màn hình xuất hiện mới chữ. Đáng giận người sống, dám khinh thị như vậy ta. Ta muốn đem các ngươi tươi sống xé nát. Đám người mặc dù đều biết màn ảnh trước mắt là từ nhân viên công tác tại viễn trình điều khiển, nhưng vào giờ phút này không khí làm nên rất khá. Bọn hắn thậm chí không cần tận lực đi diễn, liền đã có thêm vài phần sợ. Đang lúc Thôi Khương dự định nói chút gì lúc, hắn nhìn thấy trên màn hình nhiều một cái dấu chấm hỏi. Màn hình bị dị xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi, tiếp đó bọn hắn liền thấy màn hình xuất hiện Thẩm Tứ tên. Thẩm Tứ? Là Thẩm Tứ sao? Ta không nhìn lầm chứ? Thẩm Tứ cùng những người khác khác biệt, hắn biết trước mặt là chân chính quỷ. Bất quá nhìn quỷ này gõ chữ ngữ khí, tựa hồ không phải tràn ngập địch ý ác quỷ, tựa như là fan của hắn. Thẩm Tứ tại ý thức đến điểm ấy sau đó, trong mắt băng lãnh rút đi, ấm giọng nói, đúng, là ta. Á á á, không nghĩ tới có thể tại khoảng cách gần như vậy phía dưới nhìn thấy ngươi. Sau khi ta chết không cách nào đi đầu thai, mỗi ngày ngồi xổm ngươi trực tiếp nhìn, đó là ta duy nhất triển vọng. Thẩm Tứ vì lệ quỷ cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng có áy náy. Có rất nhiều dạng này tình cảnh lệ quỷ, bọn chúng sau khi chết không cách nào rời đi, duy nhất phương thức giải trí cũng chỉ có nhìn trực tiếp. Thẩm Tứ nghĩ đến gần nhất giảm bớt trực tiếp số lần, có chút áy náy nói, cảm ơn ngươi ủng hộ, sau đó ta sẽ nhiều tham gia trực tiếp. Không có việc gì không có việc gì, đợi chút nữa nhất định phải cho ta ký tên nha. Thẩm Tứ cười gật đầu, tốt. Thẩm Tứ cùng lệ quỷ ở giữa bầu không khí hoàn toàn cùng kinh khủng không hợp, những người khác đồng loạt nhìn về phía Thôi Khương. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Thôi Khương tại trong tiết mục không nâng chính mình, ngược lại lực nâng Thẩm Tứ. Không có ai biết Thôi Khương cũng ngộng, không phải. Cái này phía sau đài nhân viên công tác bí mật mang theo hàng lậu là không. Phát sóng phía trước hắn nhưng là dặn dò tất cả nhân viên công tác muốn lấy hắn làm trọng. Trừ tiền lương, nhất định muốn hung hăng trừ tiền lương. Chương 445, đối với thần tượng cơ bản tố dưỡng. Chương 445, đối với thần tượng cơ bản tố dưỡng. Lúc này mưa đạn cũng bởi vì tràng diện này thảo luận. Thì ra Thôi ca làm cái tiết mục này là vì nâng Thẩm Tứ a, Thôi Khương không phải làm phòng làm việc sao? Ta đoán chừng hắn là ký hợp đồng Thẩm Tứ phía trước Thôi Khương còn tại trên mạng nói mời Thẩm Tứ rất lâu đối phương mới đáp ứng. Hiện tại xem ra cũng là tại làm nền mà lệ quỷ mưa đạn hoàn toàn là một loại khác hòa phong. Nha đầu chết tiệt mệnh thật tốt. Thần tượng trực tiếp tại nhà ngươi biểu diễn tiết mục, đau đớn, quá thống khổ. Ta là rơi vào hố phân chết, không biết có cơ hội hay không trên lầu ngươi nói thêm gì đi nữa ta đều muốn đi cho đại sư báo động, để hắn tới đem ngươi siêu độ. Lúc này một cái ghế làm việc đột nhiên bốc lên bụi mù, chính nó bắt đầu chuyển động, bánh xe nhấp nô đến sau lưng Thẩm Tứ. Thẩm Tứ biết là lệ quỷ làm, hắn không muốn cô phụ hảo ý của đối phương, cho nên trực tiếp ngồi xuống. Hắn bởi như vậy, đổ nổi bật lên sau lưng khách quý cũng là phương nền. Thôi Khương khỏe miệng giật một cái, mặc dù hắn đối với Thẩm Tứ là có hảo cảm, nhưng phía sau màn nhân viên công tác từng cái một chuyện gì xảy ra. Cũng là Thẩm Tứ fan hâm mộ A. Tới chi phí chung truy tinh. Thẩm Tứ cũng không có chú ý tới mình dạng này không thích hợp, trước đó hắn chỉ để ý diễn kịch, hiện tại hắn chỉ để ý fan hâm mộ. Thẩm Tứ hỏi thăm, ngươi bị vây ở chỗ này có phải hay không bởi vì chấp niệm chưa tiêu? Có cái gì là ta có thể vì ngươi làm? Trên màn hình chữ biến mất, lại xuất hiện một nhóm mới chữ. Hỏa hoạn chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Lúc đó là bởi vì có chất lượng kém sạc điện chất lượng có vấn đề, đưa đến hỏa hoạn phát sinh. Lúc đó ta cùng mấy vị đồng sự bị thúc ép lưu lại tăng ca, bởi vì tăng ca quá muộn, cho nên chúng ta quyết định tại trực tiếp ở đây qua đêm. Bởi vì quá mệt mỏi buồn ngủ quá, cho nên chờ chúng ta khi tỉnh lại, hết thảy đều đã kết thúc. Lúc này Thôi Khương tìm được cơ hội, lập tức hỏi thăm, vậy ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này? Kết quả hắn hỏi lên như vậy, màn hình liền không có chữ viết xuất hiện. Thẩm Tứ thấy thế nói, vậy ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này? Hắn tiếng nói vừa ra, màn hình liền lại bắt đầu xuất hiện chữ. Thôi Khương, bế mạch. Chúng ta sở dĩ không cách nào rời đi, là bởi vì lão bản không có cho chúng ta tiền làm thêm giờ. Hắn một mực chèn ép chúng ta. Rõ ràng lúc đi làm đợi liền có thể giải quyết việc làm, lúc nào cũng muốn kéo tới tan tầm mới cho ta, còn muốn cầu ngày mai nhất định phải giao cho hắn. Nếu như không phải hắn nghiên ép, chúng ta cũng sẽ không bởi vì tăng ca mà bị ép ở lại công ty, mà cho dù xảy ra nhân mạng, hắn đều không có chút nào tỉnh lại cùng ăn năn. Thẩm Tứ gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ở đây kết thúc về sau ta sẽ đi tìm ngươi lão bản, giúp các ngươi đòi hỏi tiền làm thêm giờ, hơn nữa sẽ để cho hắn tự mình đến cho các ngươi xin lỗi. Trên màn hình tiểu chữ lập tức biến lớn, ta liền biết thần tượng tốt nhất rồi. Bất quá thần tượng ngươi phải cẩn thận, hoán khí của ta kỳ thực cũng không tính lớn nhất, mấy cái khác đồng loại đã có chút không tốt trao đổi. Thẩm Tứ biết rõ, đây là bởi vì lệ quỷ ở nhân gian dừng lại quá nhiều thời gian, đã mất đi hơn phân nửa lý trí. Ngươi yên tâm, ta đến có chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, không nên lưu tình A mặc dù là đồng loại, nhưng nếu như uy hiếp được thần tượng an toàn của ngươi, toàn bộ cũng có thể diệt trừ. Đại muội tử nói chuyện nhưng thật nghe được a, người sống thấy không? Đây chính là chúng ta đối với thần tượng cơ bản tố dưỡng ta xem như đã nhìn ra, lần này trực tiếp nhân vật chính là Thẩm Tứ a. Thẩm Tứ đối với lệ quỷ cùng ác quỷ phương thức khác biệt, tất nhiên xác định khi còn sống cũng là người bị hại, như vậy hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đối phương hoàn thành trách nhiệm, hơn nữa đem hắn đưa về âm phủ. Hắn đứng lên cùng tôi không nói, thôi ca, kế tiếp đại gia không cần phân tán, ở đây không chỉ có một con quỷ, hơn nữa có khả năng sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Thôi Khương hơi sững sờ, hắn cảm giác Thẩm Tứ khí chẳng tựa hồ có chút biến hóa, ngựa khí mang theo chân thật đáng tin thái độ. Lúc này Tỉnh Tinh Vĩ chen chúc tới, hắn trực tiếp tiến đến Thẩm Tứ trước mặt nói, Thẩm ca, ngươi có thể đối phó quỷ a? Có thể. Thẩm Tứ lúc này nhớ tới nhân vật tin tức, thế là nói bổ sung, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không thể lừa gạt các ngươi, trước đó gia gia của ta là một tên thiên sư, hắn dạy qua ta một chút khu quỷ pháp thuật, cho nên các ngươi chỉ cần theo sát ta liền có thể cam đoan an toàn. Vậy thì tốt quá a. Tỉnh Tinh Vĩ đã nhận định đây là nhỏ quỷ. Công ty áp bách làm hắn không dám trực tiếp rời đi, khi nhìn đến lệ quỷ đối với Thẩm Tứ thái độ sau, hắn liền hạ quyết tâm ôm chặt Thẩm Tứ đuổi. Hải Lộ nhìn xem mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười Tỉnh Tinh Vĩ nàng một mặt không hiểu, nói thẳng không kiêng kỵ, Tỉnh Tinh Vĩ ngươi uống lộ thuốc. Phía trước còn nói với ta người ghét nhất Thẩm Tứ. Ngậm miệng. Tỉnh Tinh Vĩ hung dữ trừng mắt liếc Hải Lộ, trước kia là ta có mắt không biết Thái Sơn. Bây giờ ta biết nhân ngoại hữu nhân nếu không phải là ở đây cũng là phế khí bất phẩm, Tỉnh Tinh Vĩ đều nghĩ tự mình rót một ly cho Thẩm Tứ trà. Thẩm ca, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm ta tính toán. Thẩm Tứ lắc đầu, hắn căn bản vốn không quan tâm người khác đối với hắn châm chọc khiêu khích. Trên thực tế, nếu như không phải hắn trí nhớ hảo, hắn đã sớm quên đi Tỉnh Tinh Vĩ cùng Hải Lộ mấy người này. Hải Lộ dò xét đám người thân sắc, rõ ràng cũng là lấy Thẩm Tứ làm chủ, nàng vòng quanh hai tay nói, thật chiếu ngươi nói như vậy, quỷ có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương, vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp rời đi đâu? Thẩm Tứ nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi không phải nhìn qua rất nhiều phim kinh dị sao? Chẳng lẽ không biết bước vào lệ quỷ khu vực, không giúp lệ quỷ tiêu trừ chấp niệm là không thể nào rời đi sao? Hải Lộ trong lúc nhất thời không phản bác được, nàng là muốn tìm Thẩm Tứ gốc dạng, nhưng nói lên linh dị cái này chủ đề, nàng không có khả năng so Thẩm Tứ có kinh nghiệm. Trong lòng hắn nghi hoặc, vì cái gì thôi Khương trực tiếp đem nhân vật chính nhường cho Thẩm Tứ, đây cũng quá không bình thường à? Hải Lộ mặc dù là võng hồng, nhưng mà quen biết nhân mạch không thiếu. Nàng biết thôi Khương vì cái này chương trình trả giá thật nhiều, như thế nào bây giờ nhìn lại giống như là cho Thẩm Tứ trải đường. Hải Lộ đang cân nhắc lợi và hại phía dưới, vẫn là lựa chọn vì chính mình tranh thủ càng nhiều ống kính. Khi thằng hề thì sao? Ít nhất còn có thể để người xem nhìn thấy, bây giờ đi đỏ thấm lộ tuyến Hải Lộ biết rõ đạo lý này. Thế là Hải Lộ trực tiếp cứng cổ nói, ngươi cũng nói đó là phim kinh dị tình tiết, bây giờ là thật sự đột quỷ, những kinh nghiệm kia sao có thể nói nhập là một. Thẩm Tứ cảm thấy Hải Lộ nói vẫn rất có đạo lý, thế là hắn cũng không có lên tiếng phản bác. Tại Hải Lộ xem ra Thẩm Tứ chính là không lời chống đỡ, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy chính mình bao nhiêu có thể nhiều một ít ống kính cùng tồn tại cảm. Hải Lộ quét những người khác một mắt, các ngươi sẽ không cảm thấy Thẩm Tứ một người liền có thể bảo vệ tất cả mọi người à. Ta cũng không cùng các ngươi mạo hiểm ở đây. Hải Lộ quay người liền hướng thang máy đi. Uy, ngươi đừng đi, cái kia trong thang máy thật có quỷ a. Tỉnh Tinh Vĩ số không nhiều lương tâm tại lúc này bị tỉnh lại. Thang máy nếu là thật có quỷ, cái kia vừa rồi chúng ta làm sao đều không có việc gì. Hải Lộ tức giận lườm Tỉnh Tinh Vĩ một mắt, nàng hiện thật hoài nghi đối phương sợ không phải diễn. Một đại nam nhân sao có thể sợ thành dạng này? Hải Lộ không đốc, nàng nhìn qua một chút phim kinh dị, giống nàng loại này tự mình rời đi đoàn thể, hơn phân nửa là muốn bị đóng vai quỷ nhân viên công tác hung hăng bị hù. Thế nhưng thì sao? Đó là nàng một người ông kính, vì thế dù là bị hù dọa chật vật, bị phê thành xấu đồ cũng là đáng giá. Thẩm Tứ cũng không có ngăn cản Hải Lộ, hắn nhìn qua Hải Lộ đứng tại trong thang máy, phía sau của đối phương đứng cái kia ba tên lệ quỷ. Hắn yên lòng, có bọn chúng tại Hải Lộ ít nhất là an toàn. Đến nỗi sẽ bị sợ thành cái dạng gì, vậy thì không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Chương 446, cùng quỷ chụp ảnh chung chương 446, cùng quỷ chụp ảnh chung Hải Lộ khi tiến vào thang máy sau đó, nhịn không được khẽ run rẩy, nàng rõ ràng cảm thấy trong thang máy nhiệt độ so bên ngoài còn lạnh hơn. Nàng cũng không có che giấu bất an, mà là trực tiếp biểu lộ trên mặt, nàng rất rõ ràng đây chính là dân mạng thích xem. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không buông tha cái này đơn độc dọa nàng cơ hội. Hải Lộ đã làm xong chuẩn bị, trận này nàng chính xác nhìn rất nhiều kinh khủng phim nữa, thậm chí cũng đi mật thất lịch luyện. Tất nhiên không thể lại đóng vai nhu nhược, cái kia nàng liền đi kiên cường con đường. Hải Lộ luôn cảm thấy sau lưng một mực có một cô gió lạnh tại thổi, nàng xoay người, thế nhưng lại không có phát hiện xuất khí khẩu. Nàng không thấy được là sau lưng có ba tên lệ quỷ đang quan sát nàng. Cái này người sống là muốn chạy sao? Hẳn là ngươi không thấy nàng vừa rồi đối với Thẩm Tứ thái độ rất ác liệt sao? Vừa rồi thần tượng còn cho chúng ta nháy mắt ra dấu, hẳn là để chúng ta thật tốt giáo huấn cái này người sống. Ba tên lệ quỷ đã đạt thành độ cao thống nhất. Lúc này phía sau đài nhân viên điều khiển dự định dọa một cái Hải Lộ, đóng vai quỷ diễn viên cũng tại lầu 7 chuẩn bị, đợi chút nữa liền điều khiển thang máy tại nên tầng lầu dừng lại. Thang máy phát ra kích rồi một thanh âm vang lên, tiếp đó liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Hải Lộ trong lòng lộ bộp nhảy một cái, nàng biết tổ chương trình muốn sử dụng dọa người chiêu số. Nàng không biết là Phía sau đài nhân viên công tác sắp bị sợ chết. Thang máy như thế nào chính mình ngừng? Hỏng. Thang máy trục trặc. Nhân viên công tác lập tức mở ra thang máy trò chuyện. Hải Lộ lão sư, bây giờ thang máy xảy ra trục trặc, ngài không cần phải sợ, không cần thận trương. Chúng ta sẽ lập tức an bài nhân viên tương quan đến mang người ra ngoài. Hải Lộ nghe vậy nhịn không được nhếch mép lên, tổ chương trình dọa người thủ đoạn liền cái này. Quả nhiên thôi Khương là lần đầu tiên làm tiết mục, không so được tiền đạo diễn như thế có kinh nghiệm. Nàng lập tức diễn xuất trầm ổn, mở miệng, thì ra chỉ là thang máy trục trặc, ta còn tưởng rằng thật nháo quỷ đâu. Lúc này phía sau đài nhân viên công tác muốn tiếp tục nói chuyện trấn an Hải Lộ, lại phát hiện trò chuyện truyền đến âm, dẫn đến lời của hắn không có cách nào truyền lại. Thang máy cái này là thực sự trục trặc sao? Không phải nói đây là có đóng vai khâu sao? Như thế nào trực tiếp có hậu trường nhân viên công tác liên hệ Hải Lộ, đây nhất định là tiết mục hiệu quả nha, bất quá không nghĩ tới Hải Lộ lòng can đảm lớn như vậy, đổi thành ta nếu như bị kẹt ở hắc ám dày đặc trong không gian, nhất định cho dọa đến gần chết, cùng đám dân mạng khác biệt, âm phủ lệ quỷ nhóm thế nhưng là có thể nhìn đến trong thang máy ba tên lệ quỷ. Ha ha ha. Chơi vui tới, thật muốn làm tiết mục còn phải xem chúng ta, đem cái này người sống xé nát ta, không được à. Thật xảy ra chuyện tiết mục này phải ngừng à, ta thế nhưng là thật vất vả mới nhìn đến thẩm tứ ra sân. Rõ ràng trong thang máy ba tên lệ quỷ cũng có cân nhắc đến cái này phương diện, bằng không lấy bọn chúng đối với người sống chán ghét trình độ, Hải Lộ tại bước vào thang máy trong nháy mắt đó liền đã chết. Hát xì. Hải Lộ hát hơi một cái, nàng che kín áo khoác trên người. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng mà nàng vì nổi bật dáng người, mặc chính là một kiện mỏng áo khoác. Như thế nào thang máy càng ngày càng lạnh. Đáng chết, tổ chương trình là muốn đem nàng chết có a. Hô, lúc này bên thai có một đạo hơi lạnh thổi qua tới, Hải Lộ nổi da gà lập tức liền xông ra. Hải Lộ trực tiếp che lỗ tai, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong mắt có không mang theo che giấu hoặc sợ. Mới vừa rồi là có người ở nàng bên thai thổi hơi sao? Hải Lộ lấy đèn tin ra chiếu hướng bốn phía, nàng thậm chí ngay cả trần nhà cũng không có buông tha. Thế nhưng là chung quanh cái gì cũng không có, chỉ có nàng một người chờ trong thang máy. Đã qua 5 phút, trực tiếp tiết tấu không có khả năng kéo lâu như vậy. Hải Lộ đột nhiên trong lòng cảm thấy một hồi phát lạnh, sẽ không phải thật là thang máy trục chặt đi. Nàng ấn xuống một cái thang máy cho chuyện, uy, các ngươi thế nào còn chưa tới? Chi chi chi, một đạo tạp âm vang lên, mơ hồ có thể nghe được có người tiếng nói. Hải Lộ chỉ có thể càng thêm tới gần, nàng cơ hồ đem lỗ tai dán đi lên, muốn đi phân rõ đối phương đến cùng đang nói cái gì. Lúc này tạp âm tiêu thất, truyền đến một đạo chói hai tiếng nói chuyện, ngươi phải chết, ha ha ha. Hải Lộ bị sợ hết hồn, thanh âm của đối phương so phim kinh dị quỷ còn muốn dọa người. Hải Lộ không thấy mình không có một tia vết sắc khuôn mặt, còn có run không ngừng đôi môi. Ngươi đừng nói Hải Lộ mặc dù là vắng hồng, nhưng mà cũng là có thực lực một chút, diễn kỹ này so ta xem một chút diễn viên đều muốn hảo, đâu có khả năng hay không nàng không phải đang diễn, chắc chắn là đang diễn đó à. Nàng làm sao có thể bị điểm nhỏ này cơ quan dọa cho thành dạng này? Hải Lộ cố gắng áp chế trong lòng khủng hoảng, nàng cũng cảm thấy cứ như vậy bị hù dọa thật sự là quá buồn cười. Ở đây liền nàng một người, nếu là Trang Yếu đối giả bộ đáng thương, cái kia nhìn qua cùng thằng hề khác nhau ở chỗ nào? Hải Lộ vô ý thức đưa tay bị tường, thế nhưng là bàn tay lại chuyển đến một hồi băng lãnh vừa mềm mềm xúc cảm, thật giống như đụng tới chính là một cỗ thi thể. Hải Lộ bị suy nghĩ của mình sợ hết hồn, nàng lấy đèn tin trực tiếp chiếu qua, kết quả cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng hình ảnh khủng bố. Hết thảy đều rất bình thường, thậm chí đang phát sóng trực tiếp ống kính phía dưới, đám dân mạng chỉ có thể nhìn thấy Hải Lộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng. Hải Lộ lại cảm giác càng ngày càng sợ, nàng có một loại phi thường cường liệt cảm giác chung quanh nhất định có người. Không phải cách ống kính nhìn trộm, mà là thật sự cùng với nàng ở vào cùng một cái trong không gian. Cũng mặc kệ Hải Lộ như thế nào chiếu, thậm chí còn đi đánh thang máy bốn phía, cũng không có thể giấu người cơ quan cùng không gian. Lúc này Hải Lộ nhớ tới Tỉnh Tinh Vĩ lúc trước trong thang máy thêm hí kịch bộ dáng. Làm sao có thể chứ? Trong miệng Hải Lộ vừa nói, một bên tay run run lấy điện thoại di động ra. Lúc trước nàng kỳ thực đã bước qua, là cái gì cũng không có đập tới. Hải Lộ mở ra máy ảnh công năng, nhanh chóng chụp mấy bức. Nàng còn không có ấn mở album ảnh, liền đã nhìn thấy dưới góc phải thu nhỏ ảnh chụp tựa hồ thật sự có đồ vật. Hải Lộ vô ý thức rút vào xóa sình, cố gắng dùng vô lực ngón tay chỉ mở ảnh chụp. Ảnh chụp chỉnh thể cũng là màu đen, nếu như không nhìn kỹ cái gì cũng không có. Nàng cẩn thận đi xem, trong tấm ảnh có so hắc ám còn muốn đen ba đạo cái bóng. Hải Lộ chân cẳng như nhũ ra, trực tiếp chống đỡ lấy tường trượt xuống trên mặt đất. Không thể nào là quỷ a, Hải Lộ tự lẩm bẩm, đầu một hồi choáng váng. Nhất định là điện thoại hỏng. Điện thoại di động này là trực tiếp phía trước nhân viên công tác cho mỗi một người phát. Hải Lộ lúc này còn có thể tỉnh táo lại suy xét. Nhất định là vậy, điện thoại thiết trí cái gì? Hải Lộ lúc này lại lần nữa mở ra camera của điện thoại di động công năng, mở ra thời điểm ống kính đúng lúc là đối diện nàng. Hải Lộ điểm một chút chụp ảnh, đang bay chiếu trong nháy mắt, bởi vì quá hắc ám, điện thoại tự động bổ quang. A a a. Sau đó trong thang máy liền vang lên nàng tiếng kêu chói tai. Hải Lộ té xỉu ở trong thang máy, nàng bên cạnh điện thoại vẫn sáng quang. Lúc này phụ trách trực tiếp ống kính nhân viên công tác lúc này điều chỉnh góc nhìn nhắm ngay màn hình điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động dần dần phóng đại, đám dân mạng nhìn thấy tấm hình kia không chỉ có Hải Lộ, nàng sau lưng có ba tên sắc mặt kinh khủng lệ quỷ. Bọn chúng treo lên người tài ba dọa khóc mặt quỷ, mang huyết miệng liệt rất lớn, so với chụp ảnh cái kéo tay. Mà Hải Lộ bị kẹp ở giữa, há to miệng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chương 447, kinh điện phải chia ra hành động. Chương 447, kinh điện phải chia ra hành động. Hải Lộ tiếng thét chói tai lực xuyên thấu 10 phần, các khách quý đều nghe được. Thôi Khương trong lòng cũng không lo lắng, nơi này hết thảy cơ quan cũng là đi qua nhiều lần điều chỉnh thử, tuyệt đối an toàn. Lúc đó Hải Lộ rời đi thời điểm là hắn biết đối phương lưu là tâm tư gì. Thôi Khương không có đi ngăn cản Hải Lộ, trực tiếp vốn chính là nhìn từ nhiều góc độ. Hải lộ nếu là thật khả năng hấp dẫn đám dân mạng đi xem, đó cũng là nàng bản sự. Tỉnh Tinh Vi trên mặt mang theo chưa tỉnh hồn, hắn là biết cái kia thang máy là có quỷ, cho nên đối với hải lộ tiếng kêu, hắn hiển nhiên là ý thức được thật xảy ra chuyện. Các ngươi có nghe hay không đến hải lộ kêu thảm? Chúng ta muốn hay không trở về nhìn một chút nàng? Nàng không có việc gì. Thần tứ tin tưởng lệ quỷ là có chừng mực, tại đối mặt không phải mình cựu nhân người sống, bọn chúng cũng chỉ là chơi tâm đại phát nghĩ dọa một chút người. Nếu như là trước kia thẩm tứ nhất định đi nhìn một chút, nhưng bây giờ tìm được khác lệ quỷ quan trọng hơn. Thẩm tứ nghĩ đến vừa rồi những người khác đã nói với hắn, hải lộ cùng Tỉnh Tinh Vĩ tư giao rất tốt, thế là hắn nói, nếu như ngươi thật sự lo lắng, ngươi có thể tới xem. Nếu như là những người khác, lời này liền trực tiếp bị giữ lấy, bất quá đối với Tỉnh Tinh Vĩ đã sập phòng người, hắn không cố kỵ chút nào lắc đầu, không được không được, ta lại không muốn đi nơi đó tặng đầu người, ta sẽ vì hải lộ cầu nguyện. Có ai còn nhớ rõ Tỉnh Tinh Vĩ phía trước là lấy ôn nhu nam thần xuất đạo, khó trách hắn muốn đi diễn viên con đường này à, chính xác rất thích hợp, phía trước giả bộ như vậy giống, lựa fan hâm mộ bao nhiêu tiền a Tỉnh Tinh Vĩ ta giờ nở mở trả lại tiền, thậm tứ nóng lòng tìm được cất dấu lệ quỷ, hắn trong bóng đêm có thể thấy rõ bốn phía, bước chân vô ý thức tăng tốc. Bất chi bất giác hắn đã trở thành dẫn đầu người. Thôi Khương lúc này cũng không có tinh khí, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy thẩm tứ lúc, đối phương chợt nhìn giống như là người qua đường giáp. Nhưng mà phía sau làm linh dị nguyên tố xuất hiện, thẩm tứ khí chàng liền lập tức trở nên chói mắt, đem tất cả mọi người danh tiếng đều cấp đi. Khi thiết kế trận này linh dị tống nghệ, tự nhiên là cần biên soạn một đoạn kịch bản. Xuất phát từ tôn trọng người chết, cao úc thảm án Thôi Khương cũng không có trực tiếp sắp chết giả cố sự tiến hành nghệ thuật gia công, hắn chỉ là tìm biên tập một lần nữa viện cố sự. Vốn là thiết kế để cho đám người thông qua manh mối, từng bước trả lại như cũ cố sự, hơn nữa tao ngộ đủ loại dọa người kiểu đoạn. Nhưng vừa rồi máy tính lại nói một cái Thôi Khương căn bản vốn không biết đến cố sự. Thôi Khương ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng hắn suy nghĩ nát óc sẽ không biết là bởi vì náo quỷ nguyên nhân. Thôi Khương biết trong văn phòng có tương quan kịch bản manh mối, hắn bây giờ không thể lại tiếp tục đi theo thẩm tứ, bằng không thật thành phối giác. Thế là hắn nói, đại gia vẫn là tách ra hành động đi dạng này ở cùng một chỗ đi tìm, hiệu suất thực sự quá thấp. Thẩm tứ cũng không muốn đồng ý, nhưng mà hắn nhìn ra được Thôi Khương trong giọng nói đã có thêm vài phần không kiên nhẫn. Từ trực tiếp góc nhìn tới nói, bọn hắn hiện tại đến chỗ loạn lắc chính xác vô cùng không có xem chút. Thẩm tứ đang suy xét phải làm như thế nào thuyết phục, lúc này xuất hiện một cái lệ quỷ, nó ghé vào thẩm tứ trên vai nhẹ nói, thần tượng ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ phụ trách bảo vệ bọn hắn. Còn có ta. Một cái khác lệ quỷ không còn nửa người dưới, nó ghé vào thẩm tứ bên chân hào hứng hô hào. Càng ngày càng nhiều tại phụ cận lệ quỷ, khi biết thẩm tứ ở chỗ này thời điểm đều lần lượt chạy tới. Thẩm tứ nghe vậy nguyên bản có chút lo âu tâm trong nháy mắt an định xuống, thật không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà có thể nắm giữ tốt như vậy đám fan hâm mộ. Tốt, thôi ca, vậy mọi người liền chia ra hành động, nhất định muốn chú ý an toàn. Còn không có phân tổ đâu, Tỉnh Tinh Vĩ liền giơ cao lên tay nói, ta cùng thẩm ca một tổ, các ngươi tùy ý à. Diệp Thanh Thanh trực tiếp đứng tại bên cạnh thẩm tứ, thẩm đội, ta cũng đi theo ngươi. Trương Tư Niên kỳ thực cũng nghĩ đi theo thẩm tứ, bất quá hắn bị Thôi Khương gọi lại. Tư Niên, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ, vừa bạn ba người một tổ. Trương Tư Niên nguyên bản là vì để thang diễn kỹ cùng kết giao tiền bồi tới, hắn nghĩ tới Thôi Khương cùng Trúc Phán Phán cũng là thực lực phái diễn viên, thế là gật đầu nói, tốt. Kinh điển tiểu đoạn vẫn là tới, rõ ràng náo quỷ lại nhất định phải chia ra hành động tách ra là đúng, thẩm tứ luôn thêm hy kịch, người khác đều không có cơ hội biểu hiện ai thêm vai diễn. Các ngươi bọn này không biết cảm ơn người sống. Nếu không phải là thẩm ca tại, còn có các ngươi hô hấp cơ hội sao? Không có nhãn lực gặp người sống thực sự là nhiều lắm, nghe được cả lệ ta đều nhổ không tới, thẩm tứ cảm thấy từ nơi không xa truyền đến khí tức ấm lãnh, hắn lập tức chạy tới, theo sát ta. Những người khác mặc dù cầm đèn tin, nhưng mà bọn hắn căn bản cái gì cũng không thấy. Đang chú ý đến thẩm tứ ngưng trọng ánh mắt lúc, bọn hắn đều có một loại chính mình là mù lòa cảm giác. Tỉnh Tinh Vĩ nhỏ giọng tại Diệp Thanh Thanh bên cạnh hỏi, ngươi có nhìn thấy đồ vật sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, thẩm đội năng lực nhìn ban đêm đặc biệt ưu, hắc ám với hắn mà nói cùng ban ngày không có khác nhau. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền thấy được dị thường, đèn tin chỗ soi sáng khu vực vừa vặn có một vệt bóng đen quỷ dị nhanh chóng thổi qua. Tỉnh Tinh Vĩ khẽ nhếch miệng, còn không có kêu ra tiếng, cũng cảm giác có đồ vật gì từ tóc bay qua. Đang một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái hắc đao đâm vào trên tường, phía trên bóng đen giống như là bị định trụ, tứ chi của nó điên cuồng run run. Ở đâu ra đao? Tỉnh Tinh Vĩ choáng váng, lúc này hắn nhìn thấy thẩm tứ đi lên trước đem hắc đao rút ra. Bóng đen đang muốn thoát đi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy tên lệ quỷ, bọn chúng phân biệt đem bóng đen để lại. Trong đó một tên lệ quỷ giữ dằn nói, khiêu khích thần tượng liền nghĩ chạy. Phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Trực tiếp đem hắn xé nát ra. Muốn thương tổn thần tượng giá hỏa căn bản không cần thiết tồn tại. Phong phát sóng trực tiếp live zoom các minh đệ tỉ muội, các ngươi nói nên xử lý như thế nào cái này lệ quỷ? Cũng là đồng loại cũng không cần dày vào nó, trực tiếp để nó hồn phi phách tán a, mặc dù thi thể cứng rắn, nhưng chúng ta tâm địa thế nhưng là so người sống mềm nhiều, thẩm tứ fan hâm mộ trạng thái tinh thần thật tốt sao? Vì cái gì rõ ràng là tiếng Trung, thế nhưng là ta lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thẩm tứ là xác nhận trước mắt bóng đen là lệ quỷ, cho nên không có sử dụng luyện hóa pháp thuật, chỉ là dùng hắc đao tới hạn chế hành động của đối phương. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, nguyên bản nhìn gầy gò bóng đen, lúc này cũng đã bị bên cạnh lệ quỷ đánh có chút bành trướng. Hắn liền vội vàng khuyên nhủ, đại gia không cần như vậy, ta có mấy lời muốn hỏi nó. Thẩm tứ lời này vừa ra, bên cạnh lệ quỷ nhóm đội vàng dừng tay. Thẩm tứ tận lực để cho ngữ khí nghe ôn hòa điểm, ngươi không cần phải sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Bóng đen. Chương 448, siêu cấp thích hắn fan hâm mộ chương 448, siêu cấp thích hắn fan hâm mộ bóng đen cảm giác rất bị khuất, nó tại sau khi chết bị vây ở chỗ này, phát giác được có người sống ký tức, có loại bị quấy rầy phẫn nộ. Nó nghĩ ra được đem người sống dọa lùi, kết quả vừa nổi lên liền trực tiếp bị đồng loại án lấy đánh, còn kém không có bị đánh tới hồn phi phách tán. Bóng đen đối với cái này trước mắt thoạt nhìn là thiên sư nam nhân không có hảo cảm, nó nghiêm nghị nói, ta cũng không tin người sống, nhất là thiên sư. Nó nhìn về phía bên cạnh lệ quỷ còn nói, ngươi vậy mà điều động lệ quỷ vì ngươi làm việc, chắc là tu luyện tà thuật, thực sự là hèn hạ người sống. Bóng đen vừa nói xong cũng bị bên cạnh lệ quỷ dùng sức vỗ một cái, kèm thêm hồn đều làm giảm bớt mấy phần. Chó má gì thiên sư? Hắn nhưng là thẩm tứ. Thẩm tứ? Bóng đen sửng sốt một chút, nó luôn cảm thấy tên rất quen thuộc. Rất nhanh nó liền nghĩ tới công ty khác quỷ thường xuyên nói qua cái tên này. Bóng đen không nhìn trực tiếp, nó vẫn cho là thẩm tứ cũng là quỷ. Ngươi chính là thẩm tứ? Thẩm tứ gật đầu nói, là ta, hiện tại nguyện ý cùng ta thật tốt tâm sự sao? Bóng đen nhìn xem sau lưng thẩm tứ càng ngày càng nhiều lệ quỷ, run một cái nói, nguyện ý. Vô cùng nguyện ý a. Bóng đen tao ngộ cùng máy tính như quỷ, đều là bởi vì lao bản không cho tiền làm thêm giờ mà sinh ra oán hận. Gia đình của ta hoàn cảnh không tốt, cả nhà đều dựa vào một mình ta kiếm tiền, cái kia lão bản lòng dạ đen tối che giấu trận tướng, nói chúng ta là mình tại trong công ty làm bạc tỷ mới đưa đến bi kịch. Bóng đen túi đầu, tay chân của nó đã bắt đầu đỏ lên, lại tích lũy một hồi hoàn khí, nó liền có thể tự mình đi tìm lão bản đòi hỏi tiền lương. Người sao có thể hỏng đến nước này? Diệp Thanh Thanh cho là trước mắt bóng đen chỉ là đặc hiệu, nhưng nàng vẫn như cũ vì cái này cố sự cảm thấy của mình. Dù sao nàng sinh hoạt trước đó cũng là dạng này quất bách, nếu như không phải may mắn mà có thẩm tứ tại Tống Nghệ lúc đó giúp nàng một cái, nàng bây giờ chỉ sợ vẫn là bởi vì tiền sinh hoạt mà làm bị bật. Ta sẽ giúp ngươi. Thẩm tứ đưa tay đặt tại bóng đen nơi bà bay, ở đây sau khi kết thúc, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Bóng đen trong lòng xúc động, nó có thể cảm giác được trước mắt người sống không tầm thường, tất nhiên có thể để cho nhiều như vậy đồng loại ở bên người, có lẽ nó có thể thử lần nữa tin tưởng người sống. Ta dẫn ngươi đi tìm các quỷ. Bóng đen xung phong nhận được nói. Hảo. Thẩm tứ ra hiệu khác lệ quỷ bông ra. Bóng đen không bị sau khi áp chế, bắt đầu dán vào tường tiến lên. Thẩm tứ bước nhanh đuổi kịp, Diệp Thanh Thanh cùng Tỉnh Tinh Vĩ Trang tăng thêm tốc độ, nhưng kết quả một cái chỗ rẽ vậy mà liền không nhìn thấy thẩm tứ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nào thẩm đội một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ nơi này có mật đạo? Diệp Thanh Thanh đèn tin vừa vặn soi sáng Tỉnh Tinh Vĩ nàng bị cái sau giật mình, ngươi thế nào? Sắc mặt trắng như vậy, còn đổ mồ hôi. Tỉnh Tinh Vĩ cảm giác toàn thân rét run, hắn ôm lấy chính mình, run giọng hỏi, ngươi không cảm thấy bốn phía càng ngày càng lạnh sao? Diệp Thanh Thanh sửng sốt, nàng bởi vì chạy cho nên không có cảm giác, bây giờ dừng lại, mới phát hiện hơi lạnh thẳng hướng trong lỗ chân lông tiến. Đừng sợ, nơi này quỷ đối với chúng ta hẳn là không có lý. Diệp Thanh Thanh tại biết ở đây phát sinh cố sự sau, cảm thấy Tống Nghệ chủ đề hẳn là thiên hướng ôn tình. Tăng thêm nàng có đóng vai quỷ kinh nghiệm, nàng cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh quan sát bốn phía, nàng chú ý tới ở đây tạp vật rất nhiều, rất thích hợp đóng vai quỷ diễn viên trốn ở chỗ này dọa người. Nàng không khỏi suy xét, nếu như là nàng, sẽ theo phương hướng nào đi dọa người? Diệp Thanh Thanh chú ý tới trần nhà có một chỗ đánh gậy vén lên một khối xó xỉnh, nàng trước mắt sáng lên. Nếu như là nàng nhất định sẽ trốn ở nơi đó, thông qua con mắt đi quan sát người, tiếp đó tại người đi qua thời điểm, dùng tóc dài đi treo chọc đối phương đạt tới dọa người mục đích. Diệp Thanh Thanh cũng hy vọng có thể tại Tống Nghệ bày ra bản thân đặc sắc, nàng lúc này đưa tay đèn tin đi lên chiếu, bằng vào ta kinh nghiệm, quỷ sẽ trốn ở chỗ này, nàng lập tức liền xách một cái ghế tới, còn không có đạp lên liền bị Tỉnh Tinh Vĩ giữ chặt. Chờ đã, ngươi không muốn sống nữa a? Có quỷ ngươi còn dám đi lên gót? Tỉnh Tinh Vĩ không phải hảo tâm, chủ yếu là bây giờ thẩm tứ không có ở đây, nếu là liền Diệp Thanh Thanh đều không còn, hắn thật muốn kẻ ra quần. Không có chuyện gì. Diệp Thanh Thanh có chút phiền Tỉnh Tinh Vĩ bộ dáng này, nàng tháo qua đối phương một ít chuyện, nếu như không phải là bởi vì tại Tống Nghệ, nàng đều muốn trực tiếp vu mặt. Tỉnh Tinh Vĩ ngăn cản không thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thanh Thanh thân hình nhanh nhẹn mà leo đến trong trần nhà. Diệp Thanh Thanh bình thường cũng là kiệt thân, đây đối với nàng tới nói cũng không khó, nàng đi lên sau ngửi được một cô rất hắc người mùi. Khụ khụ, nàng che miệng, giơ tay lên đèn tin chiếu. Kết quả là đối mặt bên trong lối đi một tấm trắng nếu khuôn mặt. Diệp Thanh Thanh trực tiếp nhìn sửng sốt, nàng hướng về phía tấm gương luyện đều không luyện được loại này tràn ngập tuyệt vọng, ánh mắt không cam lòng. Tên này đóng vai quỷ diễn viên ánh mắt thật sự rất đúng chỗ, Diệp Thanh Thanh nhìn lâu có chút sợ. "Ngươi tốt." Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại, "Có thể hay không cho ngươi chụp tiểu ảnh?" Nàng nghĩ vỗ xuống ánh mắt này, trở về thật tốt phục khắc học tập. Lệ quỷ trừng con mắt đỏ ngầu, nó gật đầu một cái. Tại Diệp Thanh Thanh sau khi chụp hết ảnh xong, nàng nhìn thấy lệ quỷ tay phải lấy vặn bẹo góc độ, từ sau lưng ngã vào vai trái. Lệ quỷ bắt được tay trái mình, dùng sức kéo một cái, kèm theo tiếng xương vỡ vang lên, tay trái bị nó ngạnh sinh sinh kéo đứt. Đại lượng máu tươi tràn ra, chạy tới Diệp Thanh Thanh bên tay, nàng khoảng cách rất gần, rõ ràng nhìn xem một màn kinh người này. Cái này đóng vai quỷ diễn viên tính dẻo dai thực sự là tuyệt. Diệp Thanh Thanh dù là biết là đang diễn, cơ thể cũng không bị khống chế mà đang run. Lệ quỷ đem tay trái của mình hướng về Diệp Thanh Thanh bên kia đẩy qua, sau đó nó dùng ngón tay viết cái gì, tiếp đó chậm rãi lui về phía sau thối lui. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ, liền Diệp Thanh Thanh đều không biết qua bao lâu, thẳng đến nghe được Tỉnh Tinh Vĩ hô nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng lấy đèn tin soi phía dưới, phía trên có máu tươi viết một hàng chữ, giúp ta giao cho thẩm tứ, ta sẽ cho ngươi mong muốn. Diệp Thanh Thanh cầm lấy cái kia tay gãy, bây giờ nàng trong đầu cái gì cũng không có, yên lặng trở về. Gặp Diệp Thanh Thanh thuận lợi từ trên bên cạnh xuống, Tỉnh Tinh Vĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy Diệp Thanh Thanh nắm lấy tay gãy, dọa đến kêu một tiếng. ngươi ở đâu ra tay gãy a? Diệp Thanh Thanh không có phản ứng, Tỉnh Tinh Vĩ nàng đánh giá tay gãy, trên cánh tay giống như là dùng tiểu đao lít nha lít nhít khắc đầy thẩm tứ tên. Thật thấm người a. Đạo cụ tổ thêm điểm, này chỗ nào đáng sợ, rõ ràng là tràn đầy yêu a, chúng ta đối với thần tượng yêu mãi mãi cũng là đem ra được như vậy, Tỉnh Tinh Vĩ lại sợ lại ghét bỏ nói, nhanh bước đi, thật xui quẻ a. Đây là một phần lễ vật. Diệp Thanh Thanh từ cái này tay gãy trông được đến nhà sản xuất viên dụng tâm. Nàng nguyên lai tưởng rằng biểu diễn phim kinh dị là thu hoạch không có bao nhiêu fan hâm mộ, nhất là đóng vai lệ quỷ. Lệ quỷ thường xuyên là muốn tự hủy hình tượng đi đóng vai, dẫn đến dưới tình huống bình thường không có người nhận ra. Diệp Thanh Thanh vốn là dự định trước tiên từ đóng vai quỷ đi lên điểm, về sau có danh tiếng tự nhiên sẽ có chuyển hình cơ hội. Nhưng là bây giờ, Diệp Thanh Thanh nhìn cái này tay gãy, biết rõ thẩm tứ vì cái gì phát hỏa, hay là một mực không quên dự tính ban đầu tham gia linh dị loại trực tiếp. Bởi vì bên cạnh hắn, một mực có siêu cấp thích hắn fan hâm mộ A chương 449, người dọa quỷ chương 449, người dọa quỷ thẩm tứ chú ý tới bên cạnh những người khác không thấy, là có linh dị sức mạnh đem bọn hắn tách ra. Có lệ quỷ giúp một tay chiếu cố, thẩm tứ cũng không lo lắng. Ô ô nghe được tiếng vang thẩm tứ quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, bị thiêu đến đen như mực điều hòa không khí lúc này lại bị tự động khởi động, phát ra giống ô yết nước nở âm thanh. Quay chung quanh tại thẩm tứ bên người lệ quỷ nhóm rất nhanh liền tìm được tiềm ẩn trong đó công ty quỷ. Bọn chúng cũng không động thủ, mà là cho đủ thẩm tứ biểu diễn không gian. Sớm biết thẩm tứ muốn tham gia dương gian tống nghệ, ta liền sớm hơn từ âm gian ngồi xe đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến, thẩm tứ nếu như tham gia người tiến cử trực tiếp ta là tham dự không được, nhưng mà dương gian có thể à, chẳng lẽ ngươi thật là thiên tài. Chúng ta hẳn là nhiều cổ vũ thẩm tứ tham gia dương gian tiết mục mới được, công ty quỷ cũng không có dấu rất sâu, thực tế nó liền ngồi xổm ở một chậu khô héo thực vật đằng sau. Dưới cái nhìn của nó cái kia người sống là không thể nào nhìn thấy nó, cho nên căn bản vốn không cần cố ý tìm địa phương giấu. Công ty quỷ nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh mình lệ quỷ nhóm, hơi nghi hoặc một chút, đêm nay chuyện gì xảy ra? Người sống tới quấy rầy coi như xong, làm sao còn nhiều nhiều đồng loại như vậy? Các ngươi ai vậy? Lệ quỷ nhóm xoay qua đầu, trên mặt mang đại đại khuôn mặt tươi cười. Lúc này công ty quỷ còn không biết chính mình cần trải qua cái gì, cho nên nó cũng không cách nào đọc hiểu lệ quỷ nhóm trên mặt nhìn có chút hạ hê mỉm cười. Công ty quỷ thấy chúng nó không nói lời nào, cũng không có tiếp tục truy vấn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngoại lai quỷ cũng rất bình thường. Công ty quỷ nhìn chằm chằm thẩm tứ, nó biết đối phương là đang phát sóng trực tiếp, nó nét mặt biểu lộ ác ý nụ cười. Nó phải thật tốt dọa cái này người sống, để hắn đang phát sóng trực tiếp bên trong xấu mặt. Muốn hay không giết chết đối phương đâu. Công ty quỷ sau khi suy tính bỏ đi ý nghĩ này, có lẽ có thể để cho đối phương giúp mình đi dạy dỗ một chút lão bản. Công ty quỷ chú ý tới cái này, người sống mang theo một cái túi vải dày, cái túi kia chứa đồ vật tựa hồ rất nặng, nó nghe được người sống tiếng thở hào hẹn. Công ty quỷ có chút hiếu kỳ, thế là thoải mái bay tới người sống bên cạnh bầy xem. Người sống quả nhiên không nhìn thấy nó, hắn đem túi vải dày để dưới đất, đưa tay lau mồ hôi, trên mặt mang cười, ở đây thật là không tệ á. Công ty quỷ nghe được người sống lời nói không khỏi cảm thấy kỳ quái, ở đây đều bị liệt hỏa cùng khói đen làm cho đen như mực, nơi nào tốt. Nghe nói còn náo quỷ. Người sống cười nạo một tiếng, trong lời nói mười phần kinh miệt. Công ty quỷ còn không có bởi vậy cảm thấy phẫn nộ, liền đang chờ đến đối phương câu nói tiếp theo lúc sửng sốt. Về sau thi thể liền ném khỏi đây, cũng sẽ không có người phát hiện, về sau lại thêm một mối lửa, người khác cũng chỉ biết nói là quỷ hồn quay phá. Ngay sau đó, cái kia người sống liền kéo ra túi vải dày khóa kéo, trực tiếp đem đồ vật bên trong đổ ra. Công ty quỷ thấy được thật nhiều tàn chi đánh gãy xương cốt, trong đó một cái đầu lăn đến công ty quỷ chân bên cạnh, trên mặt còn mang theo sinh tiền lưu lại hoảng sợ đau đớn. A. Công ty quỷ dọa đến lui về sau một bước, nó mặc dù là quỷ, nhưng mà chết bởi hỏa hoạn ngạt thở, cảm thấy đau đớn cũng không nhiều. Không nghĩ tới trước mắt cái này người sống lại là giết người như ngoé tội phạm. Chẳng lẽ đối phương liền không sợ bị trực tiếp nhìn thấy sao? Công ty quỷ lúc này đột nhiên nghĩ tới, chính mình vận dụng linh dị sức mạnh, đem người sống vây ở trong kết giới. Cái này đáng giận người xấu. Công ty quỷ cảm thấy phẫn nộ, nó bây giờ thế nhưng là quỷ, chỉ là người sống tính là gì? Chỉ cần nó hiện thân, cái kia người sống nhất định sẽ bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhận tội để tội. Thế là công ty quỷ trực tiếp hiện thân, nó còn lộ ra kinh khủng khuôn mặt, dùng giọng trầm thấp nói, "Uy." Cái kia người sống rõ ràng thân hình dừng lại, hắn xoay người, khi nhìn đến công ty quỷ lúc, thần sắc rõ ràng biến đổi. Công ty quỷ đắc ý hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe được cái kia người sống nói, "Tính sai, địa phương quỷ quái này vẫn còn có người tại người sống từ trong bọc lấy ra một cái hắc đao, thân đao tại trong cực đen còn hiện ra một đạo ngân quang, đem đối phương hai mắt đặt lên một tầng lãnh sắc." Công ty quỷ cảm thấy hắc đao tràn ngập lực lượng cường đại, nó cũng không biết đó là thuộc về ác quỷ sức mạnh, mà là nghĩ lầm cây đao kia giết qua quá nhiều người. Ai, nơi này toilet cũng không có thể dùng, thật phiền phức. Cái kia người sống nắm hắc đao, hướng công ty quỷ đi tới. Đừng tới đây. Công ty quỷ âm thanh lập tức bén nhọn, ta thế nhưng là quỷ. Ta biết ta cái kia người sống tốc độ cực nhanh, lập tức vào gần, cùng công ty quỷ cơ hồ dán khuôn mặt, trên mặt hắn mang theo hung tàn lạnh lùng tấn sắc. Ngươi rất nhanh liền trở thành quỷ dưới đao của ta. Công ty quỷ giờ khắc này nhớ tới khi còn sống thấy qua đủ loại kinh dị phim nhựa, những người xấu kia khuôn mặt cùng trước mắt người sống trùng điệp. A a a, cứu mạng. Công ty quỷ lập tức tiêu thất, thế nhưng là một giây sau nó kinh ngạc phát hiện, vô luận nó như thế nào trốn, cái kia người sống ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nó. Công ty quỷ còn tưởng rằng là năng lực của mình biến mất, một khi không cách nào hù đến người sống, ưu thế của nó không còn sót lại chút gì. Các ngươi nhanh cứu ta. Công ty quỷ lập tức hướng bên cạnh lệ quỷ nhóm cầu cứu. Lệ quỷ nhóm nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác làm như không thấy, có quỷ cúi đầu bẻ gãy ngón tay chơi, có quỷ đem đầu lưỡi kéo dài, xem như nhảy dây cùng khác quỷ cùng một chỗ hoạt bát chơi đùa. Công ty quỷ giờ khắc này cùng người sống phảng phất bắt đầu chơi hú hỏa, vô luận nó trốn đến nơi đâu, đều có thể bị đối phương dễ dàng tìm được. Trong lúc nhất thời ở đây không ngừng vang lên tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng cười. Ở đây bị linh dị sức mạnh khống chế, chỉ có lệ quỷ nhóm nhìn thấy màn này. Quỷ này mệnh thật tốt, ta cũng nghĩ cùng thẩm tứ tương tác thế mà còn một bộ rất miễn cưỡng bộ dáng, thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc, chờ ta trở về cũng muốn ca ca chơi với ta hú hỏa. Công ty quỷ trốn đến miệng thùng gió, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nó đều trốn nơi này, cái kia người sống không có khả năng phát hiện a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở. Chờ đã. Công ty quỷ giờ khắc này đầu ngậm một chút. Ta đều chết, không cần hô hấp a. Vậy cái này tiếng hít thở ở đâu ra? Công ty quỷ quay đầu lui về phía sau nhìn, liền thấy sau lưng nằm sấp cái kia người sống. Cái kia người sống lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói, ai nha, bị phát hiện. A a a. Công ty quỷ kêu thảm một tiếng, sau đó cái hốt nghiêng một cái, hồn phách chậm rãi dâng lên, ẩn ẩn có bị siêu độ dấu hiệu. Lúc này một cái tay bắt được công ty quỷ, ngạnh sinh sinh đem nó từ siêu độ biên giới giật trở về. Người không sao chứ? Thẩm tứ đánh ra công ty quỷ, hắn lúc trước tại phát hiện quỷ dị âm thanh lúc, liền cho rằng đối phương là fan hâm mộ muốn cùng hắn tương tác. Cho nên hắn liền nhờ cậy khác lệ quỷ giả làm thi thể, đóng vai một màn kịch, cũng coi như là biểu diễn cho phòng phát sóng trực tiếp live zoom fan hâm mộ nhìn. Hiện tại xem ra, tựa như là có một chút hiểu lầm. Chương 450, phiên ngoại vào đông chương 450, phiên ngoại vào đông hôm nay đại gia tề tụ thẩm tứ trong nhà, quyết định làm sủi cảo cùng trẻ trôi nước. Vương gia gia cầm thiết bị nhắm ngay thẩm tứ tại làm sủi cảo, ai khen thưởng đệ nhất liền có thể thu được thẩm tứ tự tay làm sủi cảo một phần. Hèn hạ lão vương, đem ta nắm đến xích sao, gì cũng không nói, hung hăng khen thưởng, minh nguyên cửa hàng thu về thẩm tứ tự tay chế tác sủi cảo, giá cả gặp mặt trả giá, lộc cộc lộc cộc lộc cộc trong nồi canh sôi trào, không ngừng hướng ra phía ngoài lan lộn, khói trắng phiêu khởi. Vương Thiên Vũ phụ trách nấu canh, lúc này hắn có chút khẩn trương, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn bên cạnh Hoài Tín. Hoài Tín cất tay, cười híp mắt nói, súp này còn chưa đủ nồng đậm, có thể lại thêm ít đồ. Vương Thiên Vũ lập tức cầm cái búa ở, trừng lớn mắt, cảnh giác nói, ngươi sẽ không cần hạ độc à? Hoài Tín híp híp mắt, làm sao lại thế? Ta thế nhưng là rất hiền lành. Vương Thiên Vũ thực sự không cách nào đem Hoài Tín cùng Thiện Lương liên hệ với nhau, đối phương nhìn thực sự không giống người tốt. Anh em nhà họ Cao thời khắc nhìn chằm chằm Hoài Tín, từ lúc nhìn qua Hoài Tín điều chế mạnh bà canh, bọn hắn liền chỉ sợ lão bản hướng về trong canh thêm cái gì đồ kỳ quái. Lam Tự Bình đứng tại trước tấm đất, trong tay dao phay có lực lên xuống, chặt thịt thiết thái động tác thành thạo. Nô Thanh nắm chảy cán bột lộng sủi cảo ra, hắn chú ý tới động tác Lam Tự Bình, tán thán nói, ngươi cắt rau củ thủ pháp thật là lợi hại. Là đầu bếp sao? Ta là bác sĩ. Lam Tự Bình nâng lên dao phay, cười nói, bình thường cắt người cắt nhiều, quen tay hay việc. Nô Thanh nghe thấy lời run lấy thân thể, trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn cùng lệ quỷ thật sự rất khó có chủ đề. Lâm Tư Tư một bên ánh mắt sắc bén mà giám sát đại gia làm việc, một bên hai tay vững vàng nâng một nồi nhân bánh vật liệu, cẩn thận gia vị. Nàng dặn dò, thịt băm chút, bột mì bóp nhiều một lát. Lâm Tư Tư vừa quay đầu nhìn thấy thẩm tứ, cái kia bộ dáng nghiêm túc trong nháy mắt tiêu thất. Nàng tiến tới, ý cười đầy mặt tán dương, ca ca, ngươi xoa trẻ trôi nước thật là tròn à, thật lợi hại. Nguyên bản thẩm tứ muốn đi vào mì, bất đắc dĩ Lâm Tư Tư phản đối mạnh liệt, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trước bàn làm chút việc đơn giản. Thẩm tứ nhẹ nhàng nắm đuốt xoa tốt trẻ trôi nước, khen như mày, cái này trẻ trôi nước sẽ không rách ra à? Phụ mẫu qua đời sau, một mình hắn sinh hoạt, tự nhiên chưa làm qua trẻ trôi nước cùng sủi cảo. Ca ca bao trẻ trôi nước chắc chắn là tuyệt nhất. Lâm Tư Tư lập tức nối liền, thanh âm thanh thúy vang lên, coi như chảy ra, canh kia cũng sẽ ngọt ngào. Ngồi ở thẩm tứ bên cạnh Tô Tinh Hạo nghe không nổi nữa, cười khẽ trêu chọc, ngươi lại khen như vậy, trẻ trôi nước nhân bánh đều không cần thêm đường. Tô ca ca ngươi chính là ghen ghét. Lâm Tư Tư đầu dương lên, thừ nhẹ một tiếng. Đang nói, Lâm Tư Tư ánh mắt sắc bén, nhìn thấy cửa ra vào thò đầu ra nhìn muốn vào phòng bếp Khả Tố Quỷ, lúc này hai tay chống lạnh, lớn tiếng quát lớn, Khả Tố Quỷ ca ca, không cho phép gần phòng bếp. Khả Tố Quỷ tội nghiệp mà cầm cây chổi quét rác, tại chỗ không có quỷ thông cảm nó. Vừa rồi nó pha trộn nhân bánh vật liệu lúc, trên thân một miếng thịt không cẩn thận rơi vào trong nồi. Lâm Tư Tư tại chỗ phát ra nổ đùng thét lên, dù sao nàng thử qua Khả Tố Quỷ thịt, căn bản muốn không ăn ngon, nàng lập tức đưa nó đuổi ra ngoài. Bột mì cùng nhân bánh vật liệu chuẩn bị ổn thỏa, đại gia nhao nhao động thủ gói lên sủi cảo cùng trẻ trôi nước. Đám người bao ra hình dạng mỗi người đều mang đặc sắc, Lâm Tư Tư làm sủi cảo hiện lên tinh trí nguyên bảo hình dáng. Thẩm tứ chỉ có thể bình thường nhất bao pháp, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tinh Hạo. Tô Tinh Hạo bóp trẻ trôi nước đã không thể để cho trẻ trôi nước, hình dáng gì đều có, thậm chí còn có một cái guitar hình dạng, nhiều loại mười phần khả ái. Tinh Hạo, tay của ngươi thật là khéo a. Thẩm tứ tán dương. Tô Tinh Hạo hơi hơi cúi đầu, thần thái chuyên chú nắm nuốt trẻ trôi nước, vẫn tốt chứ, trước đó cùng A Tư bọn hắn ở cùng một chỗ chính là ta nấu cơm. Nói đến ta còn không có ăn qua ngươi làm cơm. Thẩm tứ có chút hiếu kỳ, nhưng tiếng nói vừa ra liền bị Lâm Tư Tư nhào tới ôm cổ. Ca ca không cho phép ăn người khác làm đồ ăn. Lâm Tư Tư trên gương mặt dính lấy lấm ta lấm tấm bột mì, giống con tiểu hoa miêu, ánh mắt lại tròn tròn, ca ca dạ dày chỉ cần ta thủ hộ. Ngươi Tô ca ca cũng không phải ngoại nhân. Thẩm tứ nhìn Lâm Tư Tư cái kia tức giận, chu mỏ bộ dáng, cười dụ dỗ nói, hảo, ta không ăn hắn làm cơm đời này chỉ ăn ngươi. Hắc hắc, ta liền biết ca ca thích nhất mãi mãi cũng là ta. Lâm Tư Tư nhếch miệng lên, vẫn không quên đắc ý liếc một mắt Tô Tinh Hạo tiếp lấy thật cao hất cằm lên, hoàn toàn bộ tư thái người thắng. Tô Tinh Hạo đưa tay nâng trán, hoàn toàn không hiểu làm sao lại không hiểu thấu lâm vào cùng tiểu thí hài tranh thủ tình cảm ở trong. Các tiểu quỷ đem luyện chế xong chè trôi nước cùng sủi cảo bưng lên đưa cho Vương Thiên Vũ đun sôi. Rất nhanh, tràn đầy một nồi nóng hổi chè trôi nước, còn có mấy lồng tản ra mùi hương ngây ngất sủi cảo, liền thật chỉnh tề bày tại trước bàn ăn. Xem như quỷ hồn bọn chúng không có cách nào ăn đến đồ ăn, cơ hồ tất cả quỷ ánh mắt cũng là dừng lại ở trên thân Thẩm Tứ. Lúc này một cỗ gà rán mùi thơm nhẹ nhàng đi qua, Hoàng Thất từ ngoài cửa đi tới, hắn đem hai hộp gà rán đặt lên bàn, nhìn thấy trong mâm sủi cảo hai mắt tỏa sáng. Hắc, cái này sủi cảo tại sao là một cái nguyên bảo, nhìn qua cũng rất có muốn ăn. Hoàng Thất lúc này liền rỗi ra đũa kẹp lấy một cái sủi cảo. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh thấu xương ánh mắt thẳng tắp đánh tới. Hoàng Thất tâm tiếp theo nhanh, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy ngồi ở đối diện Lâm Tư Tư, đang mặt âm trầm, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn hắn chằm chằm. Hắc hắc, Hoàng Thất lập tức rút tay về, hắn cầm lấy gà rán, hướng Lâm Tư Tư quơ quơ, tiểu muội muội ăn gà rán không? Thử. Lâm Tư Tư xoay qua đầu không để ý tới hắn. Vương Thiên Vũ đang lúc ăn, vừa muốn kẹp khối kia nguyên bảo sủi cảo lúc, đột nhiên cảm giác tay không nhận khống địa lắc một cái. Lạch cạch một tiếng, đũa trực tiếp rớt xuống dưới bàn. Vương Thiên Vũ đội vàng ngồi xổm xuống nhặt, cái nào nghĩ đến, tại dưới mặt bàn, cùng Lâm Tư Tư cái kia trương âm trầm đáng sợ khuôn mặt tới một mặt đối mặt. Không cho phép ăn khối kia sủi cảo. Lâm Tư Tư hạ giọng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Vương Thiên Vũ dọa đến tê cả da đầu, cầu sinh dục bạo tăng, chỉ có thể liên tục gật đầu. Hắn nhặt lên đũa, thành thành thật thật ngồi. Thẩm Tứ nhìn ra Vương Thiên Vũ muốn ăn sủi cảo, thế là chủ động kẹp lên khối kia nguyên bảo sủi cảo, nghĩ phóng tới Vương Thiên Vũ trong chén. Vương Thiên Vũ thấy thế tay mắt lanh lẹ đem bắt bưng lên. Thẩm Tứ một mặt không hiểu, Thiên Vũ, ngươi không muốn ăn sủi cảo sao? A, ta thay đổi chủ ý. Vương Thiên Vũ dưới tình thế cấp bách trực tiếp dùng thìa, đem bên cạnh Ngô Thanh trong chén chè trôi nước múc một khỏa tới. Vương Thiên Vũ không để ý bằng miệng, trực tiếp nhét vào trong miệng, vẫn là chè trôi nước ăn ngon. Ngô Thanh Trương lấy miệng, một mặt kinh ngạc, ngươi lại đói cũng đừng nhớ thương ta trong chén đó a. Thẩm Tứ hỏi thăm Ngô Thanh có muốn ăn hay không sủi cảo, Ngô Thanh khoát tay áo biểu thị chỉ ăn chè trôi nước. Thẩm Tứ không thể làm gì khác hơn là đem sủi cảo ăn, kết quả vừa mới cắn liền phát hiện bên trong không phải bánh nhân thịt, mà là thả táo đỏ. Hắc hắc. Kaka, đây là bên trong duy nhất bao lấy táo đỏ a. Lâm Tư Tư hai tay chống lấy cái cằm, cười hì hì nói, hy vọng ngươi sau này thời gian hồng hồng hỏa hỏa. Điềm điềm mật mật. Thẩm Tứ lấy lại tinh thần, xem như biết rõ vừa rồi Lâm Tư Tư vừa rồi dị thường. Hắn bật cười nói, có các ngươi ở bên người, mỗi một ngày ta đều rất vui vẻ. Nhiệt khí ấm áp gian phòng, đại gia hoan thanh tiếu ngự khiến cho mùa đông này không giá rét nữa. Khả Tố quỷ thò đầu vào, nhỏ giọng nói, ta đều quét dọn xong nhà đi vào rửa chén. A a. Tới. Chương 451, váy đỏ tóc dài nữ nhân chương 451, váy đỏ tóc dài nữ nhân tại mở ra hiểu lầm sau đó, Thẩm Tứ một mặt ấy nấy cùng công ty quỷ nói xin lỗi. Công ty quỷ nhìn xem Thẩm Tứ sau lưng đám kia lệ quỷ, bọn chúng ánh mắt hung tợn cơ hồ giống lưỡi dao đưa nó xuyên thấu. Nó trên mặt cương cứng biển xuất hai chữ, không có việc gì. Công ty quỷ khi hiểu được Thẩm Tứ ý đồ đến sau đó buông xuống ý, nó thậm chí chủ động chạy tới thuyết phục công ty những thứ khác quỷ, để bọn chúng không nên thương tổn tiến vào người sống. Những thứ khác quỷ vốn là còn một mặt không đệ bụng, nhưng mà thẳng đến nhìn thấy Thẩm Tứ hắc đao cùng đám kia lệ quỷ, bọn chúng lập tức đàng hoàng. Thẩm Tứ tại xác định công ty quỷ đều ở nơi này sau đó, hắn nhìn thời gian một cái, bây giờ còn chưa có trời tối lệ quỷ nhóm không thể đi ra ngoài. Hơn nữa hắn bây giờ cũng còn tại trực tiếp, không thể cứ như vậy quẳng xuống những người khác liền đi. Thẩm Tứ vừa nghĩ tới chờ mong nhìn hắn ra sân đám fan hâm mộ, hắn nói, các vị giúp ta một việc, để chúng ta cùng một chỗ, để trận này trực tiếp trở nên càng thêm đặc sắc ca. Lệ quỷ nhóm cũng không rõ ràng Thẩm Tứ muốn làm gì, bất quá chỉ cần là có thể giúp đến đối phương, bọn chúng liền vô cùng vui lòng đi làm. Thôi Khương bọn hắn ở văn phòng lật ra một hồi lâu, hắn giữa hai lông mày nếp nhăn càng sâu. Kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc, vì cái gì ở văn phòng tìm nửa ngày, toàn bộ đều là bị lửa đốt sạch đồ vật, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Thôi Khương mặc dù lúc trước không có đi nhìn kỹ, thế nhưng chút đạo cụ hắn vẫn có chút ấn tượng. Chẳng lẽ là nhân viên công tác không có bỏ vào? Thôi Khương trong lòng có chút hoài nghi, dù sao phía trước hắn đều thấy được chi phí trùng truy tinh nhân viên. Xem ra ở đây không có manh mối, chúng ta cần phải đi. Trúc Phán Phán vỗ trên tay một cái cho, miệng không tự chủ mấp máy. Nàng còn tưởng rằng Thôi Khương mang theo bọn hắn đi vào nơi này là bởi vì có cái gì manh mối, làm hại nàng nghiêm túc tìm nửa ngày, kết quả không có chút nào thu hoạch. Trúc Phán Phán trong lòng lo lắng, ở đây trễ mãi thời gian quá nhiều, người xem căn bản sẽ không tiếp tục xem nàng. Thôi Khương gật đầu nói, tốt ta. Lúc này ba người đi ra ngoài, Trương Tư Niên vừa bận tới gần cửa bên kia, hắn quay người mà thời điểm a một tiếng. Như thế nào cửa tự động mở ra? Trương Tư Niên từng có bị sợ kinh nghiệm, về sau hắn vô luận đi cái nào, chỉ cần vừa vào gian phòng, hắn nhất định sẽ trước tiên đem cửa cho đóng kỹ. Cho nên hắn rất xác định vừa rồi cửa nhất định là đóng lại. Rộng mở cửa thổi vào tí tí gió mát, mà nhìn ra phía ngoài vẫn là đèn kịt một màu. Trương Tư Niên sau lui một bước, hắn không hiểu cảm thấy không thích hợp, dù sao hắn biết rõ đây là linh dị thám hiểm trực tiếp. Phanh, hắn trực tiếp đem cửa đóng lại. Trúc Phán Phán nhíu mày, nghi ngờ hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ bên ngoài có người? Trương Tư Niên lắc đầu nói, ta không thấy người, nhưng mà bên ngoài rất có thể có cái gì. Trúc Phán Phán trong lòng nhảy một cái, ở trong môi trường này, dù là biết cũng là giả, nhưng vẫn là sẽ không chế không nổi đi sợ hãi. Coi như bên ngoài có cái gì, chúng ta cũng phải ra ngoài, cũng không thể một mực chờ trong phòng làm việc. Trúc Phán Phán ý tứ Trương Tư Niên biết, danh tiếng của hắn kém xa hai người khác, cho nên trong lòng của hắn là phi thường trọng thị lần này đang phát sóng trực tiếp cơ hội biểu hiện. Trương Tư Niên cắn răng, dù là bị sợ cũng muốn đâm đầu vào mà lên. Hắn chuyển động tay cầm cái cửa thời điểm thần sắc đột biến. Một bên Thôi Khương gặp Trương Tư Niên chậm chậm từ từ, nhíu mày, đi tới nói, ngươi thật sự sợ hãi như vậy liền chạm đằng sau a?
Không phải.
Trương Tư Niên dùng sức chuyển động tay cầm cái cửa, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền rơi xuống, hắn kinh hoàng nói, cửa mở không ra.
Cái gì?
Thôi Khương trong lòng cả kinh, thiết kế cơ quan có cái này không? Hắn như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Hắn tiến lên đẩy cửa, quả nhiên như Trương Tư Niên nói tới, không ra được.
Tại sao sẽ như vậy?
Trương Tư Niên nhẹ giọng thì thào, ta cho là nguy hiểm là ở bên ngoài, nhưng bây giờ chúng ta lại bị vây ở chỗ này. Hắn quay đầu, nhìn qua bốn phía đen nhánh, chẳng lẽ vừa rồi đã có người đi vào rồi? Trúc Phán Phán nhất thời cảm thấy rùng mình, nàng trừng mắt liếc Trương Tư Niên. Nếu không phải là Trương Tư Niên bộ dáng nhìn rất hoảng, nàng hiện tại cũng hoài nghi đối phương là cố ý tại cái này đắp nặng kinh khủng không khí. Đại gia dựa chung một chỗ, không cần tách ra. Thôi Khương ngữ khí chấn định, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, nhưng mà càng nhiều vẫn là hưng phấn. Dù sao đây mới là khán giả muốn xem. Ngay sau đó bọn hắn cảm thấy chỗ trong không gian, nhiệt độ chợt giảm xuống. Đắc, đắc, đắc lúc này vang lên đánh bàn phím âm thanh. Thôi Khương lúc này đưa tay đèn tin soi sáng nguồn thanh âm, ở nơi đó nguyên bản không người bàn làm việc, lúc này ngồi mặc váy đỏ, rũ đầu xuống tóc dài nữ nhân. Nữ nhân đưa một cái tay, một chút lại một cái đập bàn phím. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ Thôi Khương chủ động tiến lên. Thôi Khương không muốn đi nhát gan sợ lộ tuyến, phía trước tham gia lời thật lòng quá mạo hiểm sau, cũng không có người cho hắn đưa ngạnh hắn nhân vật chính kịch bản, cái này khiến hắn phiền não rồi một lúc lâu. Dù sao bạn gái hắn thế nhưng là thích xem nhất hắn diễn ngạnh hắn loại kịch. Thôi Khương tại nội tâm không ngừng nói với mình, trước mắt nữ quỷ kỳ thực chính là nhân viên công tác mà thôi. Hắn muốn ổn định, tiếp lấy đối phương hí kịch, đi nhân vật chính con đường. Ở cách còn có một bước thời điểm, Thôi Khương ngừng lại, ngươi tốt, có gì có thể giúp ngươi không? Nữ quỷ gầy gò cánh tay từ đầu đến cuối án lấy bàn phím, nàng đầu chuyển động, từ phát trong khe lộ ra một đôi con mắt màu đỏ. Trung bình ánh mắt thật sự là quá tối đen, Thôi Khương đem toàn bộ chuyên chú lực đều đặt ở đèn tin chiếu sáng chỗ. Giờ khắc này, nữ quỷ cái kia kinh khủng bộ dáng hắn thu hết vào mắt. Thôi Khương trái tim đều phải nhảy đến cổ họng, hắn đã dùng hết suốt đời diễn kỹ để mình xem tỉnh táo. Trang điểm khen ngợi. Nữ quỷ này trang dung, thật sự so ta xem những cái kia bên trong phim kinh dị quỷ còn muốn dọa người, giảng đạo lý ánh mắt này, ta cảm thấy không giống như là có thể câu thông ta đang viết gì. Thư nữ quỷ âm thanh rất nhẹ, nếu như không phải Thôi Khương đứng gần, hắn đều nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Thôi Khương sợ về sợ, nhưng mà một mực có quan sát nữ quỷ hành vi. Nữ quỷ mỗi lần đều án lấy cùng một cái khóa, dạng này là không thể nào viết ra một tiên hoàn chỉnh di thư. Thì ra cơ hội biểu hiện ngay ở chỗ này. Thôi Khương lập tức nói, vậy ta giúp ngươi đi. Nữ quỷ ấn phím mâm tay dừng lại, ngay sau đó nàng đứng dậy, đứng tại cái ghế bên cạnh. Thôi Khương biết rõ đối phương ý tứ, thế là hắn trực tiếp ngồi xuống. Đây là chú ý của hắn đến, trước mắt đen như mực máy tính lại còn thuộc về có thể sử dụng trạng thái. Phía trên màn hình là ban đêm hình thức, văn kiện đã viết xuống một nửa màu đỏ kiểu chữ chữ chết. Thôi Khương nghe được chính mình như sấm tiếng tim đập, hắn cố gắng chấn định mà nói, ngươi nghĩ viết cái gì nội dung? Hắn hỏi ra lời này sau đó, bên cạnh nữ quỷ nhưng không có lên tiếng. Nữ quỷ nằm cạnh rất gần, Thôi Khương phảng phất cảm thấy đối phương truyền đến hàn ý. Thôi Khương có chút không thoải mái ho hai tiếng, thân thể của hắn bao quát giác quan thứ 6, đều đang để cho hắn nhanh chóng rời xa. Hiện tại là tại trực tiếp, nữ quỷ nếu là một mực dạng này không nói lời nào, đây không phải là trực tiếp đem hắn gạt ở chỗ này. Thôi Khương muốn đứng lên, nhưng hắn còn không có hoàn toàn đứng dậy liền bị nữ quỷ đè lại bay, cưỡng ép ngồi xuống lại. Trong lòng của hắn cả kinh, bởi vì nữ quỷ khí lực phi thường lớn, bả vai chuyển đến một hồi đau đớn. Người Thôi Khương vẫn không nói gì, vừa dương mắt liền thấy nữ quỷ đầu trực tiếp tới gần. Hắn ngửi thấy một cỗ làm cho người nôn mửa mùi máu tanh. Nữ quỷ cả khuôn mặt đều bị tóc dài ngăn trở, nhưng tại trong khoảng cách gần, Thôi Khương nhìn thấy nữ quỷ dường như đang cười. Người gì thưa còn không có biết đâu. Chương 452, ta giờ nở mở trả lại tiền. Chương 452, ta giờ nở mở trả lại tiền. Thôi Khương giờ khắc này cảm giác tim đập đều lỗ hổng chụp một cái trước mắt, lúc này hắn mới ý thức tới trong chính mình nữ quỷ cái bẫy. Phía trước thẩm tứ cùng máy tính quỷ hòa thuận tương tác, để cho hắn nghĩ lầm khác quỷ cũng có thể đi cái này chiến lược con đường. Thôi Khương bả vai dùng sức hất lên, thành công bỏ rơi nữ quỷ đè tay của hắn lại. Lúc này hắn nhớ tới thân, lại phát hiện chân của mình không động được. Thôi Khương cúi đầu xem xét, liền phát hiện dưới chân không biết lúc nào xuất hiện một đôi trắng liếu tay, đang gắt gao mà nắm lấy chân của hắn. Mau tới giúp Thôi Khương lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Trương Tư Niên trực tiếp đem môn bị đá văng, tiếp đó lôi kéo Trúc Phán Phán cũng không quay đầu lại chạy. Thôi Khương đều sợ ngây người, đây chính là đang phát sóng trực tiếp, hai người này liền diễn cũng không nguyện ý diễn một chút không. Trương Tư Niên lôi kéo Trúc Phán Phán chạy như điên, cái sau nếu không phải là thể năng vẫn được, đoán chừng phải bị đối phương lôi kéo như vậy ngã xuống. Người chậm một chút, đừng chạy. Trúc Phán Phán gặp Trương Tư Niên tốc độ hoàn toàn không có chậm lại. Nàng cuối cùng nhịn không được, đưa tay hung hăng hất ra. Lúc này hai người đều ngừng xuống, Trúc Phán Phán cau mày, nghiêm nghị nói, ngươi chạy cái gì chạy? Thôi ca còn ở chỗ này đâu? Chúng ta không thể bỏ lại hắn mặc kệ. Trúc Phán Phán là cố ý nói câu nói này, dạng này dân mạng liền chỉ biết làm nàng là bị ép buộc, đeo danh từ Trương Tư Niên đi quãng. Kỳ thực nàng nội tâm là phi thường cảm tạ Trương Tư Niên đem nàng kéo ra ngoài, dù sao đợi tiếp nữa nàng cũng sợ. Trương Tư Niên không có ý thức được điểm ấy, hắn thở hổn hển hai cái nói, đây chính là quỷ, chỉ bằng chúng ta lấy cái gì đi cứu? Phía trước Thẩm ca không phải có lệ quỷ giúp hắn sao? Chúng ta đi tìm Thẩm ca tới cứu thôi ca. Trúc Phán Phán nghe xong hơi kinh ngạc, nàng cho là Trương Tư Niên là bị dọa đến mất lý trí chạy loạn, không nghĩ tới đối phương là mang theo đầu óc hành động. Hai người hướng về vừa rồi Thẩm tứ một đoàn người đi phương hướng chạy tới. Vừa đi qua một cái chỗ ngoặt, Trúc Phán Phán liền bị đâm đầu vào thân ảnh đụng một chút, nàng trực tiếp ngã xuống, cái này thường có cái lạnh như băng đồ vật rất ở trên người, nàng vô ý thức lấy đèn tin chiếu một cái, trực tiếp thét lên lên tiếng. A! Rơi tại Trúc Phán Phán trên người là một cái toàn thân mang huyết tay gãy. Diệp Thanh Thanh đem tay gãy nhặt lên, ngay sau đó nàng ân cần hỏi, "Phán Phán tỷ, ngươi không sao chứ?" Trúc Phán Phán lắc đầu, nàng mới phát hiện là Diệp Thanh Thanh còn có tỉnh tinh vĩ. Nàng hai chân có chút như nhũn ra, tại Diệp Thanh Thanh nâng đỡ mới đứng thẳng lên. Trương Tư Niên nhìn chung quanh một chút, lo lắng hỏi thăm, "Thẩm ca đâu? Như thế nào không tại các ngươi cái này? Thẩm ca không có tới các ngươi bên này?" Tỉnh tinh vĩ âm điệu đều dương lên mấy chuyến, mặc dù lúc này bên cạnh có người, nhưng mà hắn một điểm cảm giác an toàn cũng không có. "Chúng ta cùng thẩm đội đi rời ra." Diệp Thanh Thanh nhìn thấy bọn hắn bên này cũng chỉ có hai người, thế là hỏi thôi ca đâu? Chẳng lẽ các ngươi cũng gặp phải tình huống giống nhau? Trương Tư Niên vỗ đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta ở văn phòng gặp phải nữ quỷ quần áo đỏ, thôi ca bị bắt, chúng ta không cứu được hắn, cho nên muốn tìm thẩm ca tới. Lúc này đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc. Trúc Phán Phán đột nhiên ý thức được, thẩm tứ kỳ thực đã sớm tại bất chi bất giác trở thành cái đoàn thể này người lãnh đạo. Trước mắt mấy người kia cả vị không có nàng lớn, bây giờ là cơ hội biểu hiện, nàng lập tức nói, tất nhiên tìm không thấy thẩm tứ, vậy chúng ta liền trở về cầu viện phía trước cái kia máy tính quỷ. Lúc này đám người cũng không có chú ý, thế là liền theo Trúc Phán Phán đi tới lúc trước máy vi tính. Trúc Phán Phán trực tiếp mở miệng, ngươi tốt, ngươi vẫn còn chứ? Màn ảnh máy vi tính hoàn toàn không có một chút động tĩnh, Trúc Phán Phán không hề từ bỏ, nói tiếp, chúng ta có đồng bọn bị quỷ triền ở, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta mau cứu hắn? Lúc này mọi người thấy màn ảnh máy vi tính văn kiện xuất hiện bốn chữ, liên quan ta cái rắm. Đám người, Trúc Phán Phán giờ khắc này ý thức được bọn hắn đều bị nói gạt, những thứ này quỷ đối với thẩm tứ mới có sắc mặt tốt nhìn. Thôi Khương thật đúng là điên rồi, đem bọn hắn một đám người mời đi theo, liền vì nâng thẩm tứ thượng vị. Trúc Phán Phán trăm mối vẫn không có cách giải, cái này nghi hoặc cũng chỉ có thể chờ trực tiếp sau khi kết thúc lại đi hỏi Thôi Khương, nàng lại hỏi, vậy ngươi biết thẩm tứ ở đâu sao? Lúc này văn kiện lại xuất hiện một hàng chữ, hắc hắc, hắn vẫn luôn tại các ngươi bên cạnh. Nhìn thấy câu nói này, đám người đồng loạt lui về phía sau nhìn, lấy đèn tin đem chúng quanh đều soi một lần, thế nhưng lại không nhìn thấy thẩm tứ thân ảnh. Đi, chúng ta ly khai nơi này. Trúc Phán Phán cấp tốc làm quyết định, nàng ý tứ của những lời này cũng không phải phải kết thúc trực tiếp, mà là dưới mắt tình tiết này phát triển, tất nhiên là muốn tiến hành truy đuổi cùng thoát đi. Còn như vậy mang xuống, đó thật đúng là đem người xem làm đồ đần. Những người khác ăn ý không có nói ra thôi cương, bắt đầu đi theo Trúc Phán Phán bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thang máy chạy. Đúng lúc này, rất nhiều đạo tiếng cười quỷ dị bắt đầu vang lên. Tại sao phải đi? Không phải nói muốn giúp chúng ta sao? Người sống chính là như vậy, lời nói ra quỷ đều không tin. Tỉnh tinh vĩ ta giờ nở mở trả lại tiền. Tỉnh tinh vĩ sập phòng sau, vì kiếm tiền ngay tại trên mạng thường xuyên mở trực tiếp. Mỗi lần vừa mở hắn liền thu hoạch chứng tối vô số, mà trong đó hắn nhìn thấy nhiều nhất mưa đạn chính là trả lại tiền. Tỉnh tinh vĩ không nghĩ tới ở trong phát sóng trực tiếp hắn đều có thể nghe được câu này, trong lòng của hắn một hồi tức giận. Thôi Khương thực sự là vô sỉ a. Vì cho mình trực tiếp tiết mục tăng thêm nhân khí, đều trực tiếp trước mặt mọi người đen hắn. Tỉnh tinh vĩ trực tiếp dừng bước lại, hắn tức giận quay người muốn nói cái gì, kết quả biểu lộ trực tiếp cứng lại. Mở tối trong không gian, vô số chỉ hình thái khác nhau quỷ ảnh ở phía trên phiêu động. Bọn chúng đỏ thẫm con mắt cất đối với người sống ác ý, nhếch miệng lên lấy khiếp người cười. Tại tỉnh tinh vĩ sau khi dừng lại, bọn chúng liền đều đồng loạt quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Đều chỉ bất quá là khoa học kỹ thuật hình chiếu thôi, tỉnh tinh vĩ rất rõ ràng điểm ấy, nhưng mà hai chân của hắn run không dừng được. Một tấm nữ nhân khuôn mặt gần sát tỉnh tinh vĩ nó hung tợn nói, đêm nay ngươi nếu là không đưa cho ngươi trước sau viện binh sẽ đánh kiểu, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tỉnh tinh vĩ cảm thấy trở nên hoảng hốt, hắn luôn cảm thấy nữ nhân bộ dáng có loại cảm giác rất quen thuộc. Thế nhưng là hắn nghĩ không ra là ai, dù sao hắn đã sớm không nhìn fan hâm mộ trả giá, tự nhiên cũng không nhớ được trước mắt tên này nữ quỷ là hắn khi xưa fan trung thành. Đem ta cho lúc trước ngươi đánh tiền, đều cho ta phun ra. Chương 453, trên thang máy có nhiều thi thể. Chương 453, trên thang máy có nhiều thi thể. Tỉnh tinh vĩ kêu thảm vang vọng toàn bộ trong cao ốc. Trúc Phán Phán đám người cũng không có ngừng xuống bước chân, bọn hắn tại trong cao ốc lao nhanh, hướng về thang máy nơi đó chạy tới. Trương Tư Niên quay đầu lại liếc mắt nhìn, kết quả bị cái kia lệ quỷ xuất hành kinh khủng tràn diện dọa đến khẽ run rẩy. Lúc này hắn cũng không để ý cái gì đắm chìm tức đóng vai, nói thẳng, tổ chương trình thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Cái này hình chiếu có thể so sánh tìm chân nhân đóng vai quỷ còn đắt hơn đâu. Hơn nữa còn cho người ta một loại đặc biệt chân thực kinh dị cảm giác. Diệp Thanh Thanh vừa chạy lấy, vừa đem bốn phía những thứ này kinh khủng lệ quỷ khuôn mặt ghi tạc trong lòng. Nàng cùng Trương Tư Niên một dạng, đều là vô cùng cố gắng diễn viên, bình thường cũng sẽ bắt được hết thể cơ hội tích lũy kinh nghiệm cùng năng lực. Diệp Thanh Thanh trái tim nhảy lên kịch liệt, liền nàng đều không phân rõ đến cùng là sợ hãi nhiều vẫn là hưng phấn nhiều. Những thứ này hình chiếu quỷ quái nhìn, thật là có thể thay thế nhân loại diễn quỷ trình độ. Mau tới đây. Nghe được âm thanh ba người trông đi qua, liền thấy thẩm tứ đứng tại trong thang máy. Ba người vội vàng chạy vào trong, nhưng vào lúc này thang máy lại vang lên quá tải nhắc nhở. Làm sao lại quá tải? Trúc Phán Phán mồ hôi chán đều chảy xuống, cái này nhất kinh nhất xạ tiết tấu để nàng thậm chí đều quên đây chẳng qua là tống nghệ. Lúc này nàng nhìn về phía người cao mã đại Trương Tư Niên mở miệng, ngươi ngồi xuống lần tiếp theo thang máy. Nói đùa cái gì? Trương Tư Niên âm thanh không tự giác biến lớn, trên mặt hắn cũng là chưa tỉnh hồn, bên ngoài cũng là quỷ, ta còn có mệnh ngồi xuống lần tiếp theo sao? Diệp Thanh Thanh cau mày, vừa rồi chúng ta ngồi chung cái này thang máy cũng sẽ không nhắc nhở quá tải, hiện tại ở chỗ chúng ta 14 cá nhân, làm sao lại quá tải nữa nha? Trúc Phán Phán nhìn về phía bên ngoài thang máy lệ quỷ nhóm càng tới gần, nàng hoàn toàn không có cách nào suy xét, nghiêm nghị nói, ngươi người cao mã đại, thể trọng đoán chừng có thể đỉnh hai người, bây giờ thang máy trục trặc, thừa trọng kém chút cũng rất bình thường, ngươi không muốn ra ngoài, chẳng lẽ muốn kéo lấy chúng ta cùng chết sao? Ngươi yêu chết không chết, ta là không thể nào đi ra. Trương Tư Niên vòng quanh hai tay, một bộ cự tuyệt câu thông bộ dáng. Trên thực tế lấy hắn thể trạng, thật không muốn đi ra ngoài cũng không có ai có thể đem hắn cưỡng ép đẩy đi ra, tương phản hắn còn có thể đem người khác cho làm đi ra. Trúc Phán Phán cũng là ý thức được điểm ấy, lập tức liền không nói. Diệp Thanh Thanh nhìn xem hai người tranh luận, nàng trong lúc nhất thời đều không biết là đang diễn vẫn là thật sự quyết tâm. Nàng nhỏ giọng cùng Thẩm Tư nói, "Thẩm đội, chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Đối với Diệp Thanh Thanh tới nói, vô luận xảy ra tình huống gì, chỉ cần có Thẩm Tư tại liền sẽ không có nguy hiểm. Thẩm Tư thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn nói, "Thang máy hẳn không phải là hỏng, mà là thật sự quá tải." Nghe được hắn lời này, Trúc Phán Phán cùng Trương Tư Niên đồng loạt nhìn lại. Thẩm Tư nói, "Trước đó ta xem qua một cái tình tiết tương tự, quá tải là bởi vì trên thang máy có nhiều thi thể." Thang máy tại Thẩm Tư nói xong câu đó sau đó đèn liền diệt. Khi hỉ, một đạo không thuộc về đám người tiếng cười vang lên, tất cả mọi người vô ý thức rụt người một cái. Không có người rời đi thang máy, dù sao bên ngoài những cái kia lệ quỷ nhìn càng đáng sợ. Diệp Thanh Thanh trên mặt có rõ ràng kinh hoàng, nhưng nàng ánh mắt từ đầu đến cuối chừng, giống như là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào hình ảnh của bố. Lúc này Trúc Phán Phán cảm giác bả vai có dị dạng, nàng lấy tay đèn tin chiếu một cái, phát hiện đó là huyết. Nàng chiếu hướng trên thang máy phương, phát hiện nơi đó đang chảy ra đại lượng máu tươi. Phanh! Trên thang máy phương đột nhiên rơi xuống một khối tấm sắt, vừa vặn đập trúng Trúc Phán Phán bên chân. A! Trúc Phán Phán kinh hoàng kêu một tiếng, nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ, giống vừa rồi khối này tấm sắt nếu làn đện vào nàng, hậu quả kia khó mà lường được. Không đợi nàng bình phục cảm xúc, phía trên chỗ trống liền lần nữa lại rơi xuống đồ vật. Cái này rơi xuống là một cái nhuốm máu gãy chân. Tất nhiên quá tải, vậy liền đem chân của ta ném ra bên ngoài. Trên trần nhà truyền đến lệ quỷ không có chút nào cảm xúc âm thanh. Trúc Phán Phán lúc này ngược lại không có sợ như vậy, dù sao tại nàng xem ra, đây chỉ là chế tạo tương đối chân thực đạo cụ. Nàng lập tức ngồi xổm xuống đem cái kia gãy chân ném ra ngoài. Ném xong sau đó, quá tải tiếng nhắc nhở vẫn tồn tại như cũ. Trúc Phán Phán không cần suy nghĩ ngẩng lên đầu nói, còn chưa đủ nàng nói xong câu đó sau đó, rất nhanh từ trần nhà lỗ hổng lại rơi xuống một cái tay gãy. Tay gãy rớt xuống thời điểm, bắn đến Trương Tư Niên bên chân. Trương Tư Niên có Trúc Phán Phán làm mẫu, một cách tự nhiên đem tay gãy ném ra bên ngoài. Nhưng kể cả như thế, quá tải thanh âm nhắc nhở như cũ tại vang dội. Cái này đều không cần Trúc Phán Phán nói gì, trần nhà lại rơi xuống một cái tay gãy. Diệp Thanh Thanh đứng tại trong thang máy quan sát một màn này, nàng mặc dù tướng mạo duyên dáng, nhưng tính cách không phải hoàn thoát một loại kia, nói chuyện cũng rất khó có ngạnh. Phía trước tham gia tống nghệ nếu như không phải có Thẩm Tứ hỗ trợ, nàng chỉ sợ bây giờ đã sớm từ bỏ truy mộng, về nhà làm việc. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ túm một chút Thẩm Tứ góc áo, tiếp đó lặng lẽ chỉ bên ngoài thang máy. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, "Thẩm đội, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng rời đi thang máy?" Lúc này trong thang máy chỉ dùng tay đèn tin ánh sáng nhạt chiếu sáng, không biết có phải hay không là Diệp Thanh Thanh ảo giác, nàng có trong nháy mắt như vậy, giống như nhìn thấy Thẩm Tứ ánh mắt sáng lên một cái. Thẩm Tứ cũng không có hỏi nhiều, mà là gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh cảm thấy ấm áp, tại nàng xem ra đây chính là tin tưởng vô điều kiện, thế là nàng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Thẩm Tứ lúc này đi theo sau lưng Diệp Thanh Thanh, cũng đi ra thang máy. Trúc Phán Phán thấy thế sửng sốt một chút, còn không có hỏi thăm, nàng liền phát hiện thang máy quá tải thanh âm nhắc nhở đã ngừng. Cửa thang máy nhanh chóng khép lại. Diệp Thanh Thanh cùng Thẩm Tứ đứng tại bên ngoài thang máy, cái trước phát hiện phía trước truy đuổi lệ quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối chỉ có đèn tin cung cấp lấy yếu ớt nguồn sáng. Tại sao muốn rời đi thang máy đâu? Thẩm Tứ đứng ở bên cạnh, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, liền phảng phất chỉ là người ngoài cuộc, chỉ cần chờ một lát nữa, chúng ta liền có thể cùng một chỗ đi xuống. Không thể nào. Diệp Thanh Thanh nói ra suy đoán trong lòng, vừa rồi ta đi ra thời điểm, thang máy vẫn như cũ nhắc nhở quá tải, thẳng đến Thẩm đội ngươi theo ta cùng đi ra ngoài, thang máy mới rốt cục thuận lợi vận hành. Điều này nói rõ cần giảm bớt hai người trọng lượng mới có thể vận hành, mà cái kia lệ quỷ đã ném đi hai cánh tay cùng một chân. Diệp Thanh Thanh đang khi nói chuyện sắc mặt càng tái nhợt, dù cho biết hết thảy đều là cái bản, nhưng nàng vẫn là vì mình phán đoán cảm thấy dùng mình. Lại phát triển xuống, lệ quỷ đem còn lại thân thể ném ra bên ngoài đều không thể để thang máy thuận lợi, đến lúc đó, liền nên đến phiên chúng ta ném tứ chi của mình. Diệp Thanh Thanh lần này lý luận, cũng lệnh trong màn đạn đám dân mạng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng trần nhà đi gãy tay gãy chân cũng đã là dọa người điểm, thì ra cái kia còn chỉ là một cái làm nền a. Vốn là cho là Diệp Thanh Thanh là cái nhân vật người qua đường, không nghĩ tới vẫn rất lợi hại, không hổ là Thẩm Tứ mang ra binh, cái này tư duy ai không nói một tiếng quỷ bên trong quỷ khí đâu.